Chương 170, Tô gia phiền phức chương 170, Tô gia phiền phức Hạ Vân Tiên nhìn xem những này người giám thị, lại tăng thêm hiện tại là ban ngày, liền không có tùy tiện tiến vào Tô gia. Vẫn là chờ đến lúc buổi tối, lại lặng lẽ chui vào đi. Thời gian kế tiếp, hắn đem trong tay mình ngân phiếu định mức toàn bộ lật ra ra. Đem địa phương ngân phiếu định mức cùng cả nước ngân phiếu định mức tách ra, hắn có địa phương ngân phiếu định mức tất cả đều là hắc tỉnh, tự nhiên không thể tại Thượng Hải thị sử dụng. Tìm được một chút cả nước ngân phiếu định mức, liền bắt đầu đi dạo lên thời đại này Thượng Hải thị. Thượng Hải thị thời thượng trình độ đi thẳng tại toàn Hoa Hạ hàng đầu, chính là ở thời đại này cũng không ngoại lệ. Đi qua không biết bao nhiêu cung tiêu xá cùng cửa hàng bách hóa, mỗi đi một nhà liền phải đem trong tay ngân phiếu định mức tiêu xài một chút. Vô luận là ăn, xuyên vẫn là dùng, hắn đều mua sắm một chút. Đặc biệt là cung tiêu xá thả ra hải ngư làm, càng là hắn trọng điểm chú ý đối tượng. Những này hải ngư làm không cần ngân phiếu định mức, giá cả cũng không phải rất đắt, tiện nghi 1, 2 lông, quý 1.6, 7 lông, chỉ cần thấy được cung tiêu xá có bán, đều sẽ mua sắm một chút. Hắn nói một ngụm lưu loát tiếng phổ thông, tại Thượng Hải thị cũng không tính là đặc biệt bột ngột, cũng không ai coi hắn là thành là một cái từ Đông Bắc người tới. Giữa trưa tìm một nhà quốc doanh tiệm cơm, ăn một bữa bản bang đồ ăn, tổng thể tới nói còn có thể. Nhưng là đối với hắn mà nói, vẫn là cảm giác được có chút thanh đạm. Đến lúc buổi tối, liền ngay cả Thượng Hải thị nhiệt độ không khí đều giảm xuống một chút. Đã đạt đến âm nhiệt độ, nhưng đối với thích ứng nhiệt độ thấp hắn tới nói, điểm ấy nhiệt độ còn không tính là gì. Đến không sai biệt lắm 8 điểm, trên đường không có bao nhiêu người đi đường thời điểm. Hắn lần nữa đi vào Tô gia trụ sở, phát hiện còn có người đang giám thị Tô gia. Lái xe từ đằng sau, thừa dịp bóng đêm bỏ tới lầu 3, đẩy ra một cánh cửa sổ tiến vào Tô gia. Hắn đẩy ra hẳn là một căn phòng ngủ, không phải Tô Minh chính là Tô Nhiên. Trước mắt căn phòng ngủ này bên trong chỉ có một cái giường, phía trên đệm chăn tất cả đều bị thu vào. Hắn cố ý tại lầu 3 làm ra một điểm vang động, cái này vang động để ngay tại lầu 2 đọc sách Tô Cảnh Hồng nghe được. Hắn lặng lẽ mở ra bàn đọc sách ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cây súng lục. Tô Cảnh Hồng rón rén từ từ đi tới lầu 3, hướng về nữ nhi của mình gian phòng đi đến. Thường xuyên có người quét dọn gian phòng này, cửa phòng liền không có khóa. Tô Cảnh Hồng đánh mở cửa phòng, vừa cầm giữ thương tay vươn vào đi, trong đêm tối liền rũi ra một cái tay cầm hắn cầm súng tay, lần này kém chút đem Tô Cảnh Hồng sợ tè ra quần, trên tay tê dần, trong tay súng ngắn đã tuột tay. Hắc ám trong phòng chỉ có thể cảm thấy một bóng người đứng ở sau lưng hắn, răng rắc nhất thanh, sau lưng cửa phòng bị người quan đi lên, tiếp lấy người này theo sáng lên gian phòng đèn điện. Hắn nhìn lên trước mặt người trung niên này, mở miệng hỏi, "Ngươi là Tô Cảnh Hồng?" Hắn đã biết Tô gia trước mắt liền hai nam nhân, một cái là nguyên thân ông ngoại, một cái là nguyên thân cứu cứu. Người này niên kỷ rõ ràng không phải một cái lao nhân, vậy cũng chỉ có thể là hắn cứu cứu Tô Cảnh Hồng. Các ngươi không phải sớm sẽ biết ta là ai sao, còn ở nơi này biết rõ còn cố hỏi, ngươi mục đích là cái gì? Tô Cảnh Hồng có chút sợ hãi nói. Xác định người này trước mặt là Tô Cảnh Hồng về sau, hắn lấy ra một tờ ảnh chụp đưa cho hắn. Chờ Tô Cảnh Hồng nhìn thấy trên tấm ảnh hai người, không khỏi sức sở, hai người này đúng là hắn một đôi nữ. Tô Kinh Hồng có chút hoảng sợ nói ra, ngươi đến cùng là ai, ngươi tại sao có thể có hình của bọn hắn? Đã người ta đã đem mình một đôi nữ ảnh chụp đem ra, Tô Cảnh Hồng lại nghĩ phủ nhận cũng không được. Hắn nhìn xem có chút hoảng sợ Tô Cảnh Hồng, không có biết rõ ràng hắn đang sợ cái gì. Liên mở miệng nói, ta họ Hạ, đến từ Khấu Sơn Chuân, ngươi hẳn nghe nói qua cái tên này. Tô Cảnh Hồng nghe xong Khấu Sơn Chuân cái tên này, trong lòng chính là khẽ run rẩy. Quả nhiên, bọn hắn tìm tới chính mình nhi nữ xuống nông thôn địa phương đi. Tiếp lấy kịp phản ứng, lần trước đại muội phu không phải nói tiểu muội có một đứa con trai tại Khấu Sơn Chuân sao, hắn không phải liền họ Hạ sao? Không phải nói mình cái kia lớn cháu trai là một đứa cô nhi sao? Hắn cùng trước mắt trung niên nhân có quan hệ gì? Ngay tại Tô Cảnh Hồng còn tại đầy trong đầu dấu chấm hỏi thời điểm, Hạ Vân Thiên lấy mắt kiếm xuống, xuất ra một cái khăn lông tại trên mặt của mình xoa nhất trà sát, một trường trung niên nhân mặt lập tức biến thành một cái tuổi trẻ tiểu tử. Tô Cảnh Hồng nhìn xem hắn diễn ra vừa ra đại biến mặt, kinh ngạc đều nói không ra lời. Qua một hồi lâu, mới liên tục hỏi, "Ngươi là Hạ Vân Thiên, đến từ Khấu Sơn Chuân, ngươi là thế nào đi vào nhà ta?" Hắn nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình là Hạ Vân Thiên, còn nói mình là từ bên ngoài đi vào lầu 3. Trong điểm nói mình phát hiện Tô gia chung quanh có người đang giám thị, không dám tùy tiện tiến đến. Tô Cảnh Hồng nghe phía bên ngoài có người giám thị, thở dài một hơi nói ra, bên ngoài giám thị những người kia hẳn là Lăng Tòng quân phái tới, hắn là khu vực mới cách ủy hội phó chủ nhiệm. Vậy hắn vì cái gì nhìn chằm chằm Tô gia, là bởi vì Tô gia tiền sao? Hạ Vân Tiên không hiểu hỏi. Không hoàn toàn là, hắn nhìn chằm chằm Tô gia một là vì Tô gia tiền cùng đồ cổ đồ chơi văn hóa những này, có những vật này, hắn còn có thể tiến thêm một bước, một nguyên nhân khác có phải là vì trả thù Tô gia đi. Tô Cảnh Hồng có chút bất đắc dĩ nói, cái này Lăng Tòng quân phụ thân Lăng Thành, nguyên lai là Tô gia lão gia tử Tô Khải núi khi còn bé bạn chơi. Về sau Tô Khải núi bởi vì dám đánh dám liều, rất nhanh liền sáng tạo ra một phần gia nghiệp. Tô lão gia tử không có quên khi còn bé bạn chơi, liền để Lăng Thành làm quản gia của mình. Về sau mỗi người bọn họ đều sinh con dưỡng cái, Tô Khải núi sinh ý cũng càng làm càng lớn. Lăng Thành sợ hãi cái này giờ đợi bạn chơi sẽ vứt bỏ mình, liền định để cho mình Lăng Tòng quân cưới Tô gia nữ nhi. Tô Khải núi có thể chưa từng có tại loạn thế sáng chế một phần gia nghiệp, ánh mắt kia tự nhiên cũng không kém. Hắn nhìn ra Lăng Tòng quân tham lam, tự tư tính cách, biết hắn không phải nữ nhi lương phối, liền cự tuyệt Lăng Thành đề nghị. Về sau Lăng Thành tại giúp Tô Khải núi đưa hàng trên đường, gặp loạn binh, bị loạn binh đánh một thương. Đợi đến nhìn thấy Tô Khải núi thời điểm, hắn một lần cuối cùng cầu Tô Khải núi, để hắn thu Lăng Tòng quân làm con nuôi, cũng nuôi dưỡng hắn trưởng thành. Lúc đầu lần này đưa hàng hẳn là Tô Khải núi tự mình đi, kết quả Lăng Thành nhất định phải đi, kết quả người còn chết rồi, Tô Khải Núi cảm giác mình có lỗi với hắn, đáp ứng yêu cầu của hắn, thu Lăng Tòng Quân làm con nuôi của mình. Tô Khải Núi chính mình cũng không biết, đám kia hàng tin tức chính là Lăng Thành tiết lộ cho Loạn Binh. Hắn mục đích chính là bán Tô Khải Núi hàng, kiếm tiền của mình. Kết quả Loạn Binh tại cùng Tô gia hộ vệ đội giao chiến thời điểm, núp ở phía sau phương Lăng Thành bị người dò xét đường lui. Tô Khải Núi coi là Lăng Thành là bởi vì hắn mà chết, có chút xấu hổ thu Lăng Tòng Quân làm con nuôi của mình. Đối với hắn cũng như chính mình thân nhi tử, nhưng Lăng Tòng Quân biết mình không phải chân chính người Tô gia, vẫn muốn cưới Tô gia nữ nhi. Lúc ấy Tô gia đại nữ nhi đã gả cho Thương Phi Hổ, chỉ còn lại tiểu nữ nhi Tô Nguyệt Hi. Tô Nguyệt Hi bị Lăng Tòng Quân cả phiền, trực tiếp đi ghi danh tham gia quân, bị phân phối đến hắc tỉnh nào đó bộ đội. Đã mất đi hy vọng Lăng Tòng Quân, biết Tô gia là trướng mắt chính mình. Vì thu hoạch được cao hơn địa vị, quay đầu liền cưới một người trượng phu đã chết, mang theo hải tử cán bộ nhà khuê nữ làm vợ, làm lên cha ghẻ. Thằng đến do bắt đầu thổi, Lăng Tòng Quân dựa vào bán Tô gia lợi ích, thành công làm tới khu vực mới cách ủy hội phó chủ nhiệm. Tô Khải Núi lúc này mới biết được Lăng Tòng Quân chuẩn bị cắn người, liền nhờ người đem cháu của mình, Tô nữ đi ghi danh làm thanh niên trí thức. Biết Tô Minh, Tô Nhiên xuống nông thôn về sau, Lăng Tòng Quân còn ám đạo đáng tiếc, bị hai thằng nhãi con chạy. Lúc này mới phái người ngày đêm giám thị lấy, Tô gia nhất cử nhất động. Chương 171, đặc vụ của địch, người trong nhà ngồi, nổi từ trên trời đến chương 171, đặc vụ của địch, người trong nhà ngồi, nổi từ trên trời đến biết rõ ràng người sau lưng này là ai về sau, Hạ Vân Tiên liền buông lòng xuống. Đã cái này mọi chuyện đều là Lăng Tòng Quân làm ra, vậy hắn liền không thể tại giữ lại. Tô gia trước mắt còn có thể tồn tại, chính là song phương đánh cờ kết quả. Hiện tại chính là muốn đem Lăng Tòng Quân xử lý trước, đem Tô gia một chút ngoại vật toàn bộ bỏ qua rơi, tới một lần gây đôi cầu sinh. Không phải Tô gia sớm tối vẫn là phải bị thanh toán đến, trận này gió lớn mới vừa mới bắt đầu không bao lâu. Hắn nói ra, "Cứu cứu, ngươi hôm nay liền coi như không có nhìn qua ta, ta cũng không cùng ông ngoại, mộ mộ bọn hắn gặp mặt, để tránh bọn hắn lộ ra cái gì dị thường." Nói xong, mở ra lầu 3 cửa sổ, trực tiếp từ lầu 3 nhảy xuống. Rơi xuống đất cũng không có phát ra thanh âm gì, cái này đủ để chứng minh hắn đối với tự thân lực lượng khống chế đã đến rất cao tình trạng. Tô Cảnh Hồng nhìn thấy cháu ngoại của mình từ lầu 3 nhảy đi xuống, cũng là cả kinh. Hắn chạy đến cửa sổ xem xét, không có cái gì nhìn ra. Hắn đem cửa sổ giam lại, lại từ trên lầu chạy đi ra bên ngoài, không nhìn thấy cháu trai hắn mới thở dài một hơi, cái này chí ít chứng minh tiện nghi của mình cháu trai không có có thụ thương. Mặc dù hai người mới là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng loại huyết mạch kia ở giữa liên hệ, xác thực là thế nào cũng dứt bỏ không ngừng. Từ Tô ra rời đi, không để ý đến mấy cái kia người giám thị. Những người này chỉ là tiểu nhân vật, động bọn hắn sẽ chỉ đánh cỏ động rắn. Hắn sờ lấy hắc, dùng hơn một giờ liền đi tới khu vực mới cách ủy hội bên ngoài. Cái này cách ủy hội phòng ở, một nước phương Tây phong cách. Hiện tại đã là lúc đêm khuya, toàn bộ cách ủy hội ngoại trừ đứng gác mấy người, đã không có bất kỳ người nào làm việc. Hắn né qua đứng gác nhân viên, chậm rãi tiềm nhập cách ủy hội ký túc xá. Thường gian nhìn xem, những này văn phòng phía trên bảng hiệu. Rốt cục tại lầu 2 tìm được phó chủ nhiệm văn phòng, không xác định cái này văn phòng có phải hay không Lăng Tòng Quân, có lẽ cái này khu vực mới cách ủy hội liền không chỉ một phó chủ nhiệm. Tìm đi dây kém, mở ra ổ khóa, tiến vào căn phòng làm việc này. Nhìn thấy trên bàn công tác có một ít văn kiện, hắn liền đem văn kiện thu vào trong không gian, tiếp lấy tiến nhập không gian, tra nhìn lên những văn kiện này. Vận khí của hắn cũng không tệ lắm, tại những văn kiện này phía trên, thấy được nhiều cái Lăng Tòng Quân ký tên, cái này có thể chứng minh căn phòng làm việc này là Lăng Tòng Quân. Hắn tại cái này trong văn phòng tìm, trên tay của hắn mang theo sa thủ sáo, cũng không lo lắng lưu lại vân tay cái gì. Chính là lưu lại vân tay, lấy hiện tại kỹ thuật, đoán chừng cũng rất khó tra được hắn một cái hắc tỉnh tiểu sơn thôn nhỏ thợ săn trên đầu. Trải qua một phen tìm kiếm, tại một bản trích lời bên trong phát hiện một tấm hình, trên tấm ảnh là một người trung niên nam tử, ánh mắt có chút u ám. Trung niên nam nhân bên người là một cái tuổi trẻ nữ tử trong ngực ôm một đứa bé, đứa nhỏ này từ mặt nhìn lên trên chính là cái này trung niên nam nhân cùng nữ tử này kết hợp thể. Hạ Vân Tiên suy đoán, người trung niên này hẳn là Lăng Nhật Vũ, nữ nhân kia hẳn là hắn nuôi ở bên ngoài nữ nhân, đứa bé kia hẳn là con của bọn hắn. Chính hắn đều không nghĩ tới, nhẹ nhàng như vậy liền có thể tìm tới Lăng Tòng Quân ảnh chụp. Vốn đang coi là muốn giết chết hắn còn cần phí một chút thủ đoạn, hiện tại xem ra chỉ cần tại cách ủy hội đối diện rạp chiếu phim chờ lấy Lăng Tòng Quân hiện thân liền tốt. Hắn đem trong văn phòng văn kiện hoàn toàn khôi phục nguyên dạng, thối lui ra khỏi căn phòng làm việc này. Vòng qua đứng gác nhân viên, đi tới cách ủy hội đối diện rạp chiếu phim mái nhà. Tại vị trí này, có thể tùy tiện đem cách ủy hội tình huống phía trước thu hết vào mắt. Hắn tiến nhập trong không gian nghỉ ngơi, chờ đợi lấy hừng đông đến. Hôm sau 7 giờ sáng, trong không gian mì ăn xong điểm tâm, xuất ra một cây tiểu quỷ tử cựu cựu thức súng bắn đĩa. Cái này là một thanh cái chốt động súng bắn đĩa, chứa một cái 4 lần ống nhắm, sử dụng chính là 7758mm không đáy duyên đạn súng trường, bởi vì đạn dài, chứa thuốc lượng tương đối nhiều, uy lực tương đối khá lớn. Thanh thương này tầm sát thương có thể đạt tới 900 gạo, từ nơi này đến cách ủy hội thẳng tắp khoảng cách cũng liền không đến 500 mét. Hắn sở dĩ lựa chọn thanh thương này, chủ yếu chính là vì đem nước quấy đủ. Thanh thương này tiểu quỷ tử sản xuất liền tương đối ít, lưu tại Hoa Hạ cũng không nhiều. Trong tay hắn thanh này còn là trước kia bắt đặc vụ của địch thời điểm tịch thu được, trong tay hắn 7.7mm đạn cũng không nhiều, hết thể cũng liền 20 mấy phát. Sau khi chuẩn bị xong, liền từ trong ống ngắm thấy được không ít người đi vào khu vực mới cách ủy hội, cũng đều là cách ủy hội thành viên, lại tới đây đi làm, nhưng mục tiêu của hắn Lăng Tòng Quân nhưng vẫn không có xuất hiện. Chậm rãi điều chỉnh hô hấp, kiên nhẫn chờ đợi. Đã đến giờ buổi sáng lúc 8 giờ rưỡi, một cỗ xe con lái vào cách ủy hội đại viện. Hắn nhìn thấy đứng gác người lập tức chạy đến bên cạnh xe, mở cửa xe dùng tay hư ngăn trở chân xe. Nhìn thấy tràng cảnh này, biết tới là cái đại nhân vật, chính là không biết có phải hay không là mục tiêu nhân vật. Rất nhanh, trong xe xuống tới một người mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn nam tử, hắn xuống xe liền đứng ở một bên. Vừa mới cái kia đứng máy thuộc hạ, xoay người tiến vào trong xe, hẳn là muốn từ trong xe cầm thứ gì. Lăng Phòng Quân lúc này vừa bận quay người đốt thuốc, để Hạ Vân Thiên nhìn thấy hắn dung mạo. Hắn vừa đem trong tay dầu hỏa cái bật lửa điểm, một viên đạn liền đánh trúng lồng ngực của hắn. Hạ Vân Thiên đem trong tay 99 thước súng bắn tỉa vứt xuống, tại rạp chiếu phim tầng cao nhất trói lại một sợi dây thừng, ném xuống dưới. Mà bản thân hắn đã tiến nhập không gian, để Phi Vũ mang theo hắn rời khỏi nơi này. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại khoảng cách cách ủy hội gần nhất một nhà bệnh viện phụ cận. Vừa mới một thương kia hẳn là có thể trực tiếp muốn Lăng Phòng Quân mạng nhỏ, nhưng hắn sợ xảy ra ngoài ý muốn, liền sớm đi vào bệnh viện trông coi. Nếu như nhìn thấy vừa mới chiếc xe kia đến bệnh viện, vậy đã nói rõ Lăng Tổng Quân còn chưa có chết. Trái lại, nếu như không nhìn thấy chiếc xe kia đến bệnh viện, vậy đã nói rõ Lăng Tổng Quân trực tiếp bị một phát súng lấy mạng. Hắn có chút quá lo lắng, 7.7mm đạn uy lực vẫn là tương đối đại. Đạn đánh trúng Lăng Tổng Quân ngực, liền đem nội tạng của hắn tất cả đều xoắn nát, tại chỗ liền chết không thể chết lại. Rất nhanh, thông qua cách ủy hội người chứng kiến giảng thuật, công an nhân viên liền khóa chặt đánh lén địa điểm. Chờ bọn hắn đi vào tầng cao nhất thời điểm, liền thấy chỉ có một thanh 99 thước súng bắn tỉa lưu tại nguyên chỗ, súng trường bên cạnh còn có một cái không vào đạn. Nhìn thấy thanh thương này, dẫn đội cảnh sát đội trưởng liền nhận ra. Hắn đối thuộc hạ nói ra, khẩu súng cùng vỏ đạn đều đưa đến trong cục, đây cũng là đặc vụ của địch làm, tra một chút gần nhất Lăng phó chủ nhiệm sinh hoạt quy tích. Khu vực mới cách ủy hội người đứng thứ hai chết rồi, cái này tại khu vực mới tạo thành không nhỏ hành động. Chủ nhiệm một mực tại trong bệnh viện ở, khu vực mới cách ủy hội sự vụ kỳ thật đã rơi vào Lăng Tổng Quân trên thân, hiện tại hắn chết rồi, khu vực mới cách ủy hội lập tức ở vào rắn mất đầu trạng thái. Lăng Tổng Quân người này quyền lực dục vọng rất nặng, sự tình gì đều muốn tự thân đi làm. Hắn cái này vừa chết, hắn phía dưới những người này lập tức cũng không biết làm gì, khu vực mới cách ủy sẽ trực tiếp tiến vào nuôi thả trạng thái. Liền thấy mỗi người đều đang bận rộn, nhưng muốn nói cụ thể bận bịu cái gì, nhưng lại cũng không biết. Đến buổi trưa, Tô gia nhận được Lăng Tổng Quân tin chết. Người Tô gia đều rất cao hứng, cái này vong ân phụ nghĩa cẩu vật rốt cục chết rồi. Tô Cảnh Hồng lúc này cẩn thận đối Tô Khải Núi nói ra, "Cha, ngươi cùng ta đến một chút thư phòng, ta và ngươi nói chút chuyện." Tô Khải Núi không biết Tô Cảnh Hồng muốn nói gì, liền cùng hắn đi vào lầu một thư phòng của mình. Tô Cảnh Hồng nhỏ giọng nói, "Cha, một hồi vô luận ta nói cái gì, ngài đều không cần kinh ngạc." Chương 172, về nhà ăn Tết. Chương 172, về nhà ăn Tết. Tô Khải Núi nói ra, "Ngươi nói đi, ta lao đầu tử điểm ấy định lực vẫn phải có." Tô Cảnh Hồng nói ra, "Cha, ngài biết ngài tại Đông Bắc còn có một cái ngoại tôn đi, ngài có muốn hay không gặp hắn?" "Ngươi nói là Vân Tiên, ai? Hắn là Nguyệt Hy duy nhất hải tử, ta sao có thể không muốn gặp? Thế nhưng là hai chúng ta địa tướng cách mấy ngàn dặm, sao có thể là ta muốn gặp liền có thể nhìn thấy?" "Cha, ta nếu là nói ta đêm qua nhìn thấy hắn nữa nha." "Cái gì? Thật hay giả? Ngươi không phải là đi ngủ nằm mơ đi?" Tô Khải Núi còn có chút không tin lời của con. Tiếp xuống, Tô Cảnh Hồng liền đem đêm qua làm sao gặp được Hạ Vân Thiên, còn có sáng hôm nay liền nghe đến Lăng Tổng Quân bị người súng giết sự tình nói một lần. Tô lão gia tử nghe xong, biến sắc nói, "Cảnh Hồng, đem ngươi vừa mới nói đều quên mất, ngươi chưa từng gặp qua Hạ Vân Thiên, cũng không biết hắn tới Thượng Hải thị. Còn có, thừa dịp Lăng Tổng Quân chết cái này chút thời gian, đem trong nhà tài sản toàn bộ bán đi, bán không xong cũng đều quên ra ngoài. Đem trong nhà người hầu toàn bộ phân phát, hôm nay liền để bọn hắn rời đi. Ta đoán Trừng Vân Thiên tối hôm qua chỉ gặp ngươi, chính là sợ để lộ tin tức." "Không thể nào, hắn một quặng lông đầu nhỏ băng, có sâu như vậy tâm cơ sao? Chúng ta khả năng đều coi thường tiểu tử này, ngươi không phải cũng đã nói hắn gặp ngươi thời điểm vẫn là đã dịch dung sao? Hắn một cái trên núi lớn lên hải tử, từ nơi nào học được những này bản sự?" Hai cha con mật đàm về sau, Tô Cảnh Hồng liền rời đi thư phòng, hắn tìm tới lao bà của mình Trần Tú Phương hỏi, "Không ai tới gần thư phòng đi?" Trần Tú Phương nói ra, "Không có, ta biết ngươi cùng cha đang đàm luận tình, liền không có để bọn hắn tới gần, các ngươi đã nói những gì?" Tô Cảnh Hồng nhẹ gật đầu nói ra, "Vậy là tốt rồi, sự tình ban đêm tại nói cho các ngươi biết." Đó lấy, Tô Cảnh Hồng lớn tiếng nói, "Bây giờ nói một việc, các vị từ hôm nay trở đi liền rời đi Tô ra đi, ta sẽ đem các vị tiền công thanh toán." Cái khác người hầu đều biểu thị nguyện ý rời đi, chỉ có một cái trung niên phụ nữ cầu khẩn nói, "Đông ra, còn để cho ta tiếp tục đi theo ngươi đi." "Ai, không phải ta không muốn để cho ngươi đi theo à, nhà chúng ta thành phần là nhà tư bản, chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi nơi này trở lại hương đi xuống, ngươi còn làm theo chúng ta nha." Tô Cảnh Hồng than thở nói. Kỳ thật, người Tô ra đều không biết là, người trung niên này phụ nữ sớm đã bị Lăng Tổng Quân mua được, chỉ là nàng bởi vì tại Tô ra làm việc, trước mắt còn không có thu được Lăng Tổng Quân đã chết tin tức. Xác định rõ kia bỏ qua những ngày ngoại vật, Tô Khải Núi liền bắt đầu tìm các loại chứng minh, định đem trong tay phòng ở toàn bộ quên ra ngoài, những vật này lưu trong tay chỉ có thể tạo thành tai họa. Hắn có mấy cái trên phương diện làm ăn đồng bạn, đã bị xét nhà chuyển xuống. Nếu không phải mình lúc tuổi còn trẻ cho quốc gia hiến cho qua vật tư, phía trên có người tại bảo đảm mình, hắn cũng chạy không thoát cái này vận mệnh. Chuẩn bị kỹ càng văn kiện về sau, Tô Khải Núi liền để Tô Cảnh Hồng lái xe mang mình đi chính phủ thành phố. Không có người biết Tô Khải Núi ở bên trong cùng ai nói chuyện cái gì, liền thấy Tô Khải Núi lúc đi ra một mặt nhẹ nhõm. Vào lúc ban đêm, Hạ Vân Thiên lần nữa đi vào Tô gia, phát hiện những cái kia theo dõi người cũng đã rút lui. Hắn vẫn là leo đến lầu 3, làm xuất ra thanh âm đem Tô Cảnh Hồng hấp dẫn đi lên. Tô Cảnh Hồng đi lên cùng hắn nói chuyện một hồi, lúc này mới nói cho hắn biết, ra người hầu toàn bộ phân phát, Tô lão gia tử muốn gặp hắn. Hạ Vân Thiên cái này mới đi đến được lầu 1, Tô gia trong biệt thự chỉ còn lại có Tô Khải Núi, Tiết Tính Di vợ chồng còn có Tô Cảnh Hồng, Trần Tú Phương vợ chồng. Tiếp xuống hơn một giờ, cơ bản đều là Tiết Lao Thái Thái một bên khóc, một bên giảng thuật quá khứ một ít chuyện. Đợi đến Lao Thái Thái khóc mệt, Tô lão gia tử mới vô vô bờ vai của hắn. Tô Khải Núi lúc này mới lên tiếng nói, "Vân Thiên à, là ta lao đầu tử vô năng, một mực không biết ngươi tồn tại. Hiện tại còn muốn ngươi chạy đến Thượng Hải thành đến xem ta lao đầu tử." Nói xong, đem bên chân một cái dương chuyển đến Hạ Vân Thiên bên người nói ra, "Nơi này là đưa cho ngươi, ngươi giữ lại chậm rãi dùng." Đánh mở dương, trông thấy bên trong đặt vào tràn đầy cá đỏ dạng. "Nơi này là 100 đầu cá đỏ dạng, ta biết ngươi có biện pháp đem bọn nó mang đi." Nói xong, lại đưa qua một cái hồ sơ túi. Nói ra, "Trong này là ta sớm che giấu đồ vật, các ngươi đến lúc đó cục ổn định, lại đem bọn hắn lên ra, đến lúc đó chiếu cố một chút Tô Minh, Tô Nhiên bọn hắn là được rồi." Tô lão gia tử kỳ thật cũng không phải đặc biệt tin tưởng hắn, nhưng là không có cách, nhà hắn bốn chiếc người trước mắt đều tại bị giám thị lấy, muốn đem hồ sơ túi đưa ra ngoài nói nghe thì dễ. Cái này hồ sơ túi nếu như bị những người khác nhìn thấy, bọn hắn một nhà đoán chừng đều phải chết. Trong này giấu đồ vật nhiều lắm, đặt được người vì bảo thủ bí mật cũng sẽ không để bọn hắn còn sống. Hạ Vân Tiên mang theo hồ sơ túi cùng bằng đòi, lặng lẽ rời đi Tô gia. Vào lúc ban đêm, cứ dựa theo trong túi hồ sơ mặt địa đồ chỉ thị, liên tục chạy bốn cái địa phương, đem Tô lão gia tử giấu đi đồ vật, tất cả đều thu vào trong không gian. Tô gia sáng sớm hôm sau liền bị người của chính phủ đón đi, được an bài tại ở gần bờ biển thôn nhỏ, trải qua an nhàn tưởng hóa sinh hoạt. Hạ Vân Thiên lấy ra trong số những bảo vật này, có đại lượng đồng bạc cùng vàng tỏi, còn có không ít đồ sứ, tranh chữ, ngọc khí vân vân. Dẹp xong những vật này, hắn liền lựa chọn đi đường. Mà Thượng Hải thị lại nhấc lên một phen nghiêm tra đặc vụ của địch sóng lớn, toàn bộ Thượng Hải thị từng cái cơ quan đều đi bắt đầu chuyển động. Đến lúc chiều, hắn đã vội vàng xe la xuất hiện ở Khấu Sơn Chuân bên trong. Hôm nay đã là 30 Tết, Khấu Sơn Chuân bên trong vẫn còn có chút người tức giận. Rất nhiều thôn dân đem nhà mình nhịn ăn lương thực tình, cầm tới trong thôn tối niền đá nơi này mãi thành mặt, chuẩn bị tại ăn Tết trong lúc đó ăn bữa ngon. Khấu Sơn Chuân hết thảy liền ba cái cối niền đá, ai muốn sử dụng đều có thể tới. Nhưng là cái đồ chơi này có 3-4 nặng trăm cân, muốn đẩy lên vẫn là cần một nhóm người khí lực. Hạ Vân Thiên vội vàng xe la chạy qua, vừa lúc bị một chút các thôn dân nhìn thấy. Một cái hơn 30 tuổi hán tử ngăn lại hắn nói ra, "Vân Thiên, đem ngươi con la cho ta mượn dùng dùng chứ sao?" Hắn nhìn thoáng qua lớn tối niền đá nói ra, "Ta con la chưa từng làm cái này sống, sẽ không làm, các ngươi vẫn làm mình kéo đi." "Chưa từng làm có thể học à, ta không phải cũng chưa từng làm, chuyển hai vòng không sẽ sao? Ngươi nghe không hiểu tiếng người thế nào, lão tử chính là không có ý định giúp ngươi, ngươi có thể thế nào?" "Ngươi..." Người này mặc dù rất tức giận, nhưng cũng bắt hắn không có biện pháp gì. Hắn hung danh Khấu Sơn Chuân người nào không biết, đây chính là có thể động thủ liền tuyệt không cùng ngươi mụ tất tất. Một cái thôn dân đứng ra nói ra, "Vân Thiên à, ngươi không thể làm như vậy được, tất cả mọi người là một cái làng, hẳn là giúp đỡ cho nhau. Ngươi liền đem ngươi con la mượn mọi người sử dụng, nhà ngươi về sau có việc thời điểm, mọi người cũng sẽ trợ giúp ngươi." "Không cần, đại đội bên trong không phải có gia súc sao, ngươi hỏi đến hỏi đại đội trưởng mượn a." Những người này nghe toàn đều lép, dựa theo làng bên trong quy củ, mượn dùng làng bên trong lớn gia súc là cần công điểm chống đỡ hoặc là đưa tiền. Bọn hắn hiện tại liền là muốn mạnh chơi, chỗ nào nguyện ý bỏ ra số tiền này. Có số tiền kia, còn không bằng mình chậm rãi đẩy cối nền đá, dù sao mèo đông thời điểm cũng không có việc gì, có nhiều thời gian. Không tốn tiền thì tương đương với tiết kiệm tiền. Không để ý đến những thôn dân này, vội vàng xe la liền hướng trong nhà đi đến. Đến nhà bên trong, liền đem 5 con chó săn phóng ra, nếu ai đi vào nhà hắn, cũng có thể tạo được một cái cảnh cáo tác dụng. Đem 5 con chuột tía phóng xuất chơi một hồi, liền để bọn chúng đi ra trong ngoài lục soát một lần phải chăng có chuột tồn tại. Cái này nếu là lớn lúc sau Tết nhìn thấy chuột, đây không phải là cách hướng người mà. Hắn đang chuẩn bị làm cơm tối, trong viện chó săn liền kêu lên. Ngay sau đó nhà hắn đại môn liền bị đập văng lên, bên ngoài cũng chuyển tới gọi thanh âm. Chương 173, liệt sĩ chứng minh chương 173, liệt sĩ chứng minh Hạ Vân Thiên nhíu mày, mình lúc này mới vừa tới nhà, Trần Lệ Hoa tìm đến mình làm gì? Mặc quần áo tử tế đi đến cửa chính, đem đại môn mở ra nói ra, "Trần đại đội trưởng, ngươi lại tìm đến ta cái này thôn nhỏ dân làm gì à?" Trần Lệ Hoa nhìn xem hắn nói ra, "Là như vậy à, Vân Thiên, hôm trước công xã võ trang độ người tới, cho ngươi đưa tới liệt sĩ bảng hiệu, còn có một số thăm hỏi vật tư. Năm đó trận kêu bán đảo chiến tranh hy sinh rất nhiều người, cũng có rất nhiều tư liệu bị mất. Cũng tạo thành rất nhiều hy sinh chiến sĩ tìm không nhìn thấy quê quán, người nhà cũng biết người trong nhà chưa có trở về, lại tìm không thấy có thể chứng minh tư liệu. Trúc Thanh Bách cùng Tâu Nguyệt Hy vợ chồng chính là loại tình huống này, bọn hắn chiến sau khi chết, Hạ Lao gia tử đem khi còn bé Hạ Vân Thiên mang về Khấu Sơn Chuân. Có người hỏi thăm về hắn lai lịch thời điểm, Hạ Lao gia tử liền sẽ nói cho hắn biết đây là cháu của mình, con dâu chết tại trên chiến trường. Hạ Lao gia tử mặc dù nói như vậy, nhưng chưa bao giờ từng thấy công xã võ trang bộ đến Hạ gia tiến hành thăm hỏi. Các thôn dân cũng chỉ cho là Trúc Thanh Bách vợ chồng xảy ra ngoài ý muốn, chỉ là Hạ Lao gia tử vì mặt mũi mới nói bọn hắn đi bán đảo chết trận. Thằng đến Khang Hổ ngoại ý muốn biết được tin tức của hắn, đi vào Hồng Kỳ công xã tìm tới hắn. Hồng Kỳ công xã võ trang bộ mới biết được Hạ Vân Thiên phụ mẫu là hy sinh liệt sĩ, lúc này mới đổi tại ăn Tết trước, đưa tới cho hắn liệt sĩ nhà bảng hiệu cùng thăm hỏi phẩm. Đáng tiếc lúc ấy hắn không ở cạnh núi đồn, bọn hắn cũng chỉ có thể đem những vật này giao cho đại đội trưởng Trần Lệ Hoa. Khấu Sơn Chuân thôn dân thế mới biết, năm đó Hạ Lao gia tử nói sự tình là thật, Hạ gia thật sự là liệt sĩ nhà. Trần Lệ Hoa biết trở về, lúc này mới tới tìm hắn đi đại đội bộ. Đem võ trang bộ đưa tới bảng hiệu cùng thăm hỏi phẩm cầm về, chuẩn bị ngày mai qua cái tốt năm. Đi theo Trần Lệ Hoa đi vào đại đội ngũ, liền thấy Khấu Sơn Chuân mấy cái cán bộ đều ở nơi này. Hắn nhìn xem cả phòng sương mù, cười nói, các ngươi những này kẻ nghiện thuốc cũng không sợ đem đại đội bộ điểm. Nói xong, từ trên thân lấy ra một bao không có hủy đi phong đại tiền môn. Phàm là tại đại đội bộ bên trong người toàn tất cả giải tán một cây, lại đem còn lại đại tiền môn tất cả đều nhét vào Trần Lệ Hoa trên mặt bàn. Lúc này, Trần Lệ Hoa đem một cái hồ sơ túi đưa cho hắn, lại cho hắn đem tới một cái bao tải. Hắn tiếp nhận hồ sơ túi, một tay cầm lên bao tải, đoán chừng một chút không sai biệt lắm có 20 mấy cân dáng vẻ. Chờ hắn rời đi đại đội bộ về sau, phụ nữ chủ nhiệm Ngô Hà lúc này mới hỏi, đại đội trưởng, kia trong bao bố có cái gì, nhìn không nhẹ dáng vẻ. Đồ vật bên trong chính là Trần Lệ Hoa chứa ở trong bao bố, hắn nói ra, mấy cân gạo, mặt, một bình dầu nành, một khối thịt heo. Bọn này đại đội cán bộ nghe xong, tất cả đều nuốt một ngụm nước bọt. Tốt, hiện tại chúng ta tới nói một chút làng bên trong mẹ đóa con tôi lão nhân làm sao sống năm vấn đề. Trần Lệ Hoa đánh gây nói, bọn hắn trước đó chính là đang thảo luận Khấu Sơn chuẩn qua năm thời gian sự tình, chỉ là bởi vì Hạ Vân Thiên trở về, lúc này mới bị đánh gây hội nghị. Hắn không tại mấy ngày nay, Khấu Sơn chuẩn đã đem nhiệm vụ heo giao cho công xã, đổi lấy một đống ngân phiếu định mức. Làng bên trong còn lại heo, cũng bị giết phân cho các thôn dân. Cái niên đại này, heo chỉ muốn đạt tới 120 cân liền có thể xem như ưu tú nhiệm vụ heo. Khấu Sơn chuẩn đem vượt qua cái này, trọng lượng heo tất cả đều đục lên. Còn lại những cái kia gầy một chút heo tất cả đều giết cho các thôn dân điểm. Cuối cùng ngoại trừ đại đội bộ giữ lại một bộ phận, Khấu Sơn chuẩn mỗi người bao quát thanh niên trí thức đều bị điểm 4 lượng thịt. Những này nhân khẩu nhiều gia đình lập tức liền có thể phân mấy cân, bản ý là để các thôn dân tại lúc sau Tết ăn một bữa sủi cảo. Nhưng lại có một vấn đề xuất hiện, trong thôn còn có một số đã có tuổi mẹ đoá con tôi lão nhân, bình thường ăn cơm đều dựa vào làng bên trong cứu tế lương, ra lại nào có làm sủi cảo mặt trăng a. Những này đại đội cán bộ thương lượng một hồi lâu, đều không có lấy ra một cái tốt phương án tới. Chờ Hạ Vân Thiên đi ra ngoài thật xa, Trần Lệ Hoa lúc này mới vô hót một cái nói, hỏng, làng người ở bên trong đều phân thịt, đem Hạ Vân Thiên đã bỏ sót. Lọt mất liền lọt mất đi, hắn năm nay lại không tại làng bên trong bắt đầu làm việc. Tân nhiệm đại đội kế toán Triệu Khai Giang nói, Triệu Khai Giang không phải Khấu Sơn cho người, mà là công xã phái tới, phụ trách hiện tại Khấu Sơn chuẩn khoản vấn đề. Triệu kế toán có chỗ không biết, Hạ Vân Thiên mặc dù năm nay không có trải qua công, nhưng trước đó lợn rừng xuống núi thời điểm, hắn đánh chết lợn rừng giao cho làng, đây cũng là phải nhớ công điểm. Trần Lệ Hoa giải thích nói, đều nói một chút cho Hạ Vân Thiên nhiều ít thịt heo đi, là dựa theo các thôn dân 4 lượng số định mức vẫn là nhiều một chút, hiện tại cũng xác nhận hắn gia đình liệt sĩ thân phận. Trần Lệ Hoa hỏi, đã xác nhận Vân Thiên là gia đình liệt sĩ, vậy liền nhiều hơn 6 lượng đi, gom góp 1 cân, coi như là chúng ta làng bên trong một chút tâm ý. Phụ nữ chủ nhiệm Nô Hà nói, Nô Hà bình thường làm việc liền rất quả quyết, nếu không phải là nữ nhân, đoán chừng Khấu Sơn chuyên đại đội trưởng chính là nàng. Được, vậy ta liền cho hắn đưa 1 cân thịt quá khứ. Trần Lệ Hoa nói, hắn vừa tới nhà không lâu, đem cái dại túi đồ vật bên trong lấy ra xem xét. Một túi nhỏ gạo, hẳn là có 5 cân, một túi nhỏ mặt, cũng kém không nhiều 5 cân, một bình thủy tinh dầu nành, 1 cân 2, còn có một khối thịt ba chỉ, 2, 3 cân dáng vẻ. Ngay tại hắn đem những vật tư này thu lại thời điểm, Trần Lệ Hoa thanh âm lần nữa ở ngoài cửa vang lên, Vân Thiên, vừa mới quên đem ngươi phân thịt cho ngươi, ngươi nhìn một chút cửa. Mở ra đại môn, liền thấy Trần Lệ Hoa dùng dây thừng nhỏ buộc lấy một mảnh thịt, hắn hỏi, Trần ca, ngươi đây là ý gì à, hối lộ ta cái này thôn nhỏ dân à? Không phải, chuyện là như thế này. Trần Lệ Hoa đơn giản đem sự tình giảng thuật một lần, hắn biết nguyên do, cũng biết bọn hắn vì cái gì còn cùng một chỗ họp nguyên nhân. Liền chút chuyện nhỏ này liền đem các ngươi những này đại đội cán bộ làm khó rồi, kia công xã còn dám cho các ngươi nhiệm vụ trọng yếu hơn. Các ngươi sẽ không xuất ra một chút mặt trắng, cho bọn hắn no bụng dừng lại sủi cảo. Liền mấy cái mẹ đoá con tôi lão nhân, còn có thể ăn bao nhiêu? Hạ Vân Thiên nghĩ kể nói. Nói xong, nhìn thoáng qua trong tay thịt nói ra, ngươi đem khối này thịt cũng lấy về đi, coi như ta vì làng bên trong làm chút chuyện tốt. Hắn trong không gian còn có đại lượng sống heo, tự nhiên có chút chướng mắt làng bên trong loại này trên dưới 100 cân gầy heo. Trần Lệ Hoa nghe được hắn ra chủ ý, tự nhiên là vui vẻ mang theo thịt heo trở về. Ở niên đại này, có thể một hơi đưa ra 1 cân thịt heo, đã là rất hào phóng. Đem đại môn một tốt, trở lại ban công tiếp tục xem xét hồ sơ túi đồ vật bên trong. Cái này hồ sơ túi bị che lại, xuất ra dao chậm rãi cắt ra đóng kín. Đem đồ vật bên trong ngã xuống rễ cây làm trên bàn trà, trong túi hồ sơ mặt 2 khối liệt sĩ nhà thiết bài, còn có 2 quyển liệt sĩ chứng minh. Lật xem một lượt, một quyển là nguyên thân phụ thân, một quyển là nguyên thân mẫu thân. Lại cầm qua cái kia phong thư, mở ra phong thư đem đồ vật bên trong đổ ra. Bên trong có một phong thư, còn có 3 tấm đại đoàn kết cùng một chút đủ loại ngân phiếu định mức. Triển khai tin, trên thư viết là bọn hắn võ trang bộ sai lầm, không có kịp thời tìm tới hy sinh thân nhân của liệt sĩ các loại, còn để hắn về sau có việc đi võ trang bộ tìm bọn hắn. Xem hết tin, đem tiền, phiếu đem ra, lại đem tất cả mọi thứ đều cất vào trong túi hồ sơ mặt, đem cái này hồ sơ túi thu vào không gian phòng nhỏ. Về sau trừ không tất yếu, không những cái này hồ sơ túi sẽ bị vĩnh cửu phong tồn xuống dưới. Đem tiền, phiếu tách ra gom đến cùng một chỗ, cho mình làm dừng lại cơm tất nhiên. Qua đêm nay 12 giờ, đem lại là một năm mới. Chương 174, đặc thù cơm tất nhiên chương 174, đặc thù cơm tất nhiên Hạ Vân Thiên đêm nay cơm tất nhiên, chuẩn bị một phần tỏi giã thịt trắng, cả một đầu thịt kho tàu ngao hoa ngư, một cái hành đốt hải sâm, một cái móng đuốt dê sắp xếp còn có một cái phi long canh. Tiêu chuẩn 4 đồ ăn một chén canh, chỉ là cái này 4 đồ ăn một chén canh có chút cứng rắn. Bất luận cái gì một đạo ở niên đại này, thả ở những người khác nhà đều có thể làm một vị món chính. Ngay tại hắn chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn thời điểm, đại môn lần nữa bị người đập vang. Hắn nhíu mày, không phải liền là mấy ngày thời gian không có đây không, làm sao tại Khấu Sơn chân nhân duyên trở nên tốt như vậy, nhiều người như vậy tìm đến mình. Đem chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn thu vào trong không gian, mở ra đại môn. Thấy được bên ngoài đại môn bốn người, có chút ngoài ý muốn, lại hợp tình hợp lý. Tới bốn người này hắn toàn đều biết, Tô Minh, Tô Nhiên, Đồng Ca, Đồng Giao. Các ngươi sao lại tới đây, không hảo hảo tại thanh niên trí thức ăn chút gì cơm tất nhiên, chạy loạn cái gì? Hạ Vân Thiên hỏi. Ừ, ngươi còn thiếu ta 5 cân thịt đâu, ta chính là tới lấy thịt, ngươi sẽ không muốn dựng nợ chứ? Đồng Giao có chút ngạo kiểu nói. Chỉ là 5 cân thịt, ta còn cần bị nợ. Làng bên trong không phải cho các ngươi điểm thịt sao, ngươi cứ như vậy thèm thịt. Hạ Vân Thiên có chút hiếu kỳ. Thanh niên trí thức điểm cũng chia thịt, mỗi người 4 lượng. Những này thanh niên trí thức đều thật lâu không có gặp thức ăn mặt, đều sợ mình ít ăn một miếng thịt, mấy ngày nay làm thanh niên trí thức điểm gà bay chó chạy. Phân thịt đã mấy ngày, những này thanh niên trí thức cũng đều sợ mình bị thua thiệt, đã sớm đem phân điểm này thịt đã ăn xong. Hiện tại bọn hắn đi vào Hạ Vân Thiên nhà, chính là muốn đổi một chút thịt. Tô Minh, Tô Nhiên cùng Hạ Vân Thiên quan hệ trong đó, toàn bộ Khấu Sơn chân chỉ có 3 người bọn họ biết, lại thêm Thượng Hải thị người Tô gia, biết quan hệ bọn hắn cũng liền 9 người, còn kém một nhân tài đến 10 người. Lúc trước hắn liền đối Tô Minh, Tô Nhiên nói qua, giấu giếm quan hệ giữa bọn họ. Hiện tại sự xưng hô giữa bọn họ vẫn là Hạ đồng chí, Tô thanh niên trí thức gọi như vậy. Hạ Vân Tiên tìm đến thủ sát, đem mình đông thịt móc ra ngoài, nói ra, thịt ngay ở chỗ này, muốn ăn cái gì chính các ngươi cầm đi. Đồng Ca biết các nàng ở chỗ này, còn có 5 cân thịt số lượng, cầm một con gà rừng, một con thỏ hoang cùng một khối thịt heo rừng. Hắn nhìn một chút nói ra, những này cộng lại liền coi như các ngươi 5 cân tốt, giữa chúng ta xem như thanh toán xong. Đồng Ca nhẹ gật đầu. Chờ Tô Minh chọn xong một chút thịt, hắn nhìn một chút báo ra giá cả. Tô Minh từ trên thân móc ra một chút ngân phiếu định mức, xem như giữa hai người trao đổi. Dạng này chính là có người báo cáo, bọn hắn cũng không tính là ăn ý ngược lại. Ngay tại mấy người chuẩn bị lúc trở về, Tô Nhiên nhỏ giọng hỏi, "Chúc, đồng chí, chúng ta có thể mượn một chút nhà ngươi bếp lò sao? Ngươi biết chúng ta thanh niên trí thức điểm bếp lò là dùng chung, quan hệ giữa chúng ta không phải như vậy hòa thuận." Hắn hiểu được Tô Nhiên ý tứ, nàng không có ý định đem những này thịt mang về thanh niên trí thức điểm tới. Mang về khẳng định phải phân một chút cho cái khác thanh niên trí thức, nhưng mọi người quan hệ vốn là không tốt, phân đi ra bọn hắn cũng đau lòng. Hắn nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Đồng Ca nhìn thấy hắn đồng ý, cảm thấy rất kinh ngạc. Các nàng trước đó liền bị đuổi đi ra qua, nhưng hắn vì sao lại đồng ý Tô Nhiên tỉnh cầu đâu, chẳng lẽ hắn thích Tô Nhiên? Hắn không biết Đồng Ca đang suy nghĩ gì, mà là đem bốn người tới ba lô phòng. Chỉ đạo bọn hắn làm sao thả nổi trong lò nước nóng, chính hắn thì nhanh chóng cởi xuống áo đông, mặc vào tạp dề tiến vào phòng bếp. Bị cháy một việc, phải một việc trì hoãn, thời gian bây giờ đã đến 6 giờ tối. Nếu là không nhanh chút thời gian nấu cơm, hắn đêm nay liền thật muốn nửa đêm mới có thể ăn được cơm. Cũng may hắn đêm nay chuẩn bị 5 đạo đồ ăn, cơ bản không có cái gì tốn thời gian đồ ăn. Ngoại trừ tay bắt dê sắp xếp cần một chút thời gian, nhưng cũng có thể trong không gian mặt chậm rãi nướng. Đạo thứ nhất đồ ăn, tỏi giã thịt trắng. Đầu tiên là đem thịt heo thả trong không gian mặt chậm rãi đun nhừ, nấu không sai biệt lắm hơn 1 giờ. Ngoại giới cũng liền vài phút bên trong thời gian, đem nấu xong thịt cắt gọn lấy ra không gian. Tại cắt gọn bạch trên thịt rội lên chuẩn bị xong liêu chấp, đạo này tỏi giã thịt trắng liền xem như làm xong. Đạo thứ hai đồ ăn, thịt kho tàu ngao hoa ngư. Trong không gian mặt đem dọn dẹp xong ngao hoa ngư lấy ra, tại đốt nóng trong nồi lớn đổ vào lạnh dầu, chờ đến dầu đốt nóng. Đem ngao hoa ngư để vào bên trong tiên tạc định hình. Lấy ra nổ tốt định hình ngao hoa ngư, để vào hương liệu xào hương, gia nhập số lượng vừa phải thanh thủy đốt lên về sau để vào sắc tốt ngao hoa ngư, chờ đợi lấy trong nồi nước canh cất kỹ liền có thể ra nổi. Đang chờ đợi thịt kho tàu ngao hoa ngư thu nước thời điểm, Hạ Vân Thiên lại đem hành đốt hải sâm làm ra. Chờ hai món ăn tất cả đều cất kỹ nước có thể ra nổi thời điểm, bốn cái thanh niên trí thức cũng đem thịt của bọn hắn thu thập xong. Bọn hắn nghe được phòng bếp mùi thơm, nhìn thấy hắn chuẩn bị cho mình tịnh soạn như vậy cơm tất nhiên, nước miếng trong miệng đều muốn chảy ra. Tô Minh, Tô Nhiên nhìn thấy thế thì hành đốt hải sâm một chút, bọn hắn liền nhận ra món ăn này. Trong lòng đều có một nỗi nghi hoặc, chính mình cái này biểu đệ năng lực thật là lớn, tại Hồng Kỳ công xã loại này đất liền địa phương làm đến hải sâm. Nhìn thấy bọn họ chạy tới, hắn liền đem hai cái nồi lớn để cho bọn hắn sử dụng. Bưng làm tốt ba đạo đồ ăn tiến vào đại sảnh, lại đem trong không gian tay bắt dê sắp xếp lấy ra ngoài. Nếu là bọn hắn hỏi dê sắp xếp từ đâu tới, liền nói cho bọn hắn là mình sớm chuẩn bị tốt. Hắn không để ý đến bốn cái thanh niên trí thức, từ trong không gian xuất ra một vỏ tự nhúng rượu, một người tự rót tự uống. Nếu là chỉ có Tô Minh, Tô Nhiên hai người sẽ còn gọi bọn họ cùng nhau ăn cơm. Nhưng là có Đồng Ca, Đồng Giao 2 tỷ mỗi tại, liền không tiện đơn độc gọi bọn họ cùng nhau ăn cơm. Mà tại phòng bếp bên kia, bốn cái thanh niên trí thức chính luôn cuống tay chân bận rộn. Bọn hắn trước đó chưa hề xuống chủ, bởi vì điều kiện gia đình ưu việt, căn bản không cần bọn hắn tự mình nấu cơm. Đi vào nông thôn mấy tháng này, sinh hoạt ma luyện để bọn hắn dần dần học xong một chút cơ bản nấu nướng kỹ xảo. Giờ phút này, bọn hắn mặc dù động tác hơi có vẻ lạnh nhạt, nhưng đã có thể tương đối thuần thục thái thịt, xào rau. Bất quá, bởi vì kinh nghiệm không đủ, bọn hắn làm ra thức ăn hương vị thực sự không dám lấy lòng, chỉ có thể nói là miễn cưỡng có thể cửa vào. Ước chừng qua nửa giờ, Hạ Vân Thiên trong lòng bắt đầu có chút không nỡ. Hắn lo lắng mấy cái này tân thủ tại mình trong phòng bếp sẽ làm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền đi qua nhìn một chút tình huống. Còn tốt bốn người này làm đồ ăn cơ bản đều là đông bắc lớn hầm đồ ăn, đem nguyên liệu nấu ăn để vào trong nồi lật xào về sau, tăng thêm nước chậm rãi hầm là được rồi. Nhìn thấy bốn người không có chuẩn bị cơm canh, hắn rời đi phòng bếp. Sau một phút, trong tay bưng một cái sứ bồn, trong chậu đặt vào một cân mặt trắng, một cân bột nô. Hạ Vân Tiên nói ra, các ngươi đã tới lâu như vậy, nào bột mì hẳn là sẽ đi, điểm ấy mặt coi như là ta đưa các ngươi. Các ngươi đem nó cùng ra, dán tại cạnh nồi, xem như cơm tối hôm nay tốt. Đồng ca vui vẻ tiếp nhận chậu rửa mặt, chậm rãi gia nhập nước lạnh, bắt đầu cùng lên mặt tới. Trải qua lâu như vậy nông thôn sinh hoạt, để vị này lúc đầu sinh hoạt hậu đãi đại tiểu thư, làm lên nhào bột mì sống cũng là ra dáng. Nhìn thấy bọn hắn không có đối với mình phòng bếp tạo thành tổn thương, hắn về đến đại sảnh tiếp tục ăn lên tuổi của mình cơm tối. Ước chừng lại qua nửa giờ, Tô Minh bốn người bưng lấy bọn hắn làm ra mấy đạo thịt đồ ăn, đi vào nhà hắn đại sảnh. Bưng mâm thức ăn cũng là hắn nhà, những này trong thịt củ cải, cải trắng, khoai tây cũng là dùng nhà hắn. Khi bọn hắn tiến vào đại sảnh thời điểm, nhìn thấy Hạ Vân Thiên ngay tại thu thập mình ăn để thừa đĩa không. Tô Minh có chút ngượng ngùng nói ra, "Hạ đồng chí, còn muốn mượn dùng nhà ngươi địa phương ăn cơm, thật sự là có chút ngượng ngùng, chúng ta sẽ đem ăn ngươi rau quả tiền bổ sung." Chương 175, An Tết, có người gây sự. Chương 175, An Tết, có người gây sự. Hạ Vân Thiên nói ra, "Không có việc gì, một điểm đồ ăn coi như đưa các ngươi." Nhìn thấy bốn cái thanh niên trí thức ăn lấy chính bọn hắn làm cơm, hắn hỏi, "Các ngươi liền định dạng này, muốn ăn thịt thời điểm liền lén lút sao?" Bốn cái thanh niên trí thức tất cả đều để đũa xuống nhìn qua hắn, đồng ca không hiểu hỏi, "Hạ đồng chí, ngươi có ý tứ gì?" "Ý của ta là các ngươi những này thanh niên trí thức, tại Khấu Sơn Chuân còn không biết muốn đợi bao nhiêu năm, liền không nghĩ tới xây một bộ phòng ốc của mình sao?" Hạ Vân Thiên nói. "Chúng ta cũng có thể tại làng bên trong xây nhà sao?" Đồng ca hỏi. "Hẳn là có thể chứ, các ngươi hiện tại hộ khẩu đều rời đến Khấu Sơn Chuân, liền xem như Khấu Sơn Chuân người, vậy thì có tư cách tại Khấu Sơn Chuân xây nhà." Hạ Vân Thiên nói. "Vậy chúng ta muốn thế nào mới có thể tại Khấu Sơn Chuân xây nhà?" Tô Minh hỏi. Hắn cũng sát thực chán ghét cùng cái khác thanh niên trí thức ở cùng một chỗ thời gian, vì một chút lông gà vỏ tỏi sự tình, mấy cái thanh niên trí thức đều có thể ầm ĩ lên. "Cái này ngươi liền muốn đi tìm một chút đại đội trưởng, nhìn xem làng bên trong nơi nào có nền nhà địa, đưa ít đồ để hắn cho ngươi phê một khối tốt. Làng bên trong nếu là không có, cũng chỉ có thể đến làng bên ngoài tìm một mảnh đất." Hạ Vân Thiên nghĩ nghĩ nói. "Kia xây một bộ ngươi phòng ốc như vậy muốn bao nhiêu tiền?" Đồng Dao cẩn thận hỏi. Nàng xem qua Hạ Vân Thiên ra bố trí, mặc dù không đổi kịp nhà nàng tại Yến Kinh phòng ở, nhưng cũng vượt qua rất nhiều người ta, đặc biệt là cái kia nồi hơi là nhất làm cho nàng thích. "Ta như vậy phòng gạch ngói ngươi cũng đừng nghĩ, không nói trước các ngươi có thể hay không mua được đầy đủ gạch ngói. Chính là các ngươi xuống nông thôn thanh niên trí thức thân phận, nếu là xây một cái như thế đại phòng gạch ngói, tuyệt đối sẽ có người đi báo cáo các ngươi." Hạ Vân Tiên mở miệng nói. Hắn nói không là nói dối, nếu như bọn hắn xây một bộ phòng gạch ngói, đây không phải là rõ ràng nói cho người khác biết bọn hắn có tiền sao? Ở niên đại này, để người khác biết ngươi có tiền cũng không là một chuyện tốt. Tô Minh cũng biết bọn hắn không nên quá kiêu căng, có thể xây một bộ thuộc về mình gạch một phòng liền xem như rất khá. Suy nghĩ một chút, Tô Minh nói ra, "Hạ đồng chí, nếu như chúng ta dự định qua hết năm lập nhà, cần chuẩn bị thứ gì? Nếu như các ngươi thật muốn lập nhà, tốt nhất sớm chuẩn bị tốt tảng đá cùng gỗ những thứ này. Qua hết năm thời tiết không lên đông lạnh thời điểm, liền muốn tìm người đi đào đất chế tạo thổ gạch. Không phải đến cày bừa vụ xuân thời điểm, ngươi ngay cả tìm người làm việc cũng không tìm tới." Hạ Vân Tiên nghĩ nghĩ nói. Tiếp xuống, bốn cái thanh niên trí thức tại nhà hắn đã ăn xong cái này, đống nhiên tự mình làm cơm tất nhiên. Đem bọn hắn ăn xong đồ ăn thừa đóng gói mang đi, quét dọn tốt vệ sinh về sau, bọn hắn liền rời đi về tới thanh niên trí thức điểm. Bốn cái thanh niên trí thức rời đi về sau, Hạ Vân Tiên đem lại môn buộc, đem tất cả đã dùng qua bộ đồ ăn tất cả đều thu vào không gian, dùng không gian đem những này bộ đồ ăn toàn bộ tẩy xong, kiểm tra một chút nồi trong lò nước, đem bị bốn cái thanh niên trí thức dùng xong bộ đấy, lại lấp lên than đá, liền rời đi hoa lô phòng đi phòng bếp. Hôm sau tảng sáng, đồng hồ sinh học tự động đem hắn kêu lên. Hôm nay đã là hoa hạ trọng yếu nhất ngày lễ, mùa xuân. Hạ gia trước mắt cũng chỉ còn lại có chính hắn, cũng không cần đi cho trưởng bối chúc Tết, cũng không có tiểu bối cho mình chúc Tết. Năm nay xem như Hạ lão gia tử qua đời cái thứ hai Tết xuân, dựa theo tập tục nhà hắn đại môn cũng không thể thiếp màu đỏ câu đối xuân. Nhìn một chút thời gian, cảm giác hôm nay không có chuyện gì, hắn ngủ dậy hồi lung giác, tính toán đợi một lát nữa tái khởi tới. Đợi đến mở mắt lần nữa thời điểm, một nhìn thời gian đã là buổi sáng hơn 8 giờ. Một cái lắc mình tiến vào trong không gian mặt rửa mặt một phen. Lúc này mới cầm không sai biệt lắm 2 cân sủi cảo tiến vào phòng bếp. Từ khi tu luyện luyện thể quyết hắn không chỉ có lực lượng tăng, chính là lượng cơm ăn cũng là thường nhân mấy lần. Cái này 2 cân sủi cảo xuống dưới, cũng chỉ có thể ăn 6, 7 thành no bụng đi. Đầu năm mùng 1, mặc dù trời đông giá rét, nhưng Khấu Sơn Chuân vẫn là thỉnh thoảng vang lên tiếng pháo nổ. Bởi vì nhà mình năm nay không thể thả pháo, liền không có mua, bây giờ nghe làng bên trong tiếng pháo nổ, hắn thật muốn xuất ra 5-6 nửa nhìn trời ôm lên mấy phát. Nam nhân vô luận bao lớn nghiên kỷ, đối với pháo những đồ chơi này sức chống cự đều rất thấp. Khấu Sơn Chuân đều đang đồn tính tình của hắn không tốt, động một chút lại đánh người. Cho dù là ăn Tết, làng bên trong hải tử cũng không có chạy đến nhà hắn đến chúc Tết. Hiện tại tất cả mọi người thời gian đều không giàu có, rất nhiều gia trưởng đều không cho phép nhà mình hải tử đi nhà khác chúc Tết. Người có thể là hảo ý đi chúc Tết, nhưng lại sẽ cho người khác nhà gia tăng gánh vác. Có người thông tình đạt lý, liền có không thèm nói đạo lý người. Một chút bình thường liền thích chiếm món lời nhỏ người, lúc này liền sẽ chuyên môn mang theo mình hài tử đi nhà khác, hài tử nói mấy câu liền để người khác nhà đưa tiền cho ăn, cho thiếu đi còn không nguyện ý, cái này nhưng so sánh xin cơm vô xỉ nhiều. Hiện tại liền có mấy cái phụ nữ thương lượng, mang theo hài tử đi Hạ Vân Thiên nhà chúc Tết. Hiện tại toàn bộ Khấu Sơn Chuân đều biết hắn là một mua sắm viên, mỗi tháng đều có tiền lương cầm. Muốn nói Khấu Sơn Chuân nhà ai lương được nhiều, cái này không ai nói đến chuẩn. Nhưng muốn nói Khấu Sơn Chuân nhà ai giàu có nhất, vậy sẽ phải số Hạ Vân Thiên. Những phụ nữ này đều biết hắn tính tình không tốt, làng bên trong bị hắn đánh qua không ít người, nhưng các nàng nhiều người như vậy cùng đi, cũng không tin hắn còn dám động thủ. ăn xong điểm tâm, đang ở nhà bên trong nhàm chán thời điểm. Nhà hắn đại môn bị người gõ, mở ra đại môn xem xét. Mình cổng tới 5 người phụ nữ, còn đều mang hài tử, ít nhất mang theo một đứa bé, nhiều nhất mang theo 3 cái. Một người phụ nữ mở miệng nói, hắn hạ thuốc, hôm nay là lần đầu tiên, ta mang theo hài tử đến cấp ngươi bái niên. Hổ tử qua đến cấp ngươi hạ thuốc dập đầu, để hắn cho ngươi một cái đại hồng bao. Hắn nghe đến đó, xem như nghe rõ, cái này không phải tới chúc Tết, đây rõ ràng là tới cướp bóc, còn nói do muốn một cái đại hồng bao. Hắn mở miệng ngăn cả nói, trước không đội mà chúc Tết, ngươi đem hải tử trước đưa đến đại đội bộ phía trước đi, ta về nhà lấy tiền lập tức đi tới. Nói xong, không đợi cái này phụ nữ kịp phản ứng, liền đem cửa lớn vừa đóng. Trong nhà chờ đợi hơn 1 phút đồng hồ, mở ra đại môn ra, đem đại môn phụ lên khóa liền hướng về đại đội bộ đi đến. Hắn tam thẩm tử, chúng ta làm sao bây giờ? Một người phụ nữ có chút không quyết định chắc chắn được mà hỏi. Hừ, hắn coi là dạng này liền có thể chạy, hắn không phải nói tại đại đội bộ sao? Chúng ta bây giờ liền đi qua, hôm nay nói cái gì cũng muốn từ trên người hắn kéo xuống mấy quặng lông xuống tới. Cái này được xưng là hắn tam thẩm phụ nữ nói. Hắn không có trực tiếp đi đại đội bộ, mà là đi vào đại đội trưởng Trần Lệ Hoa cửa nhà. Hô, Trần Lệ Hoa ở nhà không, ra đến xem trò vui. Ngay tại trên giường mèo đông, Trần Lệ Hoa nghe được Hạ Vân Thiên gọi hắn tên đầy đủ, trong lòng chính là một trận bực bội. Mỗi một lần gọi mình tên đầy đủ, đều thuyết minh có làng bên trong người chọc tới hắn. Trần Lệ Hoa khi muốn mắng chửi người, gần sang năm mới ngươi không ở nhà hảo hảo ăn Tết, đi chọc hắn làm gì? Trần Lệ Hoa mặc quần áo tử tế, đi ra khỏi cửa phòng, nhìn thấy Hạ Vân Thiên hỏi, là Vân Thiên à, gần sang năm mới ngươi không ở nhà ăn Tết, chạy đến tìm ta làm gì? Chớ nói nhảm, cùng ta đi một chuyến đại đội bộ, mời ngươi nhìn một chút cho hay. Nói xong, một phát bắt được Trần Lệ Hoa liền hướng đại đội bộ đi đến. Chờ hắn đến đại đội bộ thời điểm, vừa mới đi nhà hắn mấy người phụ nữ đã mang theo mấy đứa bé đang chờ hắn. Hắn đối mấy người phụ nữ cười nói, các ngươi đều tới, ta đi đem đại đội trưởng tìm đến làm chứng. Nói xong, từ trên thân móc ra một trương đại đoàn kết, đập vào Trần Lệ Hoa mang theo thủ sáo trên tay nói ra, vừa mới chính là các nàng mấy cái mang theo hải tử chạy đến nhà ta cổng, nói phải hướng ta dập đầu muốn hồng bao. Chương 176, về Thảo Nguyên, Mã Phỉ chuyện. Chương 176, về Thảo Nguyên, Mã Phỉ chuyện. Hạ Vân Tiên hơi dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng nói ra, hiện tại thế nào, ta đem chúng ta đại đội trưởng Trần Lệ Hoa mời đi theo, liền là muốn cho hắn cho ta làm chứng. Dứt lời, hắn xoay người sang chỗ khác, đối mặt với đại đội bộ trước mặt tất cả mọi người, dùng một loại lạnh như băng ngữ khí nói ra, hôm nay mặc kệ là cái nào đứa bé đến, mỗi người đều có thể đạt được một phân tiền. Các ngươi đều nhìn thấy Trần Lệ Hoa tiền trong tay đi. Nghe được hắn nói như vậy, Trần Lệ Hoa phổi đều muốn tức nổ tung. Trong lòng của hắn mắng thầm, tốt ngươi cái Hạ Vân Thiên, ngươi thế này sao lại là để cho ta tới làm chứng kiến, ngươi đây rõ ràng liền là cố ý tới đánh mặt ta. Trần Lệ Hoa trừng mắt liếc hắn một cái, lại nhìn một chút mấy cái kia phụ nữ, trong lòng không khỏi âm thầm tiêu khổ. Mấy cái này nữ nhân đều là có tiếng có chơi, bình thường liền thích không có chuyện kiếm chuyện chơi. Đoán chừng Hạ Vân Thiên cũng là nhìn vào hôm nay là gần sang năm mới phân thượng, mới không có trực tiếp động thủ, bằng không đã sớm bàn tay thô quất lên. Trần Lệ Hoa càng nghĩ càng giận, hắn đem tiền trong tay bỗng nhiên nhét vào Hạ Vân Thiên trong tay, tức giận mà nói, ngươi xem một chút ngươi, hiện tại cũng niên đại gì, mấy người các nàng chính là chỉ đùa với ngươi mà thôi, ngươi đừng coi là thật. Ngươi nếu là không có việc gì, liền mau về nhà mèo đông đi. Nghe được Trần Lệ Hoa nói như vậy, Hạ Vân Thiên nói, đây chính là ngươi nói à, nếu là lại có người quấy rầy ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, hắn đối mấy người phụ nữ cười khinh bị cười, không nói gì, liền cười hướng trong nhà đi đến. Trần Lệ Hoa nhìn xem mấy người phụ nữ, giận không chỗ phát tiết hồ, các ngươi nếu là từng cái nhàn rỗi khó chịu, liền lăn đi đào rễ cây đi, còn có thể cho nhà ngươi dãy điểm công điểm. Mang xong, Trần Lệ Hoa cũng quay người đi về nhà, hiện trường chỉ còn lại mấy cái lúng túng phụ nữ còn có vây xem thôn dân. Rất nhanh các thôn dân liền đem mấy người phụ nữ đi Hạ Vân Tiên nhà muốn ép tuổi chuyện tiền bạc hỏi thăm rõ ràng, cái này lập tức để mấy cái này phụ nữ trở thành làng bên trong trò cười, cho mọi người qua năm thời gian tăng lên một chút giải trí hạng mục. Tháng giêng mùng 2 buổi sáng, Hạ Vân Tiên đã xuất hiện tại trên Thảo Nguyên. Hắn khống chế lây tuần lộc trượt tuyết chậm rãi đến tháp na nhà lúc, cảnh tượng trước mắt cùng hắn trong trí nhớ không khác nhiều. Chính vào năm mới, lều trên vẻ ngoài bị tỉ mỉ trang trí qua, lộ ra so dị vãng càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Hạ Vân Thiên đến, giống như một trận xuân gió thổi qua mảnh này Thảo Nguyên, tự nhiên nhận lấy những mục dân nhiệt liệt hoan nghênh. Chính là bởi vì hắn đến, mới khiến cho nơi này những mục dân có thể thuận lợi đem chết cóng dê bỏ bán ra, từ mà trải qua so địa phương khác dân chăn nuôi càng thêm giàu có sinh hoạt. Đem mang tới vật phẩm từng cái chuyển vào chứa đựng hàng hóa lều trên về sau, liền cất bước đi vào tòa kia rộng rãi lớn lều trên. Vừa vào cửa, hắn liền cảm nhận được trong phòng tràn ngập ấm áp và thân thiết không khí. Ba lạp đồ một nhà nhiệt tình nên đón hắn, mọi người ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu vui sướng nhàn trò chuyện. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, ba lạp đồ hướng hắn giảng thuật một chuyện. Nguyên lai, bọn hắn phụ cận một mực có một đám lưu thoán ma phỉ, cho những mục dân sinh hoạt mang đến không ít bối rối, tại đoạn thời gian trước bị người toàn bộ giết chết. Chuyện nguyên nhân gây ra là như vậy, có một ngày, một vị dân chăn nuôi một lần tình cờ phát hiện một đám sói hoang chính hướng phía một cái đặc biệt phương hướng tụ tập. Mới đầu, hắn bị dọa cho phát sợ, lập tức quay người chạy trốn. Nhưng kỳ quái là đàn sói cũng không có đuổi theo hắn, cái này khiến tâm hắn sinh hiếu kỳ, quyết định cả gan đi tìm tòi hư thực, nhìn xem những này sói hoang đến tột cùng tại sao lại như thế tụ tập. Trải qua một phen chật vật tìm kiếm, vị này dân chăn nuôi rốt cục phát hiện mã phỉ nhóm giấu kín địa phương. Khi hắn tiếp cận, lại kinh ngạc phát hiện những này mã phỉ toàn đều đã tử vong, mà những cái kia sói hoang tụ tập ở đây chính là vì gặm ăn những này mã phỉ thi thể. Cái này dân chăn nuôi phát hiện tình huống này, lập tức rời đi hướng công xã báo cáo tình huống này. Công xã nhận được tin tức, lập tức liên hệ nơi đó bộ đội, phái ra mấy chục tên chiến sĩ, cưỡi chiến mã hướng nơi khởi nguồn chạy tới. Trước đó, sở dĩ không có đem bọn này mã phỉ triệt để tiêu diệt, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ khó để xác định xác thực của bọn họ vị trí. Những này mã phỉ đối xung quanh địa hình rõ như lòng bàn tay, đồng thời kỹ thuật tinh xảo, một khi phát giác được gió thổi cỏ lay, liền sẽ như thỏ khôn cấp tốc chạy trốn, khiến cho bắt hành động dị thường khó khăn. Thậm chí, bộ phận mã phỉ ngày bình thường ngụy trang thành phổ thông dân chăn nuôi, nếu không phải làm ác lúc bị tại chỗ nhìn đấu, thực khó phân biệt đường thiện ác. Đương các chiến sĩ trải qua gian khổ, rốt cục đến mã phỉ hang ổ lúc, cảnh tượng trước mắt lại làm bọn hắn giật nảy cả mình, chỉ gặp được trăm con dã lang tại hang ổ bên trong mạnh mẽ đâm tới, bốn phía tán loạn. Những này sói hoang cũng đã nhận ra các chiến sĩ đến, nhất là những cái kia đã từng hưởng qua thịt người tư vị sói hoang, giờ phút này càng là hai mắt tinh hồng, hung tợn nhìn chằm chằm các chiến sĩ, phảng phất đói khát dã thú gặp được ngon miệng con mồi. Đối mặt hung hãn như vậy sói hoang, dẫn đội đội trưởng quyết định thật nhanh, ra lệnh một tiếng, các chiến sĩ nhao nhao dỡ xuống trên người 5-6 nửa bức thương, họng súng đen ngòm đồng loạt nhắm ngay bọn này sói hoang. Cứ việc sói hoang hung mãnh dị thường, nhưng cuối cùng chỉ là huyết đục chi khu, tại đạn trước mặt, bọn chúng đồng dạng không chịu nổi một kích. Mấy chục tên nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ chặt chẽ hợp tác, lẫn nhau phối hợp an ý bọn hắn cầm trong tay 5-6 nửa bức thương, phong tỏa sói hoang khả năng phát động công kích tất cả lộ tuyến, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Theo từng cái sói hoang ngã xuống, còn lại sói hoang mới thanh tỉnh lại. Bọn chúng phát hiện những này mới nhân loại tới và sẽ thả dê nhân loại khác biệt, trong tay bọn họ sẽ phát ra âm thanh trường côn càng có lực sát thương. Tinh minh đầu sói phát ra thét dài, mang theo mình còn lại không nhiều thuộc hạ bắt đầu chạy trốn. Các chiến sĩ vốn là lặn lội đường xa, dưới hông ngựa có chút mệt nhọc, tự nhiên đuổi không kịp ăn uống no đủ sói hoang. Trải qua một phen điều tra về sau, các chiến sĩ tại trong doanh địa chỉ phát hiện trên trăm cỗ tàn phá thi thể cùng cung xương, không có phát hiện bọn hắn giành được tài vụ hoặc là trâu, dê, ngựa những thứ này. Các chiến sĩ triệu tập phụ cận dân chăn nuôi tới xác nhận những tử thi này thân phận, kết quả hơn trăm người bên trong đều không có một cái nào những mục dân quen thuộc. Các chiến sĩ lúc này mới xác nhận đám người này thật chính là lưu thoán tới mã phỉ, chỉ là không biết bị người nào sớm giết chết. Dẫn đầu đội trưởng cũng không cho rằng sói hoang có thực lực này, có thể đem những này mã phỉ vũ khí cũng đoạt lại. Từ dân chăn nuôi ra mượn tới làm phân trâu, tuổi những này dễ cháy vật. Đem những này mã phỉ khung xương cùng thi thể tất cả đều một mũi lửa đốt đi, thảo nguyên đất đông cứng quá cứng, muốn đào ra có thể mai táng nhiều người như vậy thi thể hố to, thật sự là có chút khó khăn. Nghe xong ba lạp đồ giảng thuật, biết mình trước đó tiêu diệt đám kia mã phỉ hiện tại đã nghiền xương thành tro, sẽ không còn có người có thể tìm tới bọn này mã phỉ là mình giết đầu mối. Đến ban đêm, Hạ Vân Tiên cùng trở lại hắn nhỏ liều chiên, Tháp Na nhỏ giọng hỏi, "Vân Tiên, đám kia mã phỉ là ngươi giết đi, ngươi ngày đó rạng sáng trở về, trên thân còn tản ra sát khí." Chương 177, công cấp tăng lên chương 177, công cấp tăng lên Hạ Vân Tiên bồi tiếp Tháp Na, Tháp Nhã tại trên thảo nguyên vẫn đợi đến Tết mùng 7, 68 năm Tết xuân cũng coi là qua hết. Tại sắp rời đi thời khắc, hắn cũng không quên trong doanh địa những cái kia tự do dê. Đưa chúng nó toàn bộ mua đi, một cử động kia để những mục dân mừng rỡ như điên. Bây giờ chính vào trời đông giá rét, mỗi một cái dê đều cần tiêu hao đại lượng cỏ khô liệu để duy trì sinh mệnh. Mà những mục dân chữ bị cỏ khô, phải chăng có thể trèo chống đến tuyết động tan rã thời điểm, vẫn là ẩn số. Hắn hành vi này, không thể nghi ngờ giảm bớt dân chăn nuôi to lớn đánh bát, khiến cho bọn hắn đối vượt qua cái này chật vật mùa đông tràn đầy càng nhiều lòng tin, tin tưởng vững chắc có thể chống đến đầu xuân, cỏ xanh một lần nữa nảy mầm một khắc này. Hoàn thành đối với mình từ dê xử lý về sau, hắn dứt khoát kiên quyết rời đi thảo nguyên. Hắn chạm tiếp theo chính là xưởng sắt thép. Tới mục đích về sau, từ không gian bên trong lấy ra hai đầu đã giết tốt lợn rừng, cẩn thận từng ly từng tí cất đặt tại la trên xe. Ngoài ra, hắn còn cố ý thả ở một chút trứng gà. Nhiều ngày như vậy không đến xưởng sắt thép, tự nhiên muốn mang nhiều một chút vật tư, nếu không chẳng phải là cô phụ mình phần công tác này. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, đánh xe đi vào xưởng sắt thép. Hắn đầu tiên tiến về nhà kho, đem mang tới vật tư đủ số giao phó. Tại cầm tới nhập kho đơn về sau, ngựa không dừng vó chạy tới khoa tài vụ. Mới vừa vào cửa, khoa tài vụ chỉ đại tỷ liền cao giọng la lên tên của hắn. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, "Ai nha, tiểu hạ, ngươi cuối cùng là hiện thân. Có biết hay không ngươi bỏ lỡ một cái để bạt cơ hội." Trải qua chỉ đại tỷ một phen giảng thuật, hắn giờ mới hiểu được chuyện đã xảy ra. Nguyên lai mua sắm hai khoa thiếu một cái phó khoa trưởng, lúc đầu cái này danh ngạch dự định cho xưởng sắt thép cách ủy hội phó chủ nhiệm em vợ, thế nhưng là gia hỏa này đi thảo nguyên mua sắm thời điểm mất đi. Đến bây giờ đều không có tìm được, cái này liền cần từ xưởng sắt thép bên trong một lần nữa để bạt một người. Khoa thu mua phó khoa trưởng, không chỉ cần phải quen thuộc mua sắm quá trình, còn phải có xuất sắc cân đối năng lực cùng câu thông kỹ xảo. Dạng này mới có thể cùng khoa trưởng chặt chẽ phối hợp, hiệu suất cao hoàn thành các hạng mua sắm nhiệm vụ. Bởi vậy, từ mua sắm viên bên trong chọn lựa một vị kinh nghiệm phong phú, năng lực xuất chúng người đến gánh nhâm phó khoa trưởng, không thể nghi ngờ là cái lựa chọn sáng suốt. Mua sắm chỗ trưởng phòng trình lớn lỗi minh bạch điểm này, hắn quyết định đối tất cả mua sắm viên công việc biểu hiện tiến hành toàn diện ước định. Hắn từ nhà kho điều ra tất cả mua sắm viên nhập kho đơn, cẩn thận xem xét mỗi một trường biên lai, lấy hiểu rõ bọn hắn mua sắm tình huống. Trải qua một phen chăm chú kiểm tra, trình lớn lỗi phát hiện, tại trong một năm trước, có không ít mua sắm viên chưa thể đúng hạn hoàn thành mình mua sắm nhiệm vụ. Những người này không cách nào thắng nhâm phó khoa trưởng chức vị, trực tiếp bị bài trừ tại người ứng cử bên ngoài. Đón lấy, Trình Lớn Lôi tiếp tục sàng chọn còn lại mua sắm viên. Trong đó một số người mặc dù miễn cưỡng hoàn thành mua sắm nhiệm vụ, nhưng biểu hiện cũng không đột xuất. So sánh dưới, mua sắm một khoa những cái kia phụ trách trong kế hoạch mua sắm nhân viên, nhiệm vụ hoàn thành tình huống tốt hơn, chỉnh thể biểu hiện tương đối ổn định. Đương Trình Lớn Lỗi xem xét mua sắm hai khoa nhập kho đơn lúc, lại có một cái phát hiện kinh người, Hạ Vân Thiên nhiệm vụ hoàn thành đến mức dị thường xuất sắc. Hắn không chỉ có mỗi lần đều có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, mà lại xa xa dẫn trước tại cái khác mua sắm viên. Thành tích như vậy, để hắn tại đông đảo người ứng cử bên trong chỗ hết tài năng, trở thành phó khoa trưởng hữu lực người cạnh tranh. Tại xưởng sắt thép niên kỷ cuối cùng tổng kết trên đại hội, Trình Lớn Lỗi liền đưa ra để hắn đảm nhiệm mua sắm hai khoa phó khoa trưởng sự tình, cũng đem hắn một năm này biểu hiện nói một lần, còn có nhà kho nhập kho đơn. Hậu cần sử dài cũng đứng ra ủng hộ, mặc dù hắn cùng Hạ Vân Thiên không quen, nhưng Hạ Vân Thiên mỗi lần giao vật tư đều là vượt mức. Cái này thì tương đương với ủng hộ hắn hậu cần công việc, hắn tự nhiên muốn ủng hộ Hạ Vân Thiên. Cái khác xưởng lãnh đạo cùng Hạ Vân Thiên lại không quen, cũng không có cái gì gặp nhau, liền không có tỏ thái độ. Mắt thấy Hạ Vân Thiên rất nhanh liền có thể lên làm phó khoa trưởng, xưởng sắt thép cách ủy hội phó chủ nhiệm Khâu Chấn tự nhiên không muốn. Lúc đầu chức vị này chính là dự định cho em vợ mình, kết quả tiểu tử này mất tích. Hắn mất tích nguyên nhân chủ yếu là dựa theo Hạ Vân Thiên cung cấp mua sắm lộ tuyến đi thảo nguyên mua sắm, người liền bị mất. Mặc dù chuyện này cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, nhưng Khâu Chấn vẫn là đem sự tình quái trên đầu hắn. Nhưng lại không cần thiết khó xử một cái nhỏ mua sắm viên, liền đem Trình Lớn Lỗi đề nghị bắt bỏ. Lý do là Hạ Vân Thiên tuổi tác quá nhỏ, chỉ là một cái bình thường công nhân, không đủ để trực tiếp đề bạt đến phó khoa trưởng chức vụ. Về sau, vẫn là xưởng trưởng Tề Chiến Phi nói ra, Hạ Vân Thiên tư lịch sắt thực cạn, không đủ để trực tiếp tăng lên tới thành phó khoa trưởng. Nhưng chúng ta xưởng sắt thép cũng là thưởng phạt phân mình, Hạ Vân Thiên tiểu đồng chí này một năm này biểu hiện mọi người cũng là rõ như ban ngày. Vậy trước tiên đem hắn hành chính cấp bậc tăng lên tới cổ cấp tốt, chức vụ cụ thể chỉnh trưởng phòng tự hành an bài tốt về sau báo cho người ta sự tình cùng tài vụ bên kia, nên sách tiền lương liền đem tiền lương nói một chút. Chính Tề Chiến Phi đều không nghĩ tới, lúc ấy tiện tay đổi lấy cái này nhỏ mua sắm viên, như thế có năng lực, mang cho mình như thế đại kinh hỉ. Tiếp xuống, ngay tại Hạ Vân Thiên bản nhân còn không biết tình huống dưới, hắn hành chính cấp bậc biến thành cổ cấp, từ hành chính cấp 25 biến thành hành chính cấp 22, đã không còn là công nhân bình thường. Tiền lương cũng từ lúc đầu 37.5 nguyên, biến thành 56 nguyên, cái này đã vượt qua phần lớn người. Chi đại tỷ giảng thuật hắn bỏ lỡ thành làm phó khoa dài sự tình, mà là biến thành một cái cổ cấp cán bộ, tiền lương cũng có chỗ biến động. Sườn sắt thép cao tầng họp tin tức chỉ đại tỷ không nói, nàng cũng chỉ biết là Trình Lớn Lỗi cùng hậu cần sử dài trợ giúp Hạ Vân Thiên nói chuyện sự tình. Hạ Vân Thiên nhớ kỹ Trình Lớn Lỗi ân tình, quyết định một lát nữa đi xem một chút nhìn hắn. Chỉ đại tỷ bên này cho hắn làm tiền lương biến ra tay tụ, để hắn lại đi một chuyến nhân sự khoa. Hắn lại đi một chuyến nhân sự khoa, chờ lúc đi ra, trong tay nhiều một cái mới công tác chứng minh. Đi ra nhân sự khoa, hắn đi đến góc tối không người bên trong, xuất ra một cái túi, từ trong không gian lấy ra hai đầu đại tiền môn, hai bình mật ong, lại dùng một cái giấy dầu bao hết không sai biệt lắm 30 khắc lục đùng, còn chuẩn bị một cây lục tiên. Trải qua thời gian dài như vậy phát triển, trong không gian các loại hiệu số lượng đã vượt qua mấy trăm con, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đem đào thải lục tiên hong khô chữ tồn. Đương nhiên chuẩn bị đồ vật không nhiều, ngoại trừ kia hai đầu đại tiền môn, cái khác đều là có tiền đều rất khó mua được đồ tốt. Nếu như thả ra tin tức nói trong tay hắn có lục tiên, đoán chừng rất nhiều người nguyện ý ra giá cao cầu mua. Dẫn theo túi đi tới mua sắm trưởng phòng văn phòng, hắn gõ cửa một cái. Đợi đến bên trong truyền đến mời đến thanh âm, lúc này mới mở cửa đi vào. Trình Lớn Lỗi thấy là Hạ Vân Tiên tiến đến, trêu chọc nói: "Tiểu Hạ, ngươi người thật bận rộn này hôm nay làm sao có thời gian tới, ta ở trong xưởng thế nhưng là rất ít có thể nhìn thấy ngươi à?" Hạ Vân Tiên cũng bị trêu chọc, có chút xấu hổ, nói ra: "Cái này không đồng nhất cắm thẳng có mua sắm đến đồ tốt sao, liền cũng không đến." "Úc, ngươi lần này lại mua sắm đến thứ tốt gì?" "Không có gì, cũng chính là hai đầu lợn rừng." "Hai đầu lợn rừng ngươi cũng coi thường, tiểu tử ngươi hiện tại khẩu vị là càng lúc càng lớn." "Tiểu Hạ, năm ngoái cũng may mắn có ngươi, không phải ta cái này nằm đều qua không xong." Trình Lớn Lỗi cảm thán nói. Hạ Vân Tiên bị hắn nói có chút không nghĩ ra, Trình Lớn Lỗi nói tiếp: "Ngươi biết mình tăng lên công cấp cùng chuyện tiền lương đi." "Đúng vậy, ta cái này cũng vừa mới từ tài vụ cùng nhân sự bên kia trở về, cái này không chuyên tới cảm tạ một chút ngươi nha." Hạ Vân Tiên như thật nói. Chương 178, tặng lễ chương 178, tặng lễ. Trình Lớn Lỗi nhìn thoáng qua Hạ Vân Tiên trong tay bao vải, nói ra: "Ngươi không cần cảm tạ ta, ngươi năm ngoái mua sắm nhiệm vụ đều là vượt mức hoàn thành, tăng lên ngươi công cấp là tất nhiên." Không đợi Hạ Vân Tiên nói cái gì, hắn nói tiếp: "Ta cái này mua sắm trưởng phòng khó làm à, nếu không phải ngươi năm ngoái mua sắm nhiều như vậy ăn thịt, chúng ta mua sắm chỗ liền bị toàn nhà máy công nhân viên chức mắng chết, là ngươi bảo vệ chúng ta mua sắm chỗ mặt mũi. Lúc đầu muốn cho ngươi làm mua sắm hai khoa phó khoa trưởng, nhưng là ngươi tư lịch quá nhỏ bé, đầu tiên chờ chút đã đi. Ngươi còn trẻ, lại công việc mấy năm còn có tiến bộ cơ hội. Tiểu Hạ, ngươi trình độ là cái gì a?" Hạ Vân Tiên hồi đáp: "Ta là tốt nghiệp trung học, tại Hồng Kỳ công xã Hồng Kỳ trung học bên trên sơ trung." "Ừm, ngươi nếu là có thời gian, liền đi học tập một chút cao trung trường trình học, thi một cái cao trung chứng nhận tốt nghiệp. Về sau nếu là lại có tiến bộ cơ hội, ngươi sơ trung trình độ khả năng có chút thấp." Trình Lớn Lỗi nói. "Được rồi, vậy ta tìm một chỗ cao trung đi nhìn một chút." Hạ Vân Tiên nói. Hắn hiểu được Trình Lớn Lỗi ý tứ, về sau nếu như lại có đề bạt cơ hội, hắn liền có thể trích phần trăm phó khoa cấp. Nếu là có người tại trình độ phía trên thẻ hắn, hắn cũng không cách nào phản bác. Nhưng nếu là có tốt nghiệp trung học chứng, thậm chí cao hơn trình độ, kia trình độ cũng không phải là người khác thẻ hắn được điểm. Hắn đứng dậy đem trong tay bao vải đặt ở Trình Lớn Lỗi trên bàn công tác, nói ra: "Trình chỗ, đây là từ quê quán mang tới một chút lâm sản, ngươi nhất định phải nhận lấy." Trình Lớn Lỗi mở ra bao vải, đầu tiên nhìn thấy chính là hai đầu đại tiền môn, hắn xuất ra một đầu đại tiền môn cười mắng: "Tiểu tử ngươi lừa gạt quỷ đâu, cái này đại tiền môn trên đó biết Thượng Hải thị sản xuất, nhà ngươi lúc nào đem đến Thượng Hải thị. Đem hai điếu thuốc buông xuống, Trình Lớn Lôi lấy ra hai bình dùng đồ hộp bình chứa mật ong, phía trên đồ hộp giấy đều không có xé toang. Trình Lớn Lôi nhìn một chút nói ra, đây là mật ong đi, xem ra chất lượng không tệ a. Nói xong, lại đem trong bao vải hai cái giấy dầu bao lấy ra, mở ra cái thứ nhất lộc đung bao. Nhìn hồi lâu mới không xác định hỏi, tiểu hạ, cái này tựa như là lộc đung đi, tiểu tử ngươi từ chỗ nào lấy được? Không đợi Hạ Vân Thiên nói chuyện, lại mở ra một cái khác lớn một chút bọc giấy, Trình Lớn Lôi chỉ nhận ra là một loại nào đó động vật roi. Cụ thể là cái gì hắn cũng không nhận ra được, Trình Lớn Lôi nhỏ giọng hỏi, tiểu hạ cái đồ chơi này là? Hắn cũng không nói gì, dùng ngón tay chỉ trên mặt bàn lộc đung. Trình Lớn Lôi hiểu rõ nhẹ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, cái này tiểu hạ đưa tới thật đúng là đại lễ, cái đồ chơi này thế nhưng là có tiền cũng mua không được đồ chơi á. Hạ Vân Thiên nhỏ giọng nói, Trình chỗ, ta nghe người ta nói cái đồ chơi này phải dùng bằng rượu, ngươi vẫn là tìm hiểu công việc hỏi một chút lại dùng, cái này ta liền không hiểu nhiều. Hạ Vân Thiên nói lời nói dối, hắn trong không gian quyển sách kia, thế nhưng là từ thành cung bên trong lưu truyền tới, bên trong không chỉ có ghi chép các loại cất rượu phối phương, còn có không ít cung đình rượu thuốc phối phương. Trình Lớn Lôi nói ra, ngươi một đứa bé không hiểu những này rất bình thường, tốt, ngươi những này thổ đặc sản ta liền nhận. Nói xong, đem mật ong, lộc đung cùng lộc tiên thu vào trong bao vải, đem cái này túi lại khóa vào trong tủ chén. Đón lấy, hắn chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng kéo ra ngăn kéo. Ngăn kéo phát ra một trận rất nhỏ két âm thanh, phản phất tại kháng nghị bị quấy rầy. Đưa ngăn kéo hoàn toàn mở ra lúc, bên trong lộ ra một sấp xanh xanh đỏ đỏ ngân phiếu định mức, những này ngân phiếu định mức nhan sắc không giống nhau, có màu đỏ, màu lam, lục sắc các loại, để cho người ta hoa mắt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy kia sấp ngân phiếu định mức, sau đó chuyển hướng Hạ Vân Thiên, mỉm cười nói, "Tiểu hạ, ta cũng không thể bạch bạch muốn ngươi đổ vận. Những này ngân phiếu định mức liền cho ngươi, xem như ta một điểm tâm ý." Hạ Vân Thiên nhìn xem kia sấp ngân phiếu định mức, trong lòng một trận kinh hỉ. Hắn biết, tại cái này phiếu chứng thời đại, những này ngân phiếu định mức nhưng là phi thường chân quý. Không có tương ứng ngân phiếu định mức, dù cho có tiền, có nhiều thứ cũng rất khó mua được. Chính hắn liền thường xuyên cần thông qua chợ đen tiền cựu ca mua sắm một chút ngân phiếu định mức, dạng này mới có thể mỗi lần đi thảo nguyên lúc đều có thể cho Tháp Na các nàng mang đến một chút đồ tốt. Hắn không do dự, đưa tay tiếp nhận kia sấp ngân phiếu định mức, cảm kích nói, "Tạ ơn ngài, Chính chỗ. Cái này với ta mà nói quá trọng yếu." Ngữ khí của hắn tràn đầy chân thành cùng lòng biết ơn. Rời đi Trình Lớn Lôi văn phòng, tâm tình vui vẻ về tới mua sắm hai khoa. Vừa đi vào văn phòng, hắn liền thấy khoa trưởng Đỗ Bình cùng mới nhậm chức phó khoa trưởng Lý Vũ. Lý Vũ là một cái hơn 30 tuổi nam tử trung niên, dáng người hơi mập ra, nhưng tinh thần quắc thước. Hắn nguyên lai tại mua sắm một khoa đảm nhiệm một cái tổ trưởng, lần này bị điều đến hai khoa gánh nhâm phó khoa trưởng, cũng coi là đạt được tấn thăng. Lý Vũ tính là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Vân Thiên, trước kia chỉ là thể thể nghe nói qua tên của hắn. Từ Khâu Chấn miệng bên trong nghe nói hắn là phó khoa trưởng một cái nhân viên khác, chỉ là bởi vì tư lịch vấn đề mới để hắn làm phó khoa trưởng. Lý Vũ cũng tra xét hắn năm ngoái một năm mua sắm ghi chép, phát hiện mua sắm ăn thịt tương đối nhiều, cái này đã nói lên hắn có một đầu, hoặc là mấy đầu ổn định mua sắm con đường. Lý Vũ quyết định muốn thu phục hắn cho mình sử dụng, nếu như thu phục không được, cũng muốn nảy ra hắn mua sắm con đường. Hắn đối với mình uy hiếp quá lớn, trước mấy ngày thiếu chút nữa làm tới phó khoa trưởng, cái này nếu để cho hắn lại làm một năm trước, vậy tuyệt đối có thể tăng lên tới phó khoa trưởng vị trí, kia bước kế tiếp khoa trưởng nhân tuyển hắn vẫn là sẽ uy hiếp được chính mình. Lý Vũ giả bộ như quan tâm mà hỏi, ngươi chính là Hạ Vân Thiên đồng chí đi, ta nhìn một chút ngươi năm ngoái mua sắm ghi chép, biểu hiện rất không tệ, không biết ngươi có nguyện ý hay không mang một chút cái khác mua sắm viên a. Lý Vũ thanh âm rất lớn, cơ bản tất cả ở văn phòng mua sắm viên đều nghe được. Mà bây giờ bởi vì vừa mới qua hết năm, mua sắm nhiệm vụ còn không phải như vậy bận rộn, nhàn rỗi mua sắm viên vẫn tương đối nhiều. Hạ Vân Thiên nghĩ liền biết cái này Lý Vũ là cố ý, hẳn là có mục đích khác, liền nói, vậy thì có cái gì, tất cả mọi người là đồng sự, ta cơ bản đều là tại Hồng Kỳ công xã cùng phụ cận tới gần Đại Sơn công xã mua sắm. Nơi đó tới gần Đại Sơn, thường xuyên có gia súc xuống núi, mua sắm đến loại thịt sẽ càng dễ dàng một chút, chỉ là những thôn dân kia khả năng có chút. Hắn cố ý không có nói hết lời, để lại cho tất cả mọi người mơ màng thời gian. Lúc này một chút mua sắm viên mới tỉnh táo lại, những cái kia tới gần Đại Sơn thợ săn cũng không phải tốt trung đụng, liền ngay cả Hạ Vân Thiên năm ngoái không phải cũng bị người ta bắt cóc một lần sao. Nghĩ đến những này, những cái kia nóng mắt hắn có thể thường xuyên mua sắm đến loại thịt mua sắm viên, cũng không còn hâm mộ hắn. Người ta có thể mua sắm đến nhiều như vậy ăn thịt, kia là người ta dám đánh dám liều. Mà bọn hắn những này mua sắm viên đều có gia có thất, ai sẽ vì kia mấy 10 đồng tiền lương đi chơi mệnh. Chỉ có tại bảo đảm tự thân điều kiện tiên quyết, bọn hắn mới có thể đi nỗ lực làm việc. Bọn hắn đều là trong xưởng chính thức công nhân viên trước, không có lý do hợp lý, chính là xưởng trưởng cũng không thể tùy ý khai trừ bọn hắn. Lý Vũ không nghĩ tới Hạ Vân Tiên cứ như vậy, nói ra mình mua sắm con đường, nhưng hắn không dám phái người tới. Chính là nghĩ phái trong tay cũng không ai, hắn cái này phó khoa trưởng chỉ hiệp trợ khoa trưởng Đỗ Binh công tác, không có bao nhiêu quyền lực. Mà khoa trưởng công việc chủ yếu chính là cùng hậu cần kết nối cần vật tư, đem những vật tư này danh sách hợp lý phân phối đến mỗi một cái mua sắm viên trong tay, cũng đốc thúc mua sắm viên hoàn thành nhiệm vụ. Lý Vũ nói ra, "Hạ đồng chí, ngươi lần sau hái mua trở về thời điểm, có thể hay không về trước phòng hồi báo một chút, đem ngươi thêm ra tới vật tư phân cho những người khác một chút, như vậy mọi người liền có thể đều hoàn thành nhiệm vụ." Chương 179, dẫn đối phó khoa trưởng chương 179, dẫn đối phó khoa trưởng Hạ Vân Tiên hứng hờ nhìn lướt qua, khoa thu mua trong phòng làm việc những cái kia mua sắm viên môn, chỉ gặp bọn họ cả đám đều trông mong nhìn lấy mình, ánh mắt kia bên trong tràn đầy chờ mong cùng khát vọng. tựa hồ cũng tại mong mỏi hắn có thể đem trong tay vật tư phân một chút cho bọn hắn. Những này mua sắm viên môn trong lòng đều rất rõ ràng, nếu như chịu đem vật tư phân cho bọn hắn, như vậy bọn hắn liền có thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, kia lần tiếp theo thăng chức tăng lương trong danh sách khẳng định cũng sẽ có tên của bọn hắn. Hạ Vân Thiên đương nhiên minh bạch những này mua sắm viên môn tâm tư, đồng thời hắn cũng lập tức thấy rõ Lý Vũ ý đồ. Lý Vũ đây là dự định dùng mình vật tư đi đền đáp. Đến lúc đó, những ân tình này đều tính tại Lý Vũ trên đầu, mà những cái kia mua sắm viên môn hoàn thành nhiệm vụ, tất cả đều vui vẻ, chỉ có hắn Hạ Vân Thiên không chỉ có tổn thất vật tư, còn không có thu được một tia cảm kích, những này mua sắm viên sẽ chỉ phía sau mắng hắn ốc. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh. Hắn không nhanh không chậm ngẩng đầu, nhìn thẳng Lý Vũ. Lý phó khoa trưởng thật sự là vì nhân viên suy nghĩ a. Cố ý đem phó khoa trưởng bà chữ nói đến đặc biệt nặng, phảng phất là đang nhắc nhở Lý Vũ, ngươi bất quá chỉ là cái nho nhỏ phó khoa trưởng mà thôi, ở đâu ra như thế quyền lực lớn đâu. Lý Vũ nghe được hắn trong lời nói ý trào phúng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, liền giống bị người hung hăng rút một bạn hai, xanh một trận tử một trận. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mà đối với Hạ Vân Thiên quát, "Hạ Vân Thiên, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Ta đây chính là đang giúp ngươi cùng mọi người giữ gìn mối quan hệ. Ngươi ngược lại tốt, chẳng những không linh tỉnh, còn dám nói năng lỗ mãng." "Ta làm sao nói năng lỗ mãng, chẳng lẽ ngươi không phải phó khoa trưởng sao? Lúc này mới vừa lên làm phó khoa trưởng, đã muốn làm chính khoa trưởng rồi." Hạ Vân Thiên tiếp tục nói. Lý Vũ bị mấy câu khí nhức cả trứng vô cùng, đã quên muốn thu phục Hạ Vân Thiên sự tình. Hắn hiện tại chỉ muốn dạy dỗ một chút, cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Lý Vũ hung tợn nhìn Hạ Vân Thiên một chút, tức giận đến trực tiếp đi. Khoan Thai tự đắc ngồi tại chỗ ngồi của mình, nhìn như bận rộn, kỳ thực không yên lòng mò cá. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt liền tới gần giữa trưa. Hắn không nhanh không chậm đứng dậy, giả bộ như từ trong ngăn tủ xuất ra một cái hộp cơm, như không có việc gì hướng phía xưởng sắt thép nhà ăn đi đến. Tại xưởng sắt thép bên trong, giống khoa thu mua, hậu cần sự, khoa tài vụ những này phòng nhân viên, tại thời gian ăn cơm bên trên so một tuyến các công nhân có chút ưu đãi. Chỉ cần bọn hắn không quá qua sớm đi nhà ăn, dưới tình huống bình thường, những người lãnh đạo thấy được cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ không quá nhiều can thiệp. Đây cũng là một loại phân lưu sách lược, xưởng sắt thép mấy cái nhà ăn cũng không có như thế đại địa phương, có thể để mấy ngàn người cùng một chỗ dùng cơm. Hạ Vân Thiên vừa mới bước vào nhà ăn, ánh mắt liền bị Trì Đại Tỷ cùng cái khác một đám khoa tài vụ nhân viên hấp dẫn. Các nàng chính vây tại một chỗ, vừa nói vừa cười xếp hàng mua cơm. Hắn thoáng quan sát một chút buổi trưa hôm nay cơm nước, một chậu màu sắc mê người khoai tây kho phiến, một chậu mùi thơm nước mùi thịt heo hầm cải trắng, còn có bánh ngô, màn đầu, cơm ba loại món chính nhưng để cho lựa chọn, giá cả cũng các có sự khác biệt. Trả tiền cùng cơm phiếu, đánh hai lượng cơm, sau đó tại trong phòng ăn tùy ý tìm một cái không chỗ ngồi xuống, bắt đầu hưởng dụng cái này đống nhiên đơn giản cơm trưa. Hắn cũng không phải là chỉ có thể ăn hai lượng cơm, mà là bởi vì trong phòng ăn những này đồ ăn thực sự không hợp khẩu vị của hắn. Hắn chỉ là tùy tiện ăn một điểm, để cho mình không đến mức cảm thấy đói khát, khuya về nhà muốn ăn cái gì có thể tự mình làm. Hắn ăn cơm tốc độ rất nhanh, không đến 10 phút đồng hồ liền giải quyết cơm trưa. Lúc này, xưởng sắt thép một tuyến công người đã có đi vào nhà ăn mua cơm, hắn liền nhanh chóng rời đi nhà ăn. Đi trên đường, nhớ tới Trình Lớn Lỗi nói tăng lên trình độ vấn đề, hắn liền vội vàng xe la đi ra xưởng sắt thép, hướng về An Bình huyện cao trung đi đến. Cũng không biết hiện tại cao trung mở không có khai giảng, nhưng đã đi tới huyện thành, không bằng đi qua nhìn một chút tốt. Chờ hắn đến An Bình cao trung cổng, nhìn tới cửa phòng thường trực bên trong lại có một cái lao đại gia. Trong lòng của hắn vui mừng, có người trực ban nên đi làm. Gõ gõ phòng thường trực cửa, lão đại gia qua tới nói, "Nhỏ đồng chí, ngươi không phải trong trường học sinh đi, ngươi tới nơi này làm gì?" Hắn cho lão đại gia đưa lên một điếu thuốc nói ra, "Đại gia, ta muốn hỏi một chút, hiệu trưởng tại không trong trường học. Ngươi tìm hiệu trưởng làm gì? Ta muốn thấy nhìn có thể tới hay không trong trường học đi học a." Lão đại gia nhìn hắn thân hình cao lớn, nhưng tướng mạo cũng rất non nớt. Hỏi, "Nhỏ đồng chí, nghĩ như thế nào đến đi học a?" "Ta muốn thi cái cao trung chứng nhận tốt nghiệp." "Vậy ngươi đi vào đi, phòng làm việc của hiệu trưởng tại hàng thứ tư nhà ngói thứ nhất gian phòng làm việc." Hắn được bỏ vào trường học, dựa theo lão đại gia chỉ thị, tìm tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Gõ cửa một cái, chờ đạt được đáp lại mới đẩy cửa đi vào. Hắn nhìn thấy trong văn phòng ngồi một cái hơn 50 tuổi trung niên nhân, có thể là không hạ làm việc nguyên nhân, dáng dấp cũng không phải rất đen. Trung niên nhân hỏi, "Đồng chí, ngươi tìm ai?" Hạ Vân Tiên khách khí nói, "Ngài là An Bình cao trung hiệu trưởng đi, ta là xưởng sắt thép mua sắm viên, muốn trong trường học thi một cái cao trung chứng nhận tốt nghiệp, ngài nhìn có được hay không?" Nói xong, hắn đưa lên mình công việc cũ chứng. Viên hiệu trưởng đứng lên tiếp nhận công tác chứng minh, nhìn phía trên dấu chạm nổi, đúng là xưởng sắt thép. Hắn hỏi, "Hạ đồng chí là xưởng sắt thép giải mua sắm viên, kia muốn thi một cái tốt nghiệp trung học chứng, cũng là bởi vì công việc cần đúng không?" Giống loại tình huống này, viên hiệu trưởng trước đó cũng đã gặp. "Đúng vậy, cũng không biết ta có thể không thể tự kiểm chế học tập, đến khảo thí thời điểm tới khảo thí, thành tích hợp cách phải chăng có thể cầm tới chứng nhận tốt nghiệp. Ngươi loại tình huống này ta gặp qua, bất quá ta đề nghị ngươi vẫn là phải tới lên lớp, chúng ta dạy học vẫn là có nhất định khó khăn. Mà lại chính là ngươi không đến, ngươi nên giao học phí vẫn là phải giao." Hạ Vân Thiên tỏ ra là đã hiểu, đóng tiền dùng về sau, hắn liền xem như trở thành một học sinh cấp 3. Bởi vì không có lớp bạn, viên hiệu trưởng lại cho hắn viết vài cuốn sách danh tự, để chính hắn đi tìm sách vở. Hắn đem xe la đuổi tới phế phẩm đứng bên ngoài, cái niên đại này phế phẩm đứng thu mua viên đều là chính thức làm việc, cầm tiền lương loại kia. Hắn đối thu mua viên giảng, cần phải mua một chút báo chí về nhà gián tưởng, lúc này mới bị bỏ vào phế phẩm đứng. Tại phế phẩm đứng tìm một vòng, tìm tới chính mình cần thư tịch. Hắn đem những sách vở này tất cả đều thu vào trong không gian. Lại tại thả báo chí địa phương, tìm được một lớn sấp dây thừng trói lại báo chí. Ai bảo hắn nói là đến mua báo chí, nếu là một điểm không mua liền có chút không nói được. Chuẩn bị rời đi phế phẩm đứng thời điểm, thấy được từng đống lên phá đồ dùng trong nhà, bên trong còn có không ít chất liệu tốt. Hắn trong mắt lóe lên ánh sáng, những này vật liệu gỗ bỏ vào trong không gian, đến mấy chục năm sau đó cũng đều là tiền. Hắn tìm tới phế phẩm đứng nhân viên quản lý nói ra, đồng chí, những này phá đồ dùng trong nhà đều bán không, ta muốn mua về nhóm lửa. Chương 180, mua sắm phá đồ dùng trong nhà. Chương 180, mua sắm phá đồ dùng trong nhà. Phế phẩm đứng nhân viên quản lý nhìn một hồi nói ra, những này phá đồ dùng trong nhà đều không đáng tiền, ngươi nếu là đều muốn cho 5 khối tiền liền tốt. Những này cũ nát đồ dùng trong nhà, trông chất tại phế phẩm đứng đã thời gian rất lâu. An Bình huyện địa khu lại không thiếu hụt đánh đồ dùng trong nhà vật liệu gỗ, có rất ít người để ý những này cũ đồ dùng trong nhà. Hạ Vân Thiên nhìn một chút nói ra, tốt, kia những gia cụ này ta muốn lấy hết, ta có thể hay không mượn chỗ của các người, đem những gia cụ này mở ra, những gia cụ này quá lớn, ta xe la chứa không nổi. Được, nhưng ngươi phải nhanh lên một chút làm, đừng ảnh hưởng công việc của chúng ta. Tốt, không có vấn đề. Nhất định sẽ không ảnh hưởng các ngươi công tác, đến đồng chí hút điếu thuốc. Nói xong, hắn lấy ra một bao mở ra đại tiền môn, cho cái này nhân viên quản lý đốt. Đi vào phế phẩm đứng bên ngoài, đem xe la đuổi tiến vào phế phẩm đứng. Từ la trên xe một cái trong bọc, lấy ra truy cùng cái cửa chờ công cụ. Nhân viên quản lý nhìn thấy hắn xuất ra những công cụ này, kinh ngạc hỏi, tiểu huynh đệ là thợ mộc đi, ngươi cái này ngay cả gia hỏa đều có. Đúng vậy à, đi theo ông cụ trong nhà học tập một điểm tay nghề, cái này không sẽ theo thân mang theo chút công cụ nha. Hắn tùy ý nói. Tiếp xuống, hắn liền đem từng kiện đồ dùng trong nhà đều hủy đi thời ra. Hiện tại đồ dùng trong nhà cơ bản đều là chuẩn bao kết cấu, rất ít khi dùng đến đinh sắt, nhiều nhất chính là tại chỗ giáp nhau lau một điểm nhựa cao su. Hắn quen thuộc nghề một tay nghề, rất nhanh liền phá giải một đống lớn vật liệu gỗ. Hắn đem quý báu một điểm vật liệu gỗ tỉ như hồng tùng, hoàng quả dứa, hạch đào thu, liêu thủy khúc những này tất cả đều đơn độc giả trên xe. Những cái kia cây du, cây hoẹ, hoa cúc lỏng những này phổ thông một điểm lại dẫn đội đặt chung một chỗ. Những này vật liệu gỗ kéo về nhà đều là do tuổi lửa liệu. Tại nhân viên quản lý kinh ngạc trong mắt, cái này một đống lớn phá đồ dùng trong nhà, rất nhanh liền bị phá giải thành từng khối vật liệu gỗ, chỉnh tề mã đặt ở là trên xe. Cái này nếu là cả đồ dùng trong nhà, xe la kéo không được mấy món, nhưng nếu là hủy đi thành quy tắc khối gỗ bông, cái này xe la coi như có thể kéo rất nhiều. 2 giờ về sau, cái này phế phẩm đứng phá đồ dùng trong nhà đều bị chứa ở là trên xe. Nhân viên quản lý nhìn xem đống kia đến cao cao vật liệu gỗ, nhỏ giọng hỏi, nhỏ đồng chí, nặng như vậy vật liệu gỗ, ngươi con la có thể kéo động sao? Cũng không nên đả thương con la. Ở thời đại này, một thất có thể làm việc lớn ra súc thế nhưng là có giá trị không nhỏ, nói so với người đáng tiền đều không đủ. Hạ Vân Tiên cười nói, không có việc gì, nhà ta cách nơi này không xa, một hồi liền có thể về đến nhà, cái này thất con la khí lực so phổ thông con la lớn hơn một chút. Nhân viên quản lý cũng là hiểu rõ nhẹ gật đầu, người ta mình con la khẳng định biết có bao nhiêu khí lực, mình cũng không cần đi theo lo lắng bớ bẩn. Hạ Vân Tiên cái này thất thanh con la, thường xuyên trong không gian mặt uống nước linh tuyển. Mặc dù không thể nói lực lớn vô cùng, nhưng cũng không phải phổ thông con la có thể so sánh, kéo lên một xe vật liệu gỗ vẫn là rất nhẹ nhàng. Đi ra phế phẩm đứng không xa, liền đem lựa đi ra tốt vật liệu gỗ, cùng cảm giác trọng lượng không đúng vật liệu gỗ thu vào không gian. Tốt vật liệu gỗ đương nhiên là đơn độc cất giữ lên, nhưng cái kia trọng lượng dị thường vật liệu gỗ hẳn là ẩn giấu thứ gì ở bên trong. Đem xe la đuổi tới một cái địa phương không người, đem phía trên phổ thông vật liệu gỗ tất cả đều thu vào trong không gian. Những này phổ thông vật liệu gỗ đều là mở ra vật liệu gỗ, hơi cải tạo một chút, liền có thể đánh ra không ít ra dáng đồ dùng trong nhà. Hắn cũng không có ý định đem những này vật liệu gỗ làm tủ lửa. Ở trường học cùng phế phẩm đứng làm trễ nải không ít thời gian, chờ hắn vội vàng xe la xuất hiện tại Khấu Sơn chân thời điểm, trời đã lên bóng đen, rất nhiều người ta cái này lúc sau đã ăn xong cơm tối. Vội vàng xe la về nhà, chính là muốn nói cho tất cả mọi người, hắn Hạ Vân Tiên lại trở về. Về đến nhà, đầu tiên là đi ba lô phòng đem nồi hơi đốt lên tới. Nhiều ngày như vậy không có về nhà, nồi trong lò than đá đã sớm đốt xong. Nồi hơi đốt lên đến, liền tiến vào phòng bếp làm lên cơm tối. Trước từ trong không gian xuất ra một chút gạo đãi bên trên, để vào trong nồi tăng thêm nước nấu. Lại từ trong không gian cầm ra một đầu xử lý tốt hắc ngư, đem hắc ngư phiến thành lát cá, tăng thêm gia vị ướp gia vị. Giữa trưa liền không có ăn no, đêm nay liền làm một đạo canh chua cá khao một chút chính mình. Canh chua cá cách làm rất đơn giản, chính là đem phiến da xương cá thả trong nồi cách xào. Xào ra mùi thơm để vào cắt gọn dưa chua tiếp tục xào, tiếp lấy thêm nước luộc thành canh cá. Chờ canh cá nấu xong về sau, để vào ướp gia vị tốt lát cá. Đợi lát cá nấu xong về sau, liền có thể ra nồi. Trọng yếu nhất bộ phận chính là ra nồi về sau, tại cá trên thịt rải lên làm quả ớt cùng hoa tiêu, điều kiện cho phép lại rải lên một chút hạt gừng, cuối cùng rội lên một muôi dầu nóng là được rồi. Làm tốt canh chua cá về sau, nhìn thoáng qua còn tại nấu lấy cơm, liền đem canh chua cá bắt đầu vào trong đại sảnh. Một bên uống vào rượu ngon, vừa ăn canh chua cá, thời gian này ở niên đại này đã siêu việt rất nhiều người. Chờ ăn cơm xong, hoa lô phòng nước cũng đốt tốt, trong phòng nhiệt độ cũng đi lên. Hắn tiến nhập không gian, trong không gian mặt tắm một cái, thuận tay đem quần áo trên người tất cả đều thành tẩy một lần. Chỉ mặc một đầu quần đùi, về tới nhà mình lớn trên giường gạch. Trên thân kia bạo tạc tính chất cơ bắp, nhìn liền rất có sức mạnh cảm giác. Sáng sớm hôm sau, hắn cơm nước xong xuôi, mặc lên núi trang bị, thả ra 5 đầu chó săn lên núi đi. Đến thâm sơn về sau, thả ra trong không gian lão hổ, linh miêu, để bọn chúng thích ứng một chút Hưng An lĩnh địa khu mùa đông sinh hoạt. Còn có hai con ngàn cân lớn lợn rừng cũng bị phóng ra. Trải qua thời gian dài như vậy chăn nuôi, tại công việc trên lâm trường bắt được đầu kia lớn lợn rừng thể trọng cũng vượt qua ngàn cân, chính thức trở thành một con heo thần. Hắn thả ra hai con heo thần, chủ yếu là để bọn chúng tìm kiếm bị tuyết động bao trùm ở dã sơn sâm. Trước mắt hắn chỗ địa phương đã thuộc về thâm sơn, hiếm có thợ săn dấu chân sẽ lại tới đây, nơi này con mồi tài nguyên tương đối mà nói cũng càng thêm phong phú. Mấy người ôm hết phẩm chất, 3-40 thước cao đại thụ ở chỗ này là tương đương phổ biến, liền ngay cả trên mặt tuyết cũng có thể thường trông thấy động vật dấu chân. Để sói đen Vạn Lý Thuận một cái rất lớn dấu chân đuổi tới. Nếu như hắn phán đoán không sai, cái này dấu móng hẳn là mai sừng tấm Bắc Mỹ lưu lại. Cũng không biết đuổi bao lâu, liền thấy từng mảnh khô cạn cỏ lau. Địa hình nơi này cũng so xung quanh thấp không ít, nếu như đầu xuân tích tuyết tan, nơi này hẳn là sẽ hình thành một mảnh đầm lầy hình, nhưng bây giờ đất đông cứng đều đông lạnh hơn 2 thước dày, hắn cũng không lo lắng hãm xuống dưới. Đến nơi này, hắn phát hiện trên đất động vật dấu chân càng ngày càng nhiều. Không chỉ có động vật ăn cỏ, còn có không ít ăn thịt động vật. Nhìn thấy cái này một mảng lớn cỏ lau, hắn không có dám tùy tiện đi vào. Tại loại địa hình này phía dưới, cách xa nhau 2-3 mét đều không nhìn thấy là cái gì, gặp được động vật hoang dã tập kích, ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Nhìn thấy cái này địa hình, đang nghĩ đến mai sừng tấm Bắc Mỹ liền thích nghỉ lại tại rừng rậm, đầm lầy, hồ nước phụ cận, như vậy nơi này liền rất thích hợp mai sừng tấm Bắc Mỹ sinh tồn. Thả ra trong không gian đầu kiên mai sừng tấm Bắc Mỹ, gia hỏa này hiện tại đã dài đến cao hơn 2 mét, thể trọng cũng vượt qua ngàn cân, đứng ở nơi đó tựa như một cái cự thú đồng dạng. Sờ lên mai sừng tấm Bắc Mỹ đầu, cho nó hạ đạt tiến vào mảnh này đầm lầy mệnh lệnh. Đầm lầy hiện tại đã bị đông cứng thực, đừng nói một con hơn ngàn cân mai sừng tấm Bắc Mỹ, chính là một cỗ xe tăng nhìn sang cũng không có vấn đề. Đầu này lớn mai sừng tấm Bắc Mỹ cứ như vậy, va vào chỉ còn cỏ lau cán cỏ lau trong đất. Những này cỏ lau phía trên lá cây đều bị động vật ăn cỏ ăn hết, mùa đông Hưng An lĩnh địa khu, thực sự quá thiếu khuyết đồ ăn. Có động vật ngay cả vỏ cây đều là ăn, chớ nói chi là cái này xử lý cỏ lau lá cây. Chương 181, đóng băng đầm lầy đi săn chương 181, đóng băng đầm lầy đi săn hình thể to lớn mai sừng tấm Bắc Mỹ, giống như là một trận cuồng phong vọt vào rậm rạp cỏ lau địa. Cứ việc những cái kia cỏ lau cán vô cùng sắc bén, nhưng lại không cách nào tại nó kia cứng cỏi da lông bên trên lưu lại một tia vết thương. Cái này mai sừng tấm Bắc Mỹ thân hình to lớn, giống như một tòa di động núi nhỏ, không tốn sức chút nào tại trong bụi lau sậy mở ra một đầu rộng lớn thông đạo. Mai sừng tấm Bắc Mỹ một bên chậm rãi tiến lên, một bên phát ra trầm thấp mà nặng nề tiếng kêu, thanh âm kia phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn, tại trống trải cỏ lau bên trong quanh quẩn. Tiếng kêu này phảng phất là một loại tín hiệu, rất nhanh, nghe được thanh âm mai sừng tấm Bắc Mỹ cũng nhao nhao đáp lại, tiếng kêu của bọn nó đan vào một chỗ, tựa như một trận nhiệt liệt đối thoại. Có mai sừng tấm Bắc Mỹ mở ra con đường, Hạ Vân Thiên lúc này mới yên lòng mang theo hắn năm đầu chó săn bước vào mảnh này thần bí cỏ lau địa. Tại trong hoàn cảnh như vậy, ánh mắt nhận cực lớn hạn chế, có thể nhìn thấy đồ vật đều gần vô cùng. Muốn phát hiện tiềm ẩn nguy hiểm, chủ yếu còn phải dựa vào thính giác cùng khứu giác. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới, tại một mảnh cỏ lau bên trên phát hiện một chút loài chim lông vũ. Những này lông vũ là bị gió thổi tới đây, bọn chúng tồn đang nói rõ mảnh này đầm lầy tại hạ thu mùa, tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều loài chim đến đây nghỉ lại cùng sinh sôi. Từ quan sát kỹ lấy những này lông vũ, hắn nhận ra trong đó một chút là vị hoàng tử lông vũ, mà một số khác thì là một loại nào đó tương tự lông ngỗng lông vũ. Còn những này lông vũ thuộc về loại nào động vật, chỉ có nhìn thấy vật thật mới có thể xác định. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, hắn rốt cục đi ra kia phiến cỏ lau địa, xuất hiện ở trước mắt là một cái mấy chục mẫu lớn nhỏ đất bằng. Đem trên đất bằng mặt tuyết động thanh lý mất, nhìn thấy phía dưới là thật dày tầng băng, nơi này tại mùa xuân tuyết động cùng tầng băng hòa tan thời điểm, liền sẽ hình thành đầm lầy hình. Hắn phát hiện những cái kia loài chim lông vũ, nhan sắc khác nhau. Những này lông vũ chủ nhân, tại hạ thu mùa bên trong, chọn mảnh này đầm lầy làm vì chúng nó nơi ở, hoàn cảnh nơi này đối bọn chúng tới nói tựa hồ là hoàn mỹ, có sung túc thức ăn nước uống nguyên, còn có rậm rạp cỏ lau có thể cung cấp che chở. Cùng ngày khí dần dần chuyển lạnh, mùa đông giá rét tiến đến lúc, những này loài chim liền sẽ triển khai cánh của bọn nó, bay hướng phía nam chỗ ấm áp qua mùa đông. Bọn chúng di chuyển hành trình tràn đầy gian khổ và khiêu chiến, nhưng chúng nó nương tựa theo bản năng cùng dũng khí, xuyên qua thiên sơn và thủy, tìm kiếm càng thích hợp sinh tồn hoàn cảnh. Đến hàng năm 3 tháng 4, mùa xuân bước chân lặng yên tiến đến, những này chim di trú lại sẽ như ước định cẩn thận, đúng giờ trở lại mảnh này đầm lầy. Bọn chúng về tới đây, không chỉ có là vì hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp cùng không khí thanh tân, càng là vì hoàn thành một hạng trọng yếu sứ mệnh, sinh sôi hậu đại. Đương tuyết động chậm rãi hòa tan, phía ngoài cỏ lau sẽ dần dần biến thành một mảnh chân chính đầm lầy. Mảnh này đầm lầy đối với đại đa số động vật tới nói đều là nguy hiểm cả bẫy, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào trong đó, khó mà tự kiềm chế. Nhưng chính là hoàn cảnh như vậy, vì những cái kia thủy tê loài chim cung cấp một cái tương đối an toàn chỗ tránh nạn. Lúc này cỏ lau điện, tựa như là một đạo thiên nhiên bảo hộ màng, đem những cái kia ăn thịt động vật hoang dã ngăn cách ở bên ngoài. Mà những này cỏ lau cũng đã trở thành động vật ăn cỏ nhóm trọng yếu khẩu phần lương thực. Bọn chúng tại mảnh này cỏ lau bên trong kiếm ăn, nghỉ lại, phồn diễn sinh sống. Đứng tại mảnh này kết băng đầm lầy trước, nhìn chăm chú kia mảng lớn cỏ lau điện. Hắn biết rõ, mảnh này nhìn như bình tĩnh cỏ lau dưới mặt đất mặt, nhất định cất giấu không ít dã gia súc. Bọn chúng có lẽ ngay tại trong bụi lau sậy kiếm ăn, có lẽ ngay tại trong một góc khác nghỉ ngơi. Nếu như có thể đem những này dã gia súc từ cỏ lau trong đất đuổi ra, như vậy hắn liền có cơ hội săn bắt đến bọn chúng. Hắn đứng tại chỗ, hít sâu một hơi, đem tập hợp mệnh lệnh truyền lại cho những cái kia bị thả ra lão hổ nhóm. Những này lão hổ nhóm nhất định có thể lý giải ý đồ của hắn, dựa theo kế hoạch của hắn làm việc. Cũng không lâu lắm, xa xa bụi cỏ lau bên ngoài liền truyền đến một trận trầm thấp mà rung động lòng người tiếng giống. Cái này tiếng giống chính là từ lão hổ nhóm phát ra, bọn chúng tại dựa theo chỉ thị, dùng phương thức của mình đem bên trong động vật ăn cỏ trục xuất khỏi tới. Hắn mỉm cười, biết những này dã ngoại sinh tồn dã lưu gia súc, tuyệt đối không cách nào đang nghe lão hổ tiếng giống về sau, còn có thể bảo trì trấn định. Hắn cấp tốc tìm tới một cái an toàn vị trí, lặng lặng chờ đợi. Ước chừng qua nửa giờ, rốt cục nghe được hắn chờ mong đã lâu thanh âm, kia là từ hắn tới phương hướng truyền đến liên tục không ngừng ngao tiếng hổ gầm. Cái này tiếng hổ gầm trầm thấp mà hùng hậu, phản phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người, âm lượng chi lớn, để cho người ta không khỏi chấn động theo. Dấu ở cỏ lau trong đất dã lũ gia súc, nghe được cái này chấn động không khí chung quanh tiếng giống, cả đám đều cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Bản năng nói cho bọn chúng biết, đây là một loại đến từ đỉnh cấp kẻ săn mồi uy hiếp, dù cho còn không nhìn thấy lão hổ thân ảnh, vẹn vẹn nghe được cái này tiếng giống, liền đã để bọn chúng tâm sinh sợ hãi. Theo bảy con lão hổ càng không ngừng gầm rú, kia ẩn dấu động vật hoang dã nhóm rốt cục cũng không còn cách nào chịu được loại này sợ hãi, bọn chúng bắt đầu liều lĩnh từ cỏ lau trong đất phi nước đại mà ra tiếp xuống, hướng về kia phiến đã đông kết thật mặt băng chạy trốn. Trong bụi lau sậy liền như là sôi trào lên. Đầu tiên là cái đuôi dài mai sừng tâm bắc mỹ, tuần lộc những này có chân dài ưu thế, chạy cất bước nhanh. Đằng sau còn có thanh dương, hiêu bảo, lợn rừng những này trung đẳng hình thể. Cuối cùng mới là thỏ rừng, trốn những này hình thể tiểu xảo động vật hoang dã. Những này động vật hoang dã nếu như không phải từ trong bụi lau sậy phi nước đại mà ra, hắn căn bản không thể nào biết được mảnh này bụi cỏ đau, là như thế đông đảo động vật hoang dã nơi ở hắn cấp tốc bưng lên trong tay 5-6 thước súng máy bán tự động, nhắm ngay chạy trốn mà ra vài đầu lợn rừng, quả quyết bóc cỏ, phanh, phanh vài tiếng súng chát chúa vang phá vỡ yên tĩnh không khí. Tại những này động vật hoang dã bên trong, lợn rừng chủng quần số lượng không thể nghi ngờ là nhiều nhất, mà lại sinh sôi tốc độ cũng khá kinh người. Không chỉ có như thế, lợn rừng sức chiến đấu cũng có chút cường đại, tại dã ngoại hoàn cảnh bên trong chưa có đối thủ. Giết chết những này lợn rừng, hắn không có chút nào đau lòng. Nổ súng xạ kích lúc, cái khác nghe được tiếng súng những động vật lập tức lâm vào một mảnh khủng hoảng, tăng nhanh tốc độ chạy trốn. Trong đó, có mấy cái bất hạnh động vật bị ngã xuống chết lợn rừng trước chân, hung hăng ngã ở cứng rắn trên mặt băng. Những động vật hành vi cũng không phải là hoàn toàn ra ngoài bản năng, bọn chúng cũng giống nhân loại đồng dạng có tự chủ tâm lý. Tại bọn này bối rối chạy trốn động vật bên trong, con kia hình thể khổng lồ nhất lớn mai sừng tấm Bắc Mỹ từ đầu đến cuối chạy ở đội ngũ hàng trước nhất, phản phất nó chính là trận này đảo vong người lãnh đạo. Tại lớn mai sừng tấm Bắc Mỹ sau lưng, theo sát lấy 5 con hơi nhỏ một chút mai sừng tấm Bắc Mỹ, mà tại bọn chúng về sau thì là cái khác các loại động vật hoang dã, tạo thành một chi trùng trùng điệp điệp đảo vong đại quân. Thấy thế, linh cơ khẽ động, lập tức hướng lớn mai sừng tấm Bắc Mỹ hạ đạt một đạo mệnh lệnh, ra hiệu nó dẫn theo sau lưng đông đảo động vật hoang dã, hướng phía phương hướng của mình chạy tới. Cùng lúc đó, cấp tốc mở ra không gian lối vào, chuẩn bị nên đón bọn này bị hoảng sợ những động vật đến. Bị kinh sợ động vật hoang dã đã mất đi năng lực suy tư, mù quáng đi theo tại lớn mai sừng tấm Bắc Mỹ sau lưng. Một chi đội ngũ bên trong, sợ nhất xuất hiện gian tế. Mà chi này chạy trốn động vật trong đại quân, vừa lúc liền xuất hiện gian tế, vẫn là một cái người dẫn đầu. Nó đem bọn này đi theo nó chạy trốn động vật hoang dã, tất cả đều mang vào trong không gian. Hắn ở không có phí khí là gì, liền bắt được một đám động vật hoang dã. Kiểm tra một hồi không gian, đem mấy cái trồn ném ra không gian, nói ra, hôm nay tâm tình tốt, liền không lột ra các của các người, nếu là đang bị nằm đến, liền muốn trách ta. Chương 182, một gốc chảy gỗ chương 182, một gốc chảy gỗ mấy cái bị ném ra tới trồn, cảm nhận được Hạ Vân Thiên sát khí trên người, lập tức cụp đuôi chạy trốn. Trồn cái đồ chơi này cũng chính là một miếng da tử giá trị ít tiền, mà hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiền, liền đem bọn nó ném ra không gian. Trồn là điển hình ăn thịt tính động vật, tại dã ngoại, bọn hắn chủ yếu đồ ăn chính là các loại chuột. Loài chuột tại trồn trong đồ ăn, chiếm sánh vai đến 70-80. Cho nên, trồn cũng là trong giới tự nhiên khống chế nạn chuột trọng yếu ích thú. Một con trồn một năm có thể ăn mất 1.500-200 con chuột, loại này hiệu suất cao bắt chuột năng lực, có thể hữu hiệu khống chế chuột hại phát triển. Chính là bởi vì trồn có thể khống chế rất lớn một phiến khu vực, phòng ngừa nạn chuột sinh sôi đặc điểm, hắn mới sinh ra thả chúng nó một con đường sống suy nghĩ. Mà lúc này, ngoại trừ những cái kia bị thu vào không gian bên trong động vật bên ngoài, cái khác động vật sớm đã bỏ trốn mất dạng. Hắn cất bước đi hướng kia vài đầu bị hắn đánh chết lợn rừng, cảnh tượng trước mắt để hắn không khỏi nhíu mày. Những này lợn rừng thi thể đã bị dẫm đạp đến hoàn toàn thay đổi, vô cùng thế thảm. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, đưa mắt nhìn sang cách đó không xa mấy đầu lão hổ. Thổi một tiếng huýt sáo, kia mấy đầu lão hổ nghe tiếng mà động, cấp tốc chạy bên cạnh hắn. Chỉ trên đất lợn rừng, đối lão hổ nhóm nói ra, những này lợn rừng coi như làm các ngươi đồ ăn đi. Cùng ở bên cạnh hắn năm con chó săn lại tại nghe được lão hổ khí tức về sau, trở nên có chút sao động bất an. Cái đuôi của bọn nó không còn giống thường ngày như thế vui sướng lắc lư, mà là chăm chú kẹp ở giữa hai chân, thân thể cũng khẽ run. Cứ việc nội tâm có chút sợ hãi, cái này năm con chó săn vẫn là cố gắng duy trì trấn định. Bọn chúng đối lão hổ khí tức đã tương đối quen thuộc, cho nên cũng không có giống cái khác động vật như thế thất kinh. Nếu là đổi thành sói hoang nghe được lão hổ mùi, khoảng cách chỗ rất xa liền sẽ dọa đến chạy trối chết, đừng nói gì đến tốt hổ không chịu nổi đàn sói. Trên thực tế, đàn sói một khi ngửi được lão hổ mùi, thường thường sẽ ở cách xa nhau rất địa phương xa liền trực tiếp quay người thoát đi, căn bản sẽ không cùng lão hổ chính diện giao phong. Lão hổ vô luận là răng, móng đuốt cùng lực lượng đều có thể bại hoàn toàn sói hoang. Mà sói hoang công kích, muốn đánh vỡ lão hổ phòng ngự đều rất khó làm được, chớ nói chi là giết chết lão hổ. Chờ mấy con lão hổ đã ăn xong lợn rừng, lại để cho mấy cái chó săn đi ăn một bữa lão hổ còn lại ăn cơm thừa rượu cạn. Chó săn nhóm đã ăn xong lợn rừng, hắn liền mang theo ăn uống no đủ lão hổ cùng chó săn nhóm rời đi. Còn lại lợn rừng, coi như cho sơn thần bày đổ cũng tốt. Ngay tại biết làm cái gì thời điểm, trong đại não truyền đến xe tăng tinh thần ba động. Thông qua xe tăng tầm mắt, thấy được hai đầu lớn lợn rừng tìm được một gốc chảy gỗ. Nhìn thấy màn này, hắn đem lão hổ cùng chó săn đều thu vào, để Phi Vũ mang theo mình nhanh chóng hướng về xe tăng tới gần. Chờ đến xe tăng bên người thời điểm, cũng nhìn thấy cái này gốc chôn ở trong đống tuyết chảy gỗ. Hiện tại mặt đất tuyết động đều bị hai đầu heo thần đẩy ra, hắn cũng chỉ có thấy được một gốc lộ ra gật đầu một cái chảy gỗ. Không có phía trên lá cây, đành phải dùng ý niệm xem xét cái này gốc chảy gỗ lớn nhỏ. Cái này gốc chảy gỗ dáng vẻ ra hiện tại trong đầu của hắn, cái này gốc chảy gỗ đạn tuyết nguyệt lắng động nặng nề cảm giác, thân rễ của nó tráng kiện sung mãn, như bị thời gian xoa nắn qua lão đẳng, da che kín tinh mịn nếp nhăn. Cái này gốc chảy gỗ dễ chính đã đơn giản hình người, cần cây ốm dài lại cứng cỏi, mang theo tinh mịn chân châu ban. Đỉnh còn giữ những năm qua cành lá khô lạc hậu vết tích, giống từng vòng nhàn nhạt niên luân, tiên lặng đếm lấy hắn tại nơi ở ẩn sống qua mỗi một cái xuân xanh. Đây chính là chảy gỗ bên trên lô chén, cũng là phán đoán chảy gỗ niên hạn trọng yếu căn cứ. Nhìn thấy cái này gốc chảy gỗ, đoán sơ qua nó đã có 80-90 năm sâm linh. Cân nhắc đến mình trước mắt không có sử dụng như thế đại bổng truy địa phương, hắn quyết định đem cái này gốc chảy gỗ rời ngã vào không gian của mình. Muốn khiêng ra một con hoàn chỉnh chảy gỗ, kia là tương đương không dễ dàng. Đặc biệt là loại này lên tuổi tác già chảy gỗ, cây kia cần càng là rắc rối khó gỡ, hơi không cẩn thận liền sẽ giảm mất đi nhiều. Hắn không cần phiền toái như vậy, đã biết cái này gốc chảy gỗ sợi rễ chiều dài, chỉ cần tại sợi rễ của nó bên ngoài đào ra một đầu câu, đem sinh trưởng chảy gỗ địa phương cùng đại địa mở ra liền tốt. Từ trong không gian lấy ra cái cuốc, tại khoảng cách cái này gốc chảy gỗ 3 mét địa phương bắt đầu đào lên đất đông cứng. Thương An lĩnh địa khu quá rét lạnh, lại thêm tuyết tan rót vào đến dưới đất, nơi này đất đông cứng độ dày đã vượt qua hơn 1 mét, độ cứng chính là so với tảng đá đều không thua bao nhiêu. Cũng may khí lực của hắn lớn, lại thêm trong không gian công cụ nhiều. Dùng cái cuốc cùng thép cái xẻng bận rộn không sai biệt lắm hơn 2 giờ, mới đem cái này gốc chảy gỗ cùng xung quanh đại địa mở ra. Nắm tay đặt tại bọc lấy chảy gỗ thổ địa bên trên, liên tiếp mọc ra chảy gỗ thổ địa đều bị hắn thu vào không gian. Trong không gian mặt tìm một khối địa phương, đem khối này thổ địa cùng chảy gỗ toàn bộ cắm xuống dưới, hy vọng cái này gốc chảy gỗ có thể trong không gian mà sống sót. Nhìn xem bị đào đi một khối bùn đất lưu lại hố to, hắn ở bên trong rót vào đại lượng nước, thẳng đến đem hố to lấp đầy mới thôi. Nơi này rời xa thôn trang, chính là thợ săn đi săn cũng chạy không đến như thế địa phương xa, cũng không lo lắng có người nào rơi vào. Cái này hố có 3-4 bình phương lớn nhỏ, chiều sâu cũng liền hơn 1 mét điểm, chính là thực sự có người rơi vào cũng sẽ không thụ thương. Thu hoạch cái này gốc chảy gỗ, liền định về nhà. Tiến vào trên núi thợ săn, kiên kỵ nhất chính là lòng tham. Hiện tại thu hoạch cái này gốc chảy gỗ, nếu là lại tiếp tục đi săn, liền có chút lòng tham. Câu nói này nếu như dùng khoa học một điểm giải thích chính là, đương thợ săn thành công bắt được con mồi về sau, hẳn là mau rời khỏi đại sơn, đây là ra ngoài nhiều phương diện cân nhắc. Đầu tiên, bị đánh trúng con mồi lại phát ra mùi máu tươi, mà loại này mùi máu tươi đối với ăn thịt động vật tới nói có lực hấp dẫn thật lớn. Nếu như thợ săn trễ rời đi, rất có thể sẽ bị những này ăn thịt động vật phát hiện cũng để mắt tới, từ đó làm mình lâm vào cảnh hiểm nguy. Tiếp theo, dù cho thợ săn không có bị ăn thịt động vật phát hiện, cũng không thể phớt lờ. Tại trong núi lớn, ngoại trừ ăn thịt động vật bên ngoài, còn có cái khác thợ săn. Có chút thợ săn một khi tiến vào đại sơn, liền sẽ bộc lộ ra mình tham lam bản tính. Bọn hắn không chỉ có cùng đi săn giết động vật hoang dã, sẽ còn ngấp nghé cái khác thợ săn con mồi. Cho nên, nếu như thợ săn không tham lam, sớm một chút rời đi đại sơn, là có thể tránh khỏi cùng những này tham lam thợ săn phát sinh xung đột, bảo hộ an toàn của mình cùng thu hoạch. Hắn không có con mồi liên lụy, nhưng biết rõ thấy tốt thì lấy đạo lý. Lên núi đi săn, chủ muốn là bởi vì chính mình đối săn thu yêu quý, mà đánh tới con mồi mang đến vui sướng chỉ là tiếp theo. Nhưng cổ lão thợ săn lưu lại thuyết pháp, hắn vẫn là sẽ tuân thủ. Những cái kia phá làm hư quy của người, thường thường cũng sẽ không có cái gì quá tốt hạ tràng. Từ trong không gian lấy ra một con thỏ hoang, lột ra về sau đút cho Phi Vũ. Phi Vũ đã bay lượn cho tới trưa, quả thật có chút đói bụng. Giống Hải Đông Thanh cái này mánh cầm, sức ăn nhưng là rất lớn, bọn chúng tiêu hóa năng lực đồng dạng kinh người. Nhìn thấy Phi Vũ bắt đầu ăn, hắn tiến nhập không gian thanh tẩy xong hai tay, cũng lấy ra mấy cái bánh bao bắt đầu ăn, bận rộn cho tới trưa, cũng quả thật có chút đói, liên tiếp ăn 10 cái bánh bao lớn, lúc này mới ăn no. Sau khi ăn xong, nhìn một chút thời gian còn sớm, liền trong không gian mặt ngủ một giấc. Chờ hắn lần nữa lên thời điểm, đã là hơn 3 giờ chiều, tranh thủ thời gian phân biệt một chút phương hướng, để Phi Vũ mang theo mình hướng Khấu Sơn chân nhanh chóng bay đi. Chương 183, chiếu phim chương 183, chiếu phim Hạ Vân Tiên tốt không bao lâu, nhà hắn kia phiến nặng nghề đại môn bị một trận dồn dập đánh ra âm thanh phá vỡ yên tĩnh. Hắn chậm rãi mở ra đại môn, chỉ gặp đứng ngoài cửa đại đội trưởng Trần Lệ Hoa, bên cạnh hắn còn theo sát lấy hai cái hơn 20 tuổi thanh niên. Hắn không có lập tức mở miệng, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú Trần Lệ Hoa, phảng phất tại chờ đợi hắn nói chuyện trước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng qua nửa phút, Trần Lệ Hoa rốt cục kìm nén cũng được, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Vân Thiên, hai vị này là công xã phái tới chiếu phim viên, chuyên môn đến chúng ta làng đến chiếu phim. A, nguyên lai là dạng này, kia thật đúng là chuyện tốt. Ngoài miệng ứng hòa, trong lòng lại âm thầm chửi bới nói, cái này mẹ hắn công xã lãnh đạo cũng là nao tản, trời lạnh như vậy, âm 20 mấy độ, còn để cho người ta ra đến xem phim, thật là một cái kỳ hoa. Trần Lệ Hoa gặp hắn một mực không có hỏi thăm tới đây mục đích, không khỏi có chút xấu hổ. Kỳ thật, hai cái này phim chiếu phim viên giữa trưa sau khi ăn cơm xong liền đã tới Khấu Sơn chuẩn, bọn hắn tại làng bên trong dạo qua một vòng về sau, một chút liền chọn chúng Hạ Vân Tiên nhà phòng gạch ngói. bọn hắn trong bóng tối hướng Trần Lệ Hoa ám chỉ, hy vọng ban đêm có thể ở tại trong nhà của hắn. Trần Lệ Hoa vì có thể để bọn hắn nhiều thả mấy trận phim, cho làng bên trong các hương thân mang nhiều đến một chút sung sướng, vẫn là miễn cưỡng đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn. Cái này không Trần Lệ Hoa liền mang theo hai người đến Hạ Vân Tiên nhà nhìn xem, nhưng hắn nãy giờ không nói gì, Trần Lệ Hoa cũng không biết làm sao hướng xuống mặt tiếp. Mặc dù không có đoán được mục đích của bọn hắn, nhưng là Trần Lệ Hoa có thể mang lấy bọn hắn tìm đến mình, vậy đã nói rõ sự tình nhất định cùng hai người này có quan hệ. Lại qua đại khái chừng một phút, Trần Lệ Hoa vẫn là mở miệng nói, Vân Tiên, là như vậy, ban đêm thả xong phim lúc sau đã rất muộn. Hắn cái này lúc sau đã đại khái đoán được bọn hắn ý tứ, nói ra, đại đội trưởng, ngươi có phải hay không lo lắng bọn hắn quá muộn về công xã không quá an toàn đâu? Kỳ thật nha, cái này đều không phải là sự tình. Ngươi nhìn, chúng ta làng bên trong không phải có dân binh sao? Ngươi đại khái có thể phái một đội dân binh ra ngoài, hộ đưa bọn hắn an toàn đến công xã nha. Mà lại, hai vị này chiếu phim viên đồng chí, nói không chừng còn sẽ phi thường cảm kích hảo ý của ngài, thuận tiện mời chúng ta làng bên trong dân binh các đồng chí ăn một bữa phong phú tiệc. Ngài nói có đúng hay không, hai vị chiếu phim viên đồng chí? Hạ Vân Tiên nghĩ thầm, trong lòng ta cùng gương sáng mà, đã đoán được các ngươi tính toán điều gì, nhưng ta chính là không thuận ý của các ngươi đến, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể làm gì ta. Lúc này, Trần Lệ Hoa tựa hồ cũng nhìn ra hai cái chiếu phim viên quất bách, vội vàng hòa giải nói ra, Vân Tiên, ngươi khả năng không hiểu rõ lắm tình huống. Hai vị này chiếu phim viên đồng chí, vốn là dự định tại chúng ta làng bên trong nhiều thả mấy trận phim, đến lúc đó trời đều tối đen, lại chạy về công xã coi như quá muộn á. A, nguyên lai là dạng này a. Hắn bừng tỉnh đại ngộ ứng nói, bất quá cái này cũng không khó xử lý mà. Ngươi nhìn, chúng ta làng bên trong nhà kho, bây giờ không phải là để chống một mảnh lớn địa phương sao? Đem hai vị đồng chí an bài ở nơi đó ở lại không phải rồi. Trần Lệ Hoa nghe lời này, kém chút không có bị tức mất đi. Trong lòng của hắn mắng thầm, tiểu tử này bình thường nhìn xem thật cơ trí, làm sao hôm nay tựa như cái du một cú cục, hoàn toàn nghe không hiểu ta ý tứ. Hắn đè ép cơn tức trong đầu, tiếp tục giải thích nói, thế nhưng là kia trong kho hàng căn bản cũng không có giường à, trời lạnh như vậy, người sao có thể ở nơi đó đâu. Vậy liền đem hai vị chiếu phi biên, an bài tại các ngươi những này đại đội cán bộ ra. Các ngươi nhiều như vậy cán bộ, an bài hai cái ở người địa phương không khó lắm đi. Hạ Vân Thiên tiếp lấy đề nghị. Trần Lệ Hoa lúc này cũng đoán ra, Hạ Vân Thiên hẳn phải biết bọn họ chạy tới ý tứ. Cũng không còn làm cho bí hiểm nói, Vân Thiên, ta liền cùng ngươi nói thẳng đi, ta muốn cho hai vị chiếu phim viên tại nhà ngươi tá túc một đêm, bọn hắn cơm nước tính tại đại đội bộ trên đầu. Nhìn thấy Trần Lệ Hoa đem mục đích nói ra, hắn cười nói, ngươi sớm nói như vậy không liền xong rồi, tại cái này kéo cái gì con bê. Trần Lệ Hoa thở dài một hơi, cho là hắn phải đáp ứng thời điểm. Hắn thở mạnh nói, nhà ta không có chỗ ở, ngươi đi tìm kiếm địa phương khác. Trần Lệ Hoa trước khi đến đã làm tốt bị cự tuyệt dự định. Hạ Vân Thiên hắn vẫn tương đối hiểu rõ, làm người tương đối độc, nhưng là ngươi cũng không cần nguy hại lợi ích của hắn, không phải đánh người đều là nhẹ. Trần Lệ Hoa bất đắc dĩ nói, hai vị chiếu phim viên đồng chí, ta còn là an bài cho ngươi đến những gia đình khác ở. Vân Thiên nói nhà hắn không có chỗ ở. Hai cái này chiếu phim viên biết Hạ Vân Thiên không chào đón bọn hắn, cũng không có dám cố tình gây sự. Loại này sơn thôn dân phong lưu hãn, ai biết chọc giận bọn hắn sẽ có kết cục gì? Cái kia tuổi tác lớn một điểm chiếu phim viên, âm dương quái khí nói ra, Trần đại đội trưởng xem ra không thể phục chúng. Ngay cả tá túc cái này yêu cầu nho nhỏ cũng không thể thỏa mãn. Ngươi vẫn là cho chúng ta an bài một cái tốt một chút người ta, chúng ta hôm nay hơi mệt chút, thả xong một bộ phim liền muốn nghỉ ngơi. Cho Khấu Sơn Chuân chiếu phim, là công xã hạ đạt nhiệm vụ, bọn hắn không dám vi phạm. Nhưng cho Khấu Sơn Chuân thả mấy bộ phim, liền muốn nhìn tâm tình của bọn hắn. Hiện tại tâm tình của bọn hắn thật không tốt, liền định tùy tiện thả một bộ ứng phó một chút việc phải làm là được rồi. Hạ Vân Thiên cũng không có đem hai người coi ra gì, buộc thật lớn cửa liền trở về trong phòng. Hắn đối cái niên đại này phim không có hứng thú gì, hắn nhưng là hậu thế tới. Cái gì náo nhiệt chưa thấy qua. Hai cái chiếu phim viên cùng Trần Lệ Hoa rời đi Hạ gia, Trần Lệ Hoa đem hai người bọn họ tách ra an bài tại hai cái đại đội cán bộ ra. Ngay tại hắn thời điểm không biết, cái kia tuổi tác lớn một điểm chiếu phim viên chạy đến ngoài thôn, cùng một người gặp mặt nói ra, "Hổ ca, hỏi thăm rõ ràng, Khấu Sơn Chuân kia tòa nhà phòng gạch ngói là một cái thanh niên nhà, nhà hắn chỉ một mình hắn. Nghe nói là huyện thành nhà máy mua sắm viên chúng ta lúc đầu dự định ở nhờ nhà hắn, ai biết tiểu tử này không biết điều, ngay cả gia môn đều không có để chúng ta tiến. Tiểu tử này như vậy cảnh giác, gia nhất định giấu không ít đồ tốt." Không phải hắn một cái nho nhỏ mua sắm viên, sao có thể đóng lên tốt như vậy phòng gạch ngói? Cái này chiếu phim viên nói xong, trong lòng tràn đầy ghen ghét. Hắn đã công tác nhiều năm, còn ở đơn vị trong túc xá. Không phải là không muốn mua một bộ phòng ốc của mình, mà là phòng ở quá đắt, hắn mua không nổi. Cái này hổ ca trong lòng thầm mắng, thật là một cái không còn dùng được phế vật, cứ như vậy còn muốn kiếm nhiều tiền. Thời tiết mặc dù rất lạnh, nhưng lại ngăn cản không được Khấu Sơn Chuân thôn dân xem phim nhiệt tình. Tất cả thôn dân thật sớm đã ăn xong cơm tối, liền đi tới sân phơi gạo. Màu trắng phim màn sân khấu liền treo ở nơi này cũng là Khấu Sơn Chuân nhất chống trải địa phương. Khấu Sơn Chuân tất cả thôn dân đều lại tới đây, sân phơi gạo cũng có thể chứa hạ. Theo phim bắt đầu, các thôn dân tất cả đều lặng ngắt như tờ. Lúc này nếu ai nói chuyện, nhất định sẽ bị hợp nhau tấn công. Phim sau khi bắt đầu, Đồng Ca hỏi một bên muội muội, ngươi thấy Hạ đồng chí đã tới sao? Ta làm sao không có gặp hắn? Ta cũng không có gặp, hắn có phải hay không không ở nhà? Tỷ, ngươi có phải hay không coi trọng người ta? Thế nhưng là ta nhìn hắn giống như không quá ưa thích chúng ta, mấy lần đều đem chúng ta đuổi ra. Đồng Dao có chút buồn bực nói, ngươi nghĩ gì thế? Ngươi có phải hay không thích hắn? Ta chính là nhìn hắn không có đến xem phim, thuận miệng hỏi một chút. Đồng ca nói xong, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, chẳng lẽ ta thật thích hắn sao? Mà lúc này, Hạ Vân Thiên chính trong không gian mặt cùng một con tiểu bạch gấu, một con nhỏ gấu ngựa chơi đùa đâu. Cái này hai con gấu nhỏ kỳ thật đều là nhỏ gấu ngựa, chỉ bất quá trong đó một con bạch hóa mà thôi. Nếu không phải gặp được hắn, cái này bạch hóa nhỏ gấu ngựa rất khó sống đến trưởng thành. Chương 184, tiểu đâu. Phía sau màn hát thủ chương 184, tiểu đâu. Phía sau màn hát thủ ngay tại Hạ Vân Thiên một lần lại một lần, đem hai con tiểu bản gấu ngã sấp xuống thời điểm. Ngoại phòng ý niệm đã nhận ra, có người ngay tại lật nhà mình tảng đá tường vây. Bên trong một cái người còn mắng, gia hỏa này không có việc gì đem tường vây tu cao như vậy làm gì, thật sự là mệnh chết ta. Hạ gia tường vây kỳ thật không cao lắm, cũng liền 2m2 độ cao. Nhưng ở rét lạnh mùa đông, mặc cùng cái áo đông muốn leo tường, cũng không phải dễ dàng như vậy, biết đây là gia tiến tặc, hắn ra không gian. Hai cái tiểu tặc mới từ trên tường rào mặt nhảy xuống, còn chưa kịp đứng lên, hắn chân to trưởng liền đá vào hai người ngực, hai người chỉ nghe được một trận ken két thanh âm, liền bị hai cước đạp hôn mê bất tỉnh. Đoán chừng hai người này đoán chừng cùng kia hai cái chiếu phim viên có chút quan hệ. Không phải làm sao bọn hắn chân trước vừa tới làng bên trong chiếu phim, chân sau Khấu Sơn Chuân liền tiến tặc. Giống Khấu Sơn Chuân loại này sơn thôn, có rất ít tặc dám đi vào trộm đồ. Nếu là ngoại lai tiểu thâu bị các thôn dân bắt được, đoán chừng sẽ bị trực tiếp đánh chết ném trong núi, đến lúc đó ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Đem hai người mặt dùng vải bịt kín, thu vào trong không gian. Đối một người trong đó đuổi chính là một ước, đương theo lấy nhất thanh răng rắc thanh âm, nhất thanh ác kêu thảm từ người này trong miệng phát ra tới. Người này là bị một cỗ lực lượng khổng lồ đạp trúng đùi, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt đánh tới, đau đến hắn kêu thảm một tiếng, từ trong hôn mê giật mình tỉnh lại. Hạ Vân Thiên đứng ở trước mặt hắn, mặt trầm như nước, ánh mắt lãnh khốc, trong miệng phát ra băng lãnh thanh âm, hiện tại cho ta im lặng, ta hỏi cái gì, ngươi liền đàng hoàng trả lời cái gì, nếu là dám có nửa câu lời nói dối, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tiểu Thâu bị hắn tán phát sát khí dọa đến toàn thân run lên, thân thể không tự chủ được run rẩy, thậm chí ngay cả nước tiểu đều bài tiết không kiềm chế, thuận ống quần chảy đầy đất. Trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ, cái này còn gọi khách khí? Chỉ là một cước này liền đem bắp đùi của mình đập gãy, nếu là thật không khách khí, kia còn không biết sẽ như thế nào đâu. Hạ Vân Tiên thấy thế, khẽ cho mày, đối Tiểu Thâu biểu hiện có chút bất mãn, nhưng hắn cũng không có quá nhiều dây dưa, mà là tiếp tục truy vấn, các ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì hơn nửa đêm leo tường xông vào nhà ta? Còn có, các ngươi cùng kia hai cái chiếu phim chính là không phải cùng một bọn? Tiểu Thâu nơm nớp lo sợ hồi đáp, chúng ta là báo ca thủ hạ, kia hai cái chiếu phim viên chúng ta cũng xác thực nhận biết. Chúng ta chính là nhìn thấy nhà ngươi là phòng gạch ngói, cảm thấy hẳn là rất có tiền, cho nên liền muốn tiến đến tìm một chút tiền tiêu. Lời còn chưa nói hết, Hạ Vân Thiên lại là hung hăng một cước đá vào Tiểu Thâu trên thân, ngắt lời hắn, phẫn nộ quát, trộm chính là trộm, còn tìm cớ gì? Ta biết các ngươi sao? Các ngươi dựa vào cái gì xông vào nhà ta? Còn có, cái này báo ca lại là cái gì người? Tiểu Thâu bị một cước này đạp đến liên tục ho khan, thật vất vả thở ra hơi, tranh thủ thời gian giải thích nói, báo ca là công xã cách ủy hội một cái đội trưởng, hắn để huynh đệ chúng ta đi theo hai cái này chiếu phim viên, đến từng cái thôn đồn đi chiếu phim. Chờ các thôn dân đều bị điện ảnh hấp dẫn lấy thời điểm, chúng ta liền thừa cơ trong thôn tìm tới người có tiền nhà, đem tiền của bọn hắn trộm ra. Trải qua một phen thẩm vấn, cái này tên trộm bàn giao hắn biết đến hết thảy. Đem hắn đánh ngất xỉu về sau, lại thẩm vấn một cái khác tiểu đầu, đạt được không sai biệt lắm đáp án. Kia hai cái chiếu phim viên đúng là công xã cố ý phái tới, bọn hắn không chỉ có muốn tại từng cái thôn đồn chiếu phim, còn muốn thuận tiện giúp trợ kia hai tên trộm điều nghiên địa hình. Cái kia tuổi tác hơi lớn hơn một chút chiếu phim viên, hắn kỳ thật cũng là đám người âm trộm một viên, chủ yếu phụ trách điều nghiên địa hình công việc. Hai cái này tiểu thâu cũng không rõ ràng, hắn vì sao như thế nghe theo báo ca. Đương các thôn dân đều đi xem phim lúc, hai cái này tiểu thâu liền thừa cơ chui vào, những cái kia nhìn như giàu có gia đình đi trộm. Một đêm hai trận phim, thời gian dài tới 3-4 giờ, cái này đầy đủ bọn hắn vào xem tốt mấy hộ nhân ra. Mà bọn hắn trộm được tiền, toàn cũng đủ số bên trên giao cho cái kia cái gọi là báo ca. Báo ca lại căn cứ biểu hiện của bọn hắn tiến hành chia. Hai cái này tiểu thâu chi như vậy nghe theo báo ca mệnh lệnh, là bởi vì bọn hắn trước đó tại công xã trộm đồ lúc bị tại chỗ bắt được. May mắn mà có báo ca ra mặt, bọn hắn mới lấy thoát thân, bọn hắn tay cầm liền rơi vào báo ca trong tay. Tại Hạ Vân Tiên thẩm vấn phía dưới, hai cái này tiểu thâu bàn giao báo ca tại công xã nơi ở, nhìn thấy hai cái này mất đi giá trị tiểu thâu, nhẹ nhàng bẻ gãy cổ hai người. Hắn chán ghét loại này bị người lo nghĩ cảm giác, kia hai cái chiếu phim viên sự tình có thể tạm thời thả một chút. Nhưng mà, cái kia ở tại công xã bên trong phía sau màn hấp thụ báo ca, hắn quyết định muốn đem diệt trừ. Bây giờ bách tính sinh hoạt đã gian nan như vậy, tại cái này mấy khối tiền đều có thể trở thành cứu mạng tiền thời đại, gia hỏa này vậy mà có thể nghĩ ra âm hiểm như thế chiêu số, cũng coi là một nhân tài. Mở ra không gian, đem bên trong cảnh sát trưởng phóng xuất. Nguyên bản còn trong không gian cảnh sát trưởng, trải qua ước chừng hơn 10 phút, rốt cục dần dần khôi phục thanh tỉnh. Hắn tiến nhập không gian, mệnh lệnh nó mang theo mình hướng công xã phương hướng mau chóng đuổi theo. Cũng không lâu lắm, liền đã tới công xã. Căn cứ kia hai tên trộm chỗ lời nhắn nhủ địa chỉ, hắn thân mang một bộ đêm đen đi áo, giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động tìm được báo ca trụ sở. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào báo ca nhà bên cạnh cửa sổ, dùng một thanh dao găm sắc bén nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ. Hắn giống một con linh hoạt mèo, thuận cửa sổ trượt vào trong nhà. Sau khi vào phòng, cũng không nóng lòng hành động, mà là trước đem báo ca ra mỗi một cái góc, đều cẩn thận lục soát một lần, đem một vài quý giá đồ vật tất cả đều thu vào không gian. Tại một ở giữa trong phòng ngủ tìm được chính đang say ngủ báo ca, da hỏa này trên mặt mọc ra mấy khối đồng tiền lớn nhỏ bớt, bộ dáng tương đương xấu xí dọa người, đây cũng là báo ca cái tên này tồn tại. Đem cái này báo ca đánh ngất xỉu thu vào không gian, lại đem giá hỏa này phòng ngủ lục soát một lần. Lục ra được một chút đồ trang sức còn có mấy trăm khối tiền tiền mặt, cái này tại lập tức đã là rất thứ đáng tiền. Nhìn một chút báo ca ra không có những người khác, hắn tiến vào trong không gian, đối cái này báo ca tiến hành thẩm vấn. Báo ca gặp được hai tên trộm thi thể, lại thêm mình bị trộm tới, bị hù cái gì đều nói, chính là cầu có thể tha mình một mạng. Trải qua một phen thẩm vấn, cũng coi là hiểu rõ gia hỏa này lai lịch. Báo ca bản danh gọi Bảo Long, bởi vì trên mặt bớt tên hiệu Kim Tiền Báo. Gia hỏa này một năm trước chỉ là một cái chợ đen nhìn chàng tử lưu manh. Hồng Kỳ công xã trước cách ủy hội phó chủ nhiệm Sướng Phong bị bắt, lại từ địa phương khác điều qua tới một cái phó chủ nhiệm. Mà cái này tân nhiệm phó chủ nhiệm chính là cái này Báo ca Đường ca. Bảo Long chính là nghe theo mình Đường ca mệnh lệnh, mới an bài hai tên trộm đi theo hai cái này chiếu phim viên xuống nông thôn đi trộm đồ. Kia hai cái chiếu phim viên kỳ thật chính là cái này phó chủ nhiệm phải đến nông thôn đi chiếu phim. Hạ Vân Thiên có chút không hiểu rõ, một cái đường đường phó chủ nhiệm làm sao lại để mắt tới thôn dân trong tay ba dưa hai táo đâu? Vẫn là cái này phó chủ nhiệm phía sau còn có âm mưu gì? Không có tùy tiện đi động cái này phó chủ nhiệm, hắn không phải Bảo Long loại tiểu nhân vật này, mất tích cũng không quan trọng. Cách ủy hội phó chủ nhiệm loại cấp bậc này lãnh đạo nếu là vô duyên vô cớ mất tích, nhất định sẽ gây nên Hồng Kỳ công xã chấn động. Hắn kiểm tra một chút, không có để lại vết tích về sau, liền để cảnh sát trưởng mang theo mình hướng Khấu Sơn chuẩn bay đi. Đến làng trên không thời điểm, phát hiện sân phơi gạo phía trên phim đã tan cuộc. Chương 185, cháy. Cử báo tín chương 185, cháy. Cử báo tín Hạ Vân Thiên để cảnh sát trưởng mang theo mình, một đường xâm nhập đến trong núi sâu. Tại một chỗ yên lặng địa phương, dừng bước lại. Đem Bảo Long cùng kia hai tên trộm quần áo chất thành một đống, đốt lên lửa. Ngọn lửa rừng rực cấp tốc thôn vệ những này quần áo, chỉ chốc lát sau liền hóa thành cho tàn. Đón lấy, đem thi thể của bọn hắn trực tiếp ném vào trong núi sâu. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, không cần chờ đến ngày mai, trên núi những cái kia dã gia súc liền sẽ phát hiện những thi thể này, cũng đưa chúng nó xử lý đến sạch sẽ. Hiện tại chính là tuyết lớn ngập núi mùa, không có dã gia súc sẽ cự tuyệt đưa tới cửa bữa ăn ngon. Xử lý xong những chuyện này về sau, quay người về nhà. Hắn cũng không định lập tức đối cái kia cùng Tiểu Châu cùng một bọn chiếu phim viên động thủ, mà là quyết định chờ hắn rời đi Khấu Sơn chuẩn sau lại tính toán sau. Tại làng bên trong động thủ, rất dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết. Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ tổng là ưa thích trêu cả người. Ngay tại lúc nửa đêm, hắn bị làng bên trong truyền đến tiếng huyên náo đánh thức. Mơ mơ màng màng từ trên giường đứng lên, khoác lên y phục, lên lấy dép lê liền đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy làng trên không tràn ngập một đám lửa. Hắn ý niệm đầu tiên chính là, làng bên trong cháy. Đội vàng mặc quần áo tử tế, chuẩn bị đuổi đi qua nhìn một chút tình huống. Vì phòng ngừa ra bị trộm, hắn cố ý đem không gian bên trong 5 con chó săn toàn bộ phóng ra, để bọn chúng thủ trong sân. Làm xong những này, liền đội vã hướng lấy ánh lửa phương hướng chạy tới. Khi hắn đuổi tới hiện trường lúc, đại hỏa đã bị dập tắt, nhưng hiện trường vẫn tràn ngập một cỗ mùi khét lẹt. Trung quanh tụ tập không ít thôn dân, tất cả mọi người tại châu đầu ghé hai, nghị luận ầm ĩ nhìn một chút hiện trường, thiêu đốt chính là qua mùa đông tuổi, phòng ốc không có vấn đề. Thấy không sự tình, hắn chuẩn bị đi trở về. Một cái thôn dân hô, Lý Đến Phúc cùng Phùng Quả Phụ đâu, nhà bọn hắn đều muốn bị đốt đi, làm sao cũng không thấy được bọn hắn ra cứu hỏa, bọn hắn liền ngủ được chết như vậy sao? Nghe được các thôn dân nghị luận, hắn thế mới biết, nghĩ muốn tính kế mình Phùng Quả Phụ, bị trong thôn lão quang côn Lý Đến Phúc làm trở về nhà, nông dân cũng không có kéo chứng loại thuyết pháp này, bọn hắn cứ như vậy mơ mơ hồ hồ sinh hoạt ở cùng nhau. Hiện tại bốc cháy củi lửa chính là Lý Đến Phúc gia. Hai người này sẽ không xảy ra chuyện đi, làm sao có thể ngủ được chết như vậy? Một cái thôn dân nghi ngờ nói. Lúc này, đại đội trưởng Trần Lệ Hoa cũng đến, hắn nói ra, đi người đem hắn nhà cửa đá băng, hai người này sẽ không thật trong nhà xảy ra chuyện đi. Một cái dân binh nghe Trần Lệ Hoa, nhanh chóng chạy hai bước, đá vào Lý Đến Phúc gia cửa gỗ bên trên, bên trong truyền đến ái nhất thanh nữ nhân tiếng kêu. Đón lấy, liền nghe đến Phùng Quả Phụ hô, ai vậy, hơn nửa đêm đạp người ta cửa làm gì, các ngươi đều không cần tiến đến a. Phùng Quả Phụ nếu là không nói như vậy, nghe được nàng còn có thể nói chuyện thôn dân cũng sẽ không nghĩ như thế nào. Nhưng nàng tiểu nói này, ngược lại đưa tới các thôn dân hứng thú. Trần Lệ Hoa đứng ra hô, Lý Phùng Thị, nhà của ngươi có phải hay không ẩn giấu cái gì? Đi vào mấy người phụ nữ, nhìn xem cái này Lý Phùng Thị ở bên trong làm trò gì. Trần Lệ Hoa nói xong, liền có 2 cái 30-40 tuổi phụ nữ đứng dậy. Các nàng thuận bị đá văng cửa phòng, tiến vào đi đến trong phòng. Rất nhanh, một người phụ nữ hô, đại đội trưởng, ngươi mau vào nhìn xem, cái này Lý Phùng Thị trong phòng có nam nhân. Có phải hay không Lý Đến Phúc ở nhà? Lý Đến Phúc giống như đi cái gì thân thích nhà hỗ trợ đi, không ở nhà. Vậy cái này Phùng Quả Phụ, là Lý Phùng Thị không phải ở nhà chồng người, người nào lớn mật như thế, chạy đến người ta ra chồng người. Rất nhanh, hai cái dân binh liền từ trong nhà áp ra đến một cái nam nhân. Người này là cái kia tuổi tác lớn một điểm chiếu phim viên, cũng chính là kia hai tên trộm đồng bọn. Hạ Vân Thiên khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác tiếu dung. Hán nguyên bản còn tính toán đợi ra hỏa này rời đi sau lại động thủ, không nghĩ tới bây giờ không cần. Các ngươi thả ta ra, ta là vô tội. Chiếu phim viên một bên liều mạng giãy giụa, một bên lớn tiếng kêu la, nữ nhân này nói nàng là cái quả phụ, chỉ cần ta cho nàng một khối tiền, nàng liền nguyện ý theo giúp ta một đêm. Các thôn dân nghe được tiếng la của hắn, lập tức giống sôi trào, nhao nhao nghị luận lên. Có người mắng Phùng Quả Phụ không muốn mặt, vì một khối tiền liền ra bán thân thể của mình, cũng có một chút nam thôn dân âm thầm ảo não, cảm thấy mình bỏ lỡ một cái cơ hội thật tốt, phảng phất mấy ước cứ như vậy từ trước mắt chạy trốn. Tất cả mọi người không biết là, tối hôm nay cái này xuất diễn, là Phùng quả phụ tự biên tự diễn. Nhà nàng phòng ở năm trước bị một trận đại hỏa thiêu hủy, cùng đường mặt lộ phía dưới, nàng đành phải bị ép buộc tiến vào Lý Đến Phúc gia. Mà Lý Đến Phúc bởi vì phần tay thụ thương, không cách nào bình thường lao động, gia sinh hoạt tự nhiên cũng biến thành có chút túng quẫn. Đúng lúc hôm nay Lý Đến Phúc không ở nhà, Phùng quả phụ liền đem ánh mắt nhắm ngay đến Cấu Sơn Chuân chiếu phim biên. Nàng nghĩ thầm, chỉ cần có thể thành công câu dẫn đến cái này chiếu phim biên, mình liền có cơ hội vào thành sinh hoạt, từ đây thoát khỏi loại này mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời nghèo thời gian khổ cực. Kết quả hai người làm xong sự tình thời điểm, cái này chiếu phim biên không đồng ý mang Phùng quả phụ vào thành. Cái này mới có Phùng quả phụ nhóm lửa tuổi lửa đống, hấp dẫn thôn dân tới cứu lửa tiết mục. Hiện tại cái này chiếu phim biên tại trước mắt bao người bị người bắt gian, hắn chỉ có hai con đường, hoặc là cưới Phùng quả phụ, đem chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, hoặc là chính là bị người đem chuyện này đâm đến công sát đi, nhẹ thì bị phạt ném công việc, nặng thì còn muốn ăn một đông hoa gạo sống. Nhìn đến đây, Hạ Vân Thiên quyết định giúp Phùng quả phụ một thành, đem chuyện này đâm đến công xã đi. Chỉ cần ngày mai công xã người tới điều tra, chuyện này muốn giấu giếm đều không đạt được. Cũng không biết cái này chiếu phim viên phía sau bảo phó chủ nhiệm có thể hay không ra mặt đem hắn bảo vệ tới. Chỉ cần hắn hành động, vậy liền sẽ lưu lại càng nhiều tay cầm. Nếu là không động, kia đoán chừng về sau vì hắn bán mạng những người kia đều phải cẩn thận. Về đến nhà liền tiến vào trong không gian, xuất ra từ phế phẩm đứng mua được báo chí, cái này không thì có đất dụng võ nhà. Hắn tại trên báo chí móc chữ, dán ra một phong cử báo tín, đem sự tình, thời gian, địa điểm nói rõ ràng, lại để cho cảnh sát trưởng dẫn đầu mình đi đến công xã, chuẩn bị xong mấy phần cử báo tín phân biệt ném vào đồn công an, cách thủy hội cùng công xã văn phòng. Hiện tại hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi ngày mai những người này đi làm. Làm xong đây hết thảy, lại để cho cảnh sát trưởng đem mình mang về nhà bên trong. Về đến trong nhà, nhìn xuống thời gian, đã là hơn 2 giờ sáng. Tranh thủ thời gian cởi quần áo bên trên giường đi ngủ, chuẩn bị nên đón ngày mai trận này vợ kịch đến. Đã đến giờ buổi sáng 8 điểm. Hắn rời giường rửa mặt xong sau, trong nhà làm một trận thịt dê mặt. Ngay cả đánh săn đều không đi, liền trong nhà chờ đợi trò hay mở màn. Ước chừng 10 giờ sáng nhiều, liền thấy hai chiếc xe tải lớn chậm rãi lái vào Khấu Sơn Chuân. Tại các thôn dân cũng không biết là cái gì lãnh đạo đến thời điểm, người tới đem Trần Lệ Hoa gọi tiến vào đại đội văn phòng chính là rủa cho một trận. Trần Lệ Hoa biết sự tình không dối gạt được, quả quyết đem chiếu phim viên cùng Phùng quả phụ giao cho công xã người tới. Bọn hắn đem hai người giải lên xe, mang theo hai người hướng công xã chạy tới. Hiện đối với việc này đã cùng Khấu Sơn Chuân không có quan hệ, xử lý như thế nào chính là công xã phương diện vấn đề. Trần Lệ Hoa nhìn thấy đi xa xe tải, trong lòng nghĩ đến là ai nhanh như vậy liền đem cử báo tín đưa đến công xã. Chuyện này trước mắt chỉ có dựa vào núi đồn người biết, báo cáo người nhất định là Khấu Sơn Chuân người. Hắn mục đích là cái gì, là cùng Phùng quả phụ có thủ, còn là muốn đem mình từ đại đội trưởng vị trí bên trên kéo xuống. Chương 186, lại là một năm xuân tới đến chương 186, lại là một năm xuân tới đến thời gian cực nhanh, từ từ đi tới 68 năm tháng 4. Thời tiết chậm rãi trở nên ấm áp, trên mái hiên băng lưu tử liền tích đáp, tí tách bắt đầu nước chảy, hóa gấp có thể nối liền thành một đường, tại chân tường tích ra từng bãi nước bùn. Chân tường hạ đống tuyết co lại đến nhanh chóng, lộ ra dưới mặt đất đen xì thổ địa. Trên đường tuyết hóa thất linh bất lạc, lộ ra mấp mô mặt đường, một cước đạp xuống đi có thể rơi vào nửa chân bùn, ống quần bên trên cũng dính vào bùn đất. Trên mặt sông băng bắt đầu biến thành màu đen, xuôi theo bên cạnh hóa ra từng vòng nước động, còn có thể nghe thấy mặt băng răng rắc nước vang, giống như là đại địa duỗi lưng một cái. Bờ ruộng bên trên ngẫu nhiên có thể trông thấy vác lấy rổ phụ nữ, ngồi xổm xuống đào lấy vừa ló đầu ra rau dại. Những cái kia tay chân linh hoạt phụ nữ, hiện tại đã tiến vào phía sau núi, có những ngày rau dại, các nàng cũng có thể cải thiện một chút ra cơm nước. Mấy cái thanh niên trí thức cũng không phải vừa tới tiểu bạch, vô luận nam nữ cũng đều vác lấy rổ, con cái gửi tiến vào phía sau núi. Tay chân cần mau một chút, liền có thể hái được đủ mình ăn một ngày rau dại. Hạ Vân Tiên đang ở nhà bên trong lau sạch lấy, mình mới đem vũ khí. Hiện tại vừa đầu xuân, trên núi tích tuyết tan, sơn lâm tương đối khó đi, không phải lên núi thời điểm tốt. Hiện tại chính là xuân về hoa nở, vạn vật khôi phục mùa, trên núi dã lũ gia súc cũng nên đón bọn chúng sinh sôi giờ cao điểm. Lúc này, có lương chi đám thợ săn bình thường đều sẽ không lựa chọn lên núi đi săn, trải qua một mùa đông đói khát tra tấn, những này dã lũ gia súc trên thân đã không có nhiều ít chất béo, chất thịt sẽ trở nên phi thường tuổi, cảm giác cực kém. Thợ săn lên núi đi săn là vì tốt hơn sinh tồn, mà không phải triệt để tiêu diệt trên núi dã gia súc. Nhà hắn trong sân rất là khô ráo, cái này đều phải quy công cho hắn tại tích tuyết tan trước đó, liền đem trong viện tuyết thu sạch tiến vào không gian của mình bên trong. Giờ phút này, hắn chính hết sức chuyên chú lau sạch lấy vũ khí của hắn, hiện trong tay hắn là một thanh 5-6 lưỡi, được bảo dưỡng phi thường tốt, dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang. Đúng lúc này, một chàng tiếng gõ cửa đột nhiên phá vỡ trong viện yên tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút rộng mở đại môn, chỉ gặp đứng ngoài cửa Tô Minh, Tô Nhiên, Đồng Ca cùng Đồng Giao bốn cái thanh niên trí thức. Trên chân của bọn họ khỏa đầy bùn não, hiển nhiên là vừa từ bên ngoài đi tới. Nhìn một chút trong tay 5-6 lưỡi, cửa đối diện miệng bốn người nói, "Vào đi." Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí đi vào biệt tử, dẫm tại dùng phiến đá trải trên đường nhỏ, lưu lại một chuỗi bùn dấu chân. Bọn hắn tựa hồ ý thức được hành vi của mình có chút không ổn, trên mặt đều lộ ra một tia thần sắc khó xử. Nhìn xem bốn người đứng tại ban công bên ngoài, hắn một bên sát thương vừa nói, "Các ngươi không có lên núi đi hái xuân, tới nhà của ta làm gì? Ngươi không phải cũng chưa đi đến núi hái xuân sao?" Đồng Dao không chút nghĩ ngợi trả lời một câu. Hạ Vân Tiên chỉ là cười cười, hắn biết nha đầu này có chút không tim không phổi, cũng không có đem nàng coi ra gì. "Chúng ta tới là nghĩ xin ngươi cho ta nhóm lập nhà." vẫn là Tô Minh giảng thuật mình ý đồ đến. Các ngươi thật muốn tại làng bên trong lập nhà? Đại đội trưởng đồng ý. Hạ Vân Tiên một mặt kinh ngạc mà nhìn xem đối phương, tựa hồ đối với tin tức này cảm thấy khó có thể tin. Cứ việc cái chủ ý này ban sơ là từ hắn nói lên, nhưng hắn chưa hề nghĩ tới đại đội bộ người sẽ đồng ý cái phương án này. Ừm, đại đội trưởng cho chúng ta mỗi người phê một gian nền nhà địa, mà lại đã tại công xã đăng ký qua. Tô Minh ngữ khí kiên định ngồi đáp, trong mắt để lộ ra vẻ đắc ý. Hạ Vân Tiên không biết là đại đội bộ người sở dĩ đồng ý là bọn hắn nhận được công xã phát tới thông tri, lập tức liền sẽ có hiểu biết mới thanh đến, để từng cái thôn đồn chuẩn bị kỹ càng cho ở Khấu Sơn Chuân thanh niên trí thức điểm hiện tại đã kín người hết chỗ. Đại đội bộ người chính không biết làm sao bây giờ, còn dự định làng bên trong xuất tiền một lần nữa đóng mấy gian phòng ốc, kết quả vừa vặn gặp Tô Minh bốn người chuẩn bị lập nhà. Đại đội bộ những người kia hơi thương lượng một chút liền đều đồng ý. Bọn hắn đắp kín phòng ở dọn ra ngoài, chính dễ dàng đem thanh niên trí thức điểm để trống, để hiểu biết mới thanh vào ở còn không cần bỏ ra làng tiền bên trong. Bọn hắn tự nhiên là giơ hai tay đồng ý. Hạ Vân Thiên nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, như là đã tại công xã đăng ký qua, vậy liền mang ý nghĩa thủ tục của bọn họ đã hợp pháp hóa, vô luận phía sau bỏ ra giá lớn bao nhiêu, chí ít nền nhà vấn đề xem như giải quyết. Bất quá, các ngươi mời ta đi cấp các ngươi lập nhà, chẳng bằng tiêu ít tiền mời một chút làng bên trong người hỗ trợ. Đại đội trưởng khẳng định có thể giúp các ngươi tìm tới mấy cái tài giỏi người, cứ như vậy, tranh thủ tại cày bừa vụ xuân trước đó là có thể đem phòng ở che lại. Hạ Vân Thiên đề nghị. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, bốn người này muốn xây chỉ là phổ thông gạch một phòng, chỉ phải chuẩn bị từ sớm tốt đầy đủ gạch một, thi công tốc độ hẳn là sẽ tương đương nhanh. Tốt, kia cứ làm theo như ngươi nói. Phòng ở tìm làng bên trong người đóng. Tô Minh sảng khoái nói, tiếp lấy lại đưa ra một điều thỉnh cầu, chúng ta còn muốn xin ngươi giúp một chuyện, giúp chúng ta mua một chút vật liệu gỗ trở về, làm lớn lương cùng đòn tay. Ngươi có xe la, chính dễ dàng thuận tiện kéo trở về. Các ngươi liền tin tưởng ta như vậy, làng bên trong hẳn là có không ít người nhà đều chuẩn bị gỗ, các ngươi không bằng cùng bọn hắn trao đổi, bọn hắn hẳn là sẽ rất tình nguyện. Hắn không muốn dính lên loại chuyện này xuất lực không có kết quả tốt, sẽ còn rơi xuống oán trách. Khấu Sơn Chuân ở vào trong núi sâu, bốn phía còn quấn khu rừng rậm rạp, bởi vậy các thôn dân trong nhà vật liệu gỗ tài nguyên mười phần phong phú. Rất nhiều thôn dân sớm liền vì chính mình chữa bị đại lượng vật liệu gỗ, những này vật liệu gỗ trải qua nhiều năm âm muối khô, chất lượng thượng thừa. Những này vật liệu gỗ công dụng nhiều mặt, có thôn dân là vì tương lai lập nhà mà chuẩn bị, có thì là định dùng đến chế tạo đồ dùng trong nhà, còn có một ít là vì mình trăm năm về sau chuẩn bị quan tài. Mặc dù các thôn dân sinh hoạt cũng không giàu có, nhưng nhà bọn họ thật không thiếu hụt vật liệu gỗ. Mà cái này bốn cái thanh niên trí thức cùng những thôn dân khác khác biệt, bọn hắn không thiếu tiền. Đối với những này thanh niên trí thức tới nói, mua sắm vật liệu gỗ cần thiết phí tổn cũng không là vấn đề. Nếu như bọn hắn nguyện ý ra giá, các thôn dân khẳng định sẽ phi thường vui lòng đem những này vật liệu gỗ bán cho bọn hắn. Những này vật liệu gỗ nguyên bản là từ trên núi chặt cây mà đến, tại các thôn dân trong mắt, những này vật liệu gỗ cơ hồ sẽ cùng tại miễn phí lấy được. Ta làm sao có thể không tin ngươi đây? Tô Minh vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ đều có công việc, chắc chắn sẽ không quan tâm mua vật liệu gỗ chút tiền lẻ này. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi, ngươi thế nhưng là biểu đệ của ta à, chúng ta thế nhưng là người một nhà, coi như đem mua vật liệu gỗ tiền đều cho ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không đau lòng. Kia nếu không các ngươi phái một người cùng đi với ta công việc trên lâm trường nhìn xem, chính các ngươi chọn. Hạ Vân Tiên nói, chúng ta thì không đi được, chúng ta cũng không hiểu loại nào vật liệu gỗ thích hợp lập nhà, hết thảy vẫn là ngươi giúp chúng ta lấy lòng đi, chúng ta trước tiên đem tiền cho ngươi. Nói xong, Tô Minh từ trên thân xuất ra 5-10 đồng tiền đưa cho hắn, đồng ca cũng lấy ra 5-10 đồng tiền đưa cho hắn. Hạ Vân Tiên nghĩ nói ra, các ngươi vẫn là liên hệ người tốt lập nhà, vật liệu gỗ trong vòng một tháng ta chuẩn bị cho các ngươi tốt, sẽ không chậm trễ các ngươi đóng chuyện phòng ốc. Dứt lời, hắn xem xét từ bản thân không gian tình huống bên trong, nhìn thấy một hàng kia sắp xếp mười mấy cm cây hoại thời điểm, một cái ý niệm trong đầu ở giữa cách chém ngã 50 mấy quả. Những này cây hoại đều là mình rời ngã vào trong không gian, hiện tại chém ngã trong không gian mặt hoang khô, một tháng sau lấy ra sử dụng vừa vặn phù hợp. Gốc cây này 10 cm cây hoại, tại công việc trên lâm trường mua lại liền muốn 7-8 khối tiền, cái này 50 mấy dưới gốc cây đến liền muốn hơn 400 khối. Các thôn dân kiếm tiền không dễ dàng, cái này cũng là bọn hắn sớm không sớm liền đem mình cần vật liệu gỗ chuẩn bị xong nguyên nhân. Chương 187, tìm kiếm đầu hổ ong. Chương 187, tìm kiếm đầu hổ ong. Chuẩn bị kỹ càng vật liệu gỗ về sau, Hạ Vân Thiên đối bốn người nói, một gian phòng đại khái cần 13 rễ 3 mét 5 gỗ thô, một cây giá tiền là 7-8 khối tiền, các ngươi còn cần đang chuẩn bị một chút tiền. Mặc dù mình có không ít vật liệu gỗ, nhưng cũng sẽ không duyên cớ đưa cho bọn họ. Đối ngoại sẽ chỉ nói mình là từ công việc trên lâm trường hái mua về, hắn bán giá cả cũng cùng công việc trên lâm trường giá cả không sai biệt lắm. Đây cũng là hiện đang vì cái gì nhân công tiện nghi, các thôn dân vẫn là một nhà ở cùng một chỗ nguyên nhân. Dựa vào hàng năm công điểm kiếm được điểm này tiền, 10 năm đều rất khó đóng lên một phòng nhỏ. Mùa xuân Hương An Lĩnh là một ngày một cái dạng, đặc biệt là tuyết thủy dung hóa, Hương An Lĩnh bên trong không thiếu hụt nước. Những cái kia đầu xuân rau dại một ngày liền có thể trưởng thành, không nhìn thấy liền sẽ biến già rồi. Phụ nữ nhi đồng nhóm lên núi hái xuân, ra các lao ra đều bị kéo vào trong ruộng, phối hợp với lớn gia súc đem đông lạnh một mùa đông thổ địa lật một cái, vì cày bừa vụ xuân làm lấy chuẩn bị. Khấu Sơn Chuân các dân binh cũng bận rộn, lúc này trong núi đang đứng ở không người kế tục thời kỳ, trên núi rất khó tìm đến đồ ăn, cho nên có chút dã gia súc liền sẽ kìm nén không được, xuống núi tìm đến ăn. Tại những này dã gia súc bên trong, đối bách tính nguy hại lớn nhất thuộc về heo rừng. Có câu nói rất hay, một heo hai gấu tam láo hổ, cái này kỳ thật chính là tại cường điệu lợn rừng đối với nhân loại tính nguy hại. Lợn rừng khứu giác cực kỳ linh mẫn, cho dù là tại cày bừa vụ xuân về sau, các thôn dân cũng không thể phớt lờ, nhất định phải thời khắc phòng bị bọn chúng xuống núi. Lợn rừng vẹn vẹn dựa vào bọn chúng nhạy cảm khứu giác, liền có thể dễ dàng đem các thôn dân loại trong đất hạt giống cho lật tìm ra ăn hết. Một đầu lợn rừng một đêm, liền có thể để một mẫu nhiều hạt giống hủy hoại chỉ trong chốc lát, đôi này nông nghiệp sản xuất tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại uy hiếp. Nhất là mùa xuân lợn rừng, trải qua một mùa đông đói khát tra tấn về sau, trên người mỡ đều rơi không ít, hành động ngược lại càng thêm nhanh nhẹn. Sáng sớm ngày thứ hai, thái dương vừa mới dâng lên, Hạ Vân Thiên liền sớm rời giường, mặc tốt đi săn cần thiết trang bị, chuẩn bị lên núi. Mặc dù mùa xuân cũng không phải là săn thú tốt nhất thời tiết, nhưng hắn lần này lên núi cũng không phải là vì đi săn, mà là muốn trong núi tìm cho mình một cái có thể trông nhà hộ viện giúp đỡ. Mục tiêu lần này chính là nhìn xem có thể hay không tìm tới một hai con đầu hổ ong ong chúa. Hiện tại đã là tháng 4, cũng là đến đầu hổ ong ra hoạt động thời điểm. Đầu hổ ong là một loại phi thường đặc biệt côn trùng, bọn chúng lấy cô vương phương thức qua đông. Đương mùa đông tiến đến thời điểm, ngoại trừ giao hợp ong chúa bên ngoài, cái khác cá thể đều sẽ chết. Mà ong chúa thì sẽ ở hướng mặt trời, ấm áp khe đá hoặc trong lỗ thủng ẩn nút, chờ đợi mùa xuân đến. Một khi mùa xuân nhiệt độ không khí tăng trở lại, ong chúa liền sẽ tỉnh lại, cũng bắt đầu xây dựng tổ ong, đồng thời đẻ trứng ấp ra đời thứ nhất mới ong. Đây là một cái vô cùng trọng yếu quá trình, bởi vì những này mới ong sẽ thành toàn bộ bầy ong cơ sở. Hắn sớm liền nghĩ đến, dùng đầu hổ ong đến trong nhà hộ viện chủ ý hắn biết đầu hổ ong mặc dù cá thể nhỏ bé, nhưng tổn thương lại phi thường cao, sức sinh sản cũng rất mạnh, có thể thoải mái mà sinh sôi ra hàng ngàn hàng vạn con đầu hổ ong. Cho dù là da dày thịt béo lợn rừng, nhìn thấy đầu hổ ong cũng sẽ nhượng bộ lui binh, không muốn đi chiêu chọc giận chúng nó. Có đầu hổ ong, nếu ai nghĩ thừa dịp mình không ở nhà chạy về đến trong nhà, vậy sẽ phải làm tốt tiếp nhận những này đầu hổ ong lửa giận chuẩn bị. Một con hai con có lẽ đốt không chết người, nhưng một đám đầu hổ ong liền không nói được rồi. Muốn từ khổng lồ Hưng An lĩnh bên trong tìm tới một hai con đầu hổ ong ong chúa, đơn giản so mò kim đáy biển còn muốn khó khăn. Cái này hoàn toàn chính là tìm vận may sự tình, cần cực lớn kiên nhẫn cùng vật khí. Vì gia tăng tìm tới đầu hổ ong ong chúa tỷ lệ, hắn đem không gian bên trong lá hổ, linh miêu, báo, lợn rừng, gấu ngựa cùng trồn tía toàn bộ thả ra, trợ giúp mình tìm kiếm mục tiêu. Những này sùng vật trong không gian sinh hoạt đến phi thường thoải mái dễ chịu, có sung túc thức ăn nước uống nguyên, bọn chúng bề ngoài nhưng so sánh hoang dại đồng loại phải tốt hơn nhiều. Bọn này sùng vật thả ra không bao lâu, xe tăng hai bọn chúng đầu heo thần liền gặp tình huống. Thông qua xe tăng tầm mắt nhìn thấy, bọn chúng gặp một cái sáu đầu lợn rừng bé heo bầy, còn nhận lấy dẫn đầu đại pháo trứng cụ trùng. Xe tăng hiện tại rất tức tối, ngươi một cái không đến 500 cân lợn rừng, là thế nào có dũng khí hướng ta loại này ngàn cân heo thần khiêu khích? Xe tăng đi lên mấy lần ba chạm, liền đem đầu này chạy trứng ủi lật trên mặt đất, còn không đợi đầu này đại pháo trứng cầu xin tha thứ, liền bị xe tăng đạp vỡ đầu. Thấy được đầu này đại pháo trứng biểu hiện, hắn cũng biểu thị ra lý giải. Hiện tại chính là mùa xuân lợn rừng phát tình mùa, cái này chạy trứng nhất định là đem xe tăng bọn chúng trở thành cướp đoạt giao phối quyền cái khác lợn rừng. Đại pháo trứng tự nhiên không chịu để cho ra bản thân giao phối quyền, bị sắc đẹp mê choáng con mắt nó hướng xe tăng phát động công kích. Kết quả thực lực của hai bên cách xa quá lớn, nó mấy lần liền bị xe tăng ủi lật dẫm chết rồi. Xe tăng cùng bên kia được mệnh danh là xe bọc thép heo thần, nhìn thấy mấy cái mẫu lợn rừng, liền chuẩn bị cưỡi đi lên. Ai ngờ bọn chúng thể trọng quá lớn, cái này năm đầu mẫu lợn rừng nhịn không được bọn chúng thể trọng, cưỡi đi lên liền trực tiếp bị ép đến. Chờ hắn đuổi tới hiện trường thời điểm, trực tiếp nổ súng liền đem cái này vài đầu mẫu lợn rừng đánh chết. Đáng chết tiện hóa, dám nhiễu loạn thủ hạ ta đại tướng đạo tâm, các ngươi đã có đường đến chỗ chết. Trong không gian mặt, đã sớm vì chúng nó chọn lựa ra một đám vượt qua 500 cân heo mẹ. Xe tăng cùng xe bọc thép hậu đại, không có 1000 cũng có lớn mấy trăm, không nghĩ tới sẽ còn bị bên ngoài sắc đẹp hấp dẫn, cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là nhà hoa không có hoa dại hương. Thời gian một ngày, liền đang tìm kiếm đầu hổ ong bên trong chậm chậm đi qua. Hôm nay chiến quả rất bình thường, không có tìm được muốn đầu hổ ong, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, một ngày tìm kiếm, tìm được hai cái nghỉ lại tại trên vách đá tổ ong, tất cả đều là đông bắc hắc ong. Nhiệt độ bây giờ còn có chút thấp, hai cái này hắc bầy ong còn không có hoàn toàn thức tỉnh, liền bị tính cả tổ ong tất cả đều thu vào không gian. Hai cái này bầy ong hẳn là qua mùa đông thời điểm tổn thất không ít thành viên, hiện tại mỗi cái bầy ong đều chỉ có mấy trăm con thành viên. Đem hai cái này bầy ong đặt ở một cái không ong trong giường, qua không được bao lâu bọn chúng liền sẽ toàn bộ thức tỉnh, trong không gian mặt tiếp tục sinh sôi hút mật. Bọn chúng nguyên lai qua hết đông còn lại mật ong, ngoại trừ lưu lại bọn chúng phân khẩu phần lương thực bên ngoài, tất cả đều thu thuộc sở hữu của mình. Đương tổ ong bên trong mật ong chứa đựng sung túc, có thể thỏa mãn một đoạn thời gian nhu cầu lúc, ong thợ hút mật cảm giác cấp bách liền sẽ hạ xuống, ra ngoài thu thập tần suất cùng phạm vi khả năng giảm bớt. Cho nên, vì để cho bọn chúng thu thập càng nhiều mật ong, liền đem bọn nó dư thừa mật ong lấy đi, để ong thợ nhóm càng thêm tích cực công việc. Trở lại Khấu Sơn chuyên thời điểm, gặp không ít hái núi phụ nữ. Trong tay các nàng trong giỏ có đủ loại rau dại, nhìn rất nhiều, kỳ thật một người cũng liền mấy cân dáng vẻ. Đầu xuân rau dại mới mọc ra, cái đầu rất nhỏ, bận rộn một ngày cũng hái không có bao nhiêu. Một người phụ nữ nhìn thấy Hạ Vân Thiên, hỏi: "Vân Thiên, không phải nói thợ săn mùa xuân không lên núi sao, ngươi làm sao còn lên núi à? Còn có những này rau dại ngươi có thu hay không?" "Ta chính là lên núi đi vòng vòng, không có đi săn, ngươi không thấy ta ngay cả chó đều không mang nha. Những này rau dại mặc dù là đồ tốt, nhưng là ta nếu là thu nói giá cả sẽ không quá cao, một cân một bao tiền." Hạ Vân Thiên nói. Ở thời đại này, rau dại những này xác thực không đáng tiền. Chủ yếu là ăn một cái mới mẻ cảm giác, cũng liền mấy ngày nay thời gian, qua mấy ngày nay những này rau dại hương vị cũng sẽ không quá tốt. So với rau dại, mọi người vẫn là nguyện ý mua sắm khoai lang, bắp những này có thể no bụng đồ ăn. Chính là trong xưởng mua sắm, cũng đem rau dại giá cả định rất thấp. Chương 188, xưởng sắt thép việc bật chương 188, xưởng sắt thép việc bật nghe được Hạ Vân Thiên báo ra tới giá cả, rất nhiều phụ nữ toàn bộ dập tắt đem rau dại bán đi ý nghĩ. Các nàng bận điệu tái rồi một ngày mới đào được 3, 4 cân rau dại, còn không bằng mang về nhà cải thiện một chút ra cơm nước. Loại này tươi mới rau dại, thời gian một năm cũng liền vài ngày như vậy có thể ăn bảo. Những phụ nữ này ra mặc dù đều không giàu có, nhưng còn chưa tới thiếu cái này mấy mao tiền trình độ. Về tới ra, tại ban công bên ngoài liền đem lên núi xuyên, bút ra cao cởi ra. Từ trong không gian xuất ra dép lê mặc vào, đem thay đổi giày ném vào trong không gian dọn dẹp sạch sẽ. Sáng sớm hôm sau, hắn đội vàng xe la rời đi Khấu Sơn chuẩn thời điểm, thấy được làng bên trong mấy chiếc gia súc xe cũng hướng đồng ruộng đi đến. Nhìn thấy phía trên lôi kéo cày đầu những công cụ này, liền biết bọn hắn là chuẩn bị đi xới đất. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, sau lưng truyền đến Trần Lệ Hoa tiếng hô hoán, "Vân Thiên, ngươi trước chờ một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trần Lệ Hoa chính bước nhanh hướng hắn đi tới. Chờ hắn giữ chặt con la, Trần Lệ Hoa cũng đi tới bên cạnh hắn, thở dốc một hơi rồi nói ra, "Vân Thiên, ngươi không phải tại xưởng sắt thép đương mua sắm viên sao? Ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, nhìn xem có thể hay không từ xưởng sắt thép cho làng bên trong mua chút sắt vụn trở về." Hạ Vân Thiên nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, không hiểu hỏi, "Ngươi muốn phế sắt làm cái gì đây?" Trần Lệ Hoa giải thích nói, "Ai nha, ngươi nhìn đây không phải lập tức liền muốn cày bừa vụ xuân nha, làng bên trong cày đầu có thật nhiều đều cần sửa chữa, còn có những cái kia thủ sắt, quốc cái gì, có không ít đều nhanh mài hết. Liền muốn để ngươi hỗ trợ mua chút sắt vụn trở về, dùng tốt tới sửa bù một hạ những này nông cụ." Hắn giờ mới hiểu được tới, là chuyện như vậy. Nghĩ nghĩ, cảm thấy việc này ngược lại cũng không phải việc khó gì, thế là liền gật đầu đáp, "Được thôi, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Bất quá, ngươi đến nói cho ta biết trước ngươi dự định mua nhiều ít cân sắt vụn, còn có tiền cũng muốn chuẩn bị kỹ càng, ta cũng sẽ không cho làng bên trong đẹp tiền." Mặc kệ làng bên trong là không đã chuẩn bị xong tiền, hắn vẫn là quyết định rào đón trước, để tránh đến lúc đó xuất hiện phiền toái không cần thiết. Trần Lệ Hoa nghĩ nghĩ nói ra, "Ngươi trước giúp làng bên trong mua 100 cân tốt, đại khái cần bao nhiêu tiền à?" "Tốt một chút thiết liệu đại khái một mao ngũ đến hai lông đi, cụ thể giá cả ta cũng không rõ lắm." Hắn nghĩ nghĩ báo ra một cái mơ hồ giá cả. Trần Lệ Hoa từ trên thân móc ra hai tấm đại đoàn kết nói ra, "Đây là 20 đồng tiền, ngươi trước bán 100 cân đi, nếu là không đủ tiền ngươi trước hết trên nệm, chờ ban đêm trở về thời điểm ta cho ngươi bổ sung." "Được, hẳn là đủ, ta hiện tại liền đi trong xưởng." Nói xong, liền vội vàng xe la rời đi Khấu Sơn chuẩn. Đến 9 giờ sáng nhiều thời điểm, hắn đã xuất hiện ở khoảng cách xưởng sắt thép hơn 10 dặm địa phương. Từ trong không gian xuất ra ba đầu hôm qua giết chết lợn rừng, lại thả một cái túi bắp ngô hạt cùng hai túi tử khoai tây tại xe la bên trên. Cứ như vậy vội vàng xe la tiến vào xưởng sắt thép, đi vào nhà kho, ngay tại đối vật tư tiến hành nhập kho thời điểm. Nhà kho chủ quản Lục Đào chạy tới nói ra, "Hạ huynh đệ, vẫn là ngươi có năng lực, cái này lại mua sắm đến thịt heo, thế nhưng là cái này heo làm sao gầy như vậy? Đây đều là thịt heo rừng, chạy đến trong ruộng đến phá vòng cày bừa vụ xuân, bị các thôn dân đánh chết. Hiện tại vừa đầu xuân, bọn gia hỏa này đều đói một mùa đông, nơi nào còn có thịt mỡ?" Hạ Vân Thiên giải thích một chút nói, "Ngươi nói cũng đúng, cái này muốn lúc trước, dạng này thịt chỉ có thể cho đến 8 mao tiền. Hiện tại quá thiếu khuyết thức ăn mặn, còn là dựa theo 1 đồng tiền giá cả thu mua đi." Lục Đào nhìn một chút nói. Lục Đào sở dĩ nói như vậy, chủ yếu là nghĩ tại Hạ Vân Thiên nơi này soát một chút mặt. Nhận biết Hạ Vân Thiên cũng rất lâu, biết cái này cái trẻ tuổi mua sắm viên năng lực. Hắn cho Hạ Vân Thiên nhiều tăng 2 mao tiền, hoàn toàn chính là tại quy định phạm vi bên trong, ai cũng nói không nên lời cái gì. Dù sao cái này 2 mao tiền cũng không cần chính hắn ra, là trong sừng tiền. Hắn sử dụng trong sừng tiền, kiếm lấy Hạ Vân Thiên hảo cảm. Hạ Vân Thiên tự nhiên minh bạch Lục Đào ý nghĩ, nói ra, "Vậy thì cảm ơn Luca, có rảnh mời ngươi ăn cơm." Người khác cho mình đưa tiền, hắn tự nhiên là tiếp lấy. Còn có rảnh mời ăn cơm, hoàn toàn chính là một cái lời khách khí. Xưởng sắt thép người nào không biết hắn chúc mua sắm biên, mỗi lần đều là qua lại bội vã, phản phất có được bận bịu không xong sự tình. Từ nhà kho ra, lại tới khoa tài vụ. "Nha, chúc mua sắm biên ngươi người thật bận rộn này, rốt cục chịu đến xưởng sắt thép nhìn một chút." Khoa tài vụ chỉ đại tỷ thẻ trông thấy hắn, liền trực tiếp điều khiển. Bọn hắn cũng quen biết hơn một năm, mở chút không lớn không nhỏ trò đùa cũng là không ảnh hưởng toàn cục. "Chi đại tỷ ngươi liền không nên nói bừa, ta chính là một cái nho nhỏ mua sắm viên." Hắn có chút bất đắc dĩ nói, đưa tay nhập túi, lại cầm lúc đi ra trong tay đã xuất hiện một thanh hạt rẻ. Đem hạt rẻ thả trước mặt Chi đại tỷ, nói ra, "Ao lớn tài vụ viên, có thể buông tha ta cái này nho nhỏ mua sắm viên sao? Cái này còn tạm được, không nói như vậy tiểu tử ngươi có thể đem đồ tốt lấy ra nhà, nhập kho đơn cho ta." Chi đại tỷ cười nói, đem nhập kho đơn đưa cho Chi đại tỷ, Chi đại tỷ xem hết cười nói, "Ta liền biết tiểu tử ngươi mỗi lần tới đều là lấy được thịt, lần này số lượng không nhỏ a." Những người khác nghe được Chỉ đại tỷ nói có thịt, con mắt tất cả đều thả ra lục quang, các nàng cũng là có đoạn thời gian không có dính thức ăn mặn. Báo tiêu mua sắm khoản, tại một đám đại tỷ vui vẻ đưa tiễn thanh âm bên trong, rời đi khoa tài vụ. Hắn chưa có trở về mua sắm hai khoa, mà là đi vào vận chuyển khoa. Trước đó hắn mua sắt vụn chính là vận chuyển khoa ô tô phế liệu, hiện tại hắn vẫn là nghĩ tới xem một chút. Tìm tới vận chuyển khoa khoa trưởng Mới Chí Quốc văn phòng, cùng Mới Chí Quốc nói rõ ý đồ đến. Mới Chí Quốc nghĩ nghĩ nói ra, "Hạ lão đệ, ngươi lần này cần hơi nhiều à, ngươi nếu là muốn cái 3 cân 5 cân đánh cái dao phay cái gì còn tốt xử lý, 100 cân chúng ta chính là có cũng không thể phê cho ngươi." Nhìn thấy hắn biểu tình thất vọng, Mới Chí Quốc nói tiếp, "Ta cho ngươi gọi điện thoại cho tiêu thụ khoa hỏi một chút, trong xưởng vật liệu thép tiêu thụ vấn đề đều là về bọn hắn phụ trách. Mới Chí Quốc lay động điện thoại, bên kia tiếp thông điện thoại về sau. Mới Chí Quốc hỏi, "Văn khoa trưởng à, ta vận chuyển khoa Mới Chí Quốc à, có cái sự tình muốn hỏi một chút ngươi, a xưởng chúng ta bên trong khoa thu mua một cái tiểu huynh đệ, cần 100 cân sắt thép phế liệu, ta muốn cho ngươi bên kia ra cái chứng minh."
"Đúng, chúng ta vận chuyển khoa bên này tháo ra cũ linh kiện đủ rồi, trực tiếp từ chúng ta nơi này cầm liền tốt."
"Tốt, ngươi đem tiêu thụ chứng minh phái người đưa tới là được." Nói chuyện điện thoại xong, Mới Chí Quốc nói ra, "Sắt vụn ta sắp xếp người cho ngươi giả, giá cả cứ dựa theo một mao ngũ một cân là được, ngươi đem tiền cho ta là được. Tiêu thụ khoa bên kia ra cái chứng minh, ngươi là có thể đem sắt vụn lôi ra nhà máy. Hiện tại công sự nói xong rồi, hỏi ngươi chuyện gì?"
"Hạ lão đệ, ngươi còn có thể hay không mua sắm đến ăn thịt ta?"
Hắn hiểu được Mới Chí Quốc ý tứ, hỏi, "Mới đại ca cần bao nhiêu thịt, không nhiều lắm ta còn có thể nghĩ một chút biện pháp." Hắn không có đem lời nói quá bài toán, mặc dù không gian của hắn bên trong có không ít sống heo. "Đó là đương nhiên là càng nhiều càng tốt, khoa chúng ta thất nhiều huynh đệ như vậy. Xế chiều hôm nay 3 điểm, ngươi đem lái xe đến huyện thành phía đông đi, ta sắp xếp người cho các ngươi đưa một cái thịt heo. Ngươi đem tiền mang tốt, đến lúc đó trực tiếp giao dịch là được." Hắn kỳ thật không muốn đem thịt bán cho Mới Chí Quốc, dạng này tồn tại nhất định phong hiểm. Nhưng người ta chân trước vừa đã giúp mình chân sau liền không để ý tới người ta, chuyện như vậy hắn làm không được. Mới Chí Quốc nói ra, "Được rồi, vậy ta buổi chiều liền lái xe đi một chuyến, ngươi để đưa thịt người đến đúng giờ liền tốt." Chương 189, Triệu Khai Giang ý nghĩ chương 189. Triệu Khai Giang ý nghĩ giữa trưa tại xưởng sắt thép ngôn một trận cơm trưa, tại mua sắm hai khoa nghỉ ngơi một hồi Hạ Vân Thiên liền rời đi xưởng sắt thép. Đầu tiên là đi cung tiêu xã cùng bách hóa cửa hàng tiến hành một phen tạo hóa, cuối cùng lại tới An Bình Cao Trung. Hiện tại Cao Trung đã khai giảng, nhưng trong trường học sinh lại không phải rất nhiều. Tìm được viên hiệu trưởng, cùng hắn nói mình bận rộn công việc, viên hiệu trưởng liền để hắn đúng hạn tới khảo thí là được rồi. Bận rộn một phen, đến không sai biệt lắm cùng Mới Chí Quốc hẹn xong thời gian, cho mình dịch dung thành một cái hơn 40 tuổi trang phục thợ săn đóng vai, từ trong không gian thả ra một con trâu, lại thả một cái chứa ở trong bao bố thịt heo. Nhìn thấy Mới Chí Quốc xe tới, hắn dắt trâu đi qua khứ. Đợi đến Mới Chí Quốc dừng xe lại, hắn tiến lên hỏi, "Ngươi là xưởng sắt thép Mới Chí Quốc?" Hắn đây là thuộc về biết rõ còn cố hỏi, Mới Chí Quốc không biết dịch dung về sau hắn còn có thể không biết Mới Chí Quốc nhà. Mới Chí Quốc nghi ngờ hỏi, "Ngươi là?"
"Là Hạ tiểu tử để cho ta tới chờ ngươi, đây là thứ ngươi muốn, ngươi qua đây nhìn một chút." Nói xong, mở ra trâu trên lưng bao tải, để Mới Chí Quốc có thể trông thấy bên trong tươi mới thịt heo rừng. Mới Chí Quốc suy đoán, đây cũng là Hạ Vân Thiên liên hệ hộ khách. Lại hỏi, "Lão ca, những này hết thảy bao nhiêu tiền?"
Hạ tiểu tử nói cùng ngươi đàm tốt giá cả, một khối tiền một cân, nơi này tổng cộng là hơn 120 cân, ngươi cho 120 khối tốt.
"Vậy được, không có vấn đề."
Mới Chí Quốc vừa mới nhìn một chút, cái này phiến thịt heo vẫn là đầy mập, mặc dù không biết cụ thể trọng lượng, nhưng cũng vượt qua 100 cân. Vượt qua cái này trọng lượng, hắn liền sẽ không thua thiệt. Mới Chí Quốc từ trong túi móc ra mười mấy tấm đại đoàn kết, để mấy chương chứa ở trong túi, nói ra, "Lão ca, đây là 120 khối tiền, ngươi lấy được." Nói xong, liền đem giả thịt bao tải bế lên, bao tải vừa đến tay, là hắn biết trọng lượng tuyệt đối vượt qua 100 cân. Mới Chí Quốc đem thịt heo đặt ở trong xe, lại từ trong xe lấy ra một cái bao tải, cái này trong bao bố chứa chính là Hạ Vân Thiên muốn thiết liệu. Tại xưởng sắt thép thời điểm, hắn liền đem tiền cho Mới Chí Quốc. Hiện tại Mới Chí Quốc đem thiết liệu mang cho hắn, thuận tiện cho hắn một chương tiêu thụ cấm. Cái này mảnh giấy rất trọng yếu, có cái này mảnh giấy, hắn không coi là đầu cơ trục lợi, mà là bình thường từ xưởng sắt thép mua sắm. Cùng Mới Chí Quốc sau khi tách ra, tìm cái góc tối không người, đem châu cùng sắt thu vào không gian, thả ra xe la hướng về Khấu Sơn chuẩn tiến đến. Thời tiết càng ngày càng ấm, ra ngoài người cũng càng ngày càng nhiều. Cũng không tốt tùy ý để Phi Vũ mang theo mình bay, vạn nhất ở trong mắt người khác trình diễn vừa ra đại biến người sống, vậy còn không có thể đem người hủ chết ta. Vội vàng xe la tốc độ tự nhiên không có bay trở về nhanh, nhưng cũng so đi đường trở về nhanh. Nhanh đến Khấu Sơn chuẩn thời điểm, hắn đem trong không gian chứa ở trong bao bố thiết liệu nhét vào la trên xe. Chờ trở lại Khấu Sơn chuẩn thời điểm, đúng lúc là các thôn dân tan tầm thời gian. Trần Lệ Hoa trông thấy hắn tiến làng, lúc này hô, "Vân Thiên, ta để ngươi mua thiết liệu ngươi mua được sao?" Hắn chỉ xe la, nói ra, "Đều trên xe." Nói xong từ trên thân móc ra kia mảnh giấy cùng 5 khối tiền, cũng thuận tay đưa cho Trần Lệ Hoa. Trần Lệ Hoa cẩn thận tiếp nhận cấm, tử tế suy nghĩ. Trên giấy rõ ràng liệt lấy đơn giá cùng trọng lượng, còn có xưởng sắt thép tiêu thụ khoa kia con dấu đỏ tươi, hết thảy đều như vậy chính quy. Ngay tại hắn xem xét cấm trong mắt, thôn kế toán Triệu Khai Giang đứng dậy, thanh âm của hắn mang theo một tia chất vấn, "Đại đội trưởng, ngươi sao có thể tự mình mua sắm thiết liệu đâu? Ngươi cùng đại đội các cán bộ nói qua chuyện này sao?" Trần Lệ Hoa trong lòng đống nhiên trầm xuống, ngầm kêu không tốt. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Triệu Khai Giang sẽ ở thời điểm này nảy ra, mà lại là muốn cho mình cài lên một đỉnh chủ mũ. Hắn không khỏi thầm mắng mình sơ sẩy, làm sao lại không ngờ tới cái này một gốc giả đâu. Kỳ thật, Trần Lệ Hoa mình cũng cảm thấy có chút ủy khuất. Hắn vốn chỉ là muốn mau sớm giải quyết thiết liệu vấn đề, quan hệ này đến trong thôn sản xuất kiến thiết. Mà lại, Hạ Vân Thiên hiệu suất làm việc chi cao, để hắn đều hơi kinh ngạc. Buổi sáng mới nói sự tình, hắn ban đêm liền đem thiết liệu cho kéo về, tốc độ này đơn giản vượt quá tưởng tượng. Đối mặt Triệu Khai Giang chất vấn, Trần Lệ Hoa hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, giải thích nói, "Thiết liệu sự tình, đúng là ta an bài Hạ Vân Thiên đi mua sắm. Đây là xưởng sắt thép cấm, các ngươi có thể nhìn xem. Còn không có họp cùng mọi người giảng chuyện này, đúng là ta cân nhắc không chu toàn." Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại sớm đã đem Triệu Khai Giang mang cái cầu huyết lâm đầu. Cái này đáng chết Triệu Khai Giang, đến Khấu Sơn chân đều hơn mấy tháng, cả ngày liền biết trong phòng làm việc mèo đông uống trà, đối làng bên trong tình huống chẳng quan tâm. Thổ địa có bao nhiêu mẫu, nhân khẩu có bao nhiêu, hắn một mực không rõ ràng. Hiện tại ngược lại tốt, nhìn thấy mình dùng tiền làm việc, hắn ngược lại là lập tức nhảy ra ngoài, thật không biết hắn ăn cái gì tâm. Triệu Khai Giang tự nhiên là nghĩ đòi tiền, hắn tại công xã nguyên lai chính là cái chức quan nhà tản, ngồi ăn rồi chờ chết chủ. Biết Khấu Sơn Chuân tiền nhiệm đại đội trưởng cùng kế toán tham ô đại lượng tiền tài, cái này cho hắn biết Khấu Sơn Chuân đại đội có tiền. Lần này trăm phương ngàn kế đi quan hệ, đem mình từ công xã điều tới Khấu Sơn Chuân đại đội đương kế toán. Kết quả sau khi đến, hắn cũng chưa quen thuộc làng bên trong công việc, cái này không cũng chỉ có thể mèo trong phòng làm việc nghĩ đến làm sao làm tiền sao. Từ khi tiến vào mùa đông, các thôn dân cũng bắt đầu mèo đông, bọn hắn những này thôn cán bộ lớn nhất công việc liền là tại hạ tuyết thời điểm, kiểm tra hạ thôn dân phòng ốc, đốc xúc một chút các thôn dân trừ tuyết vân vân. Hiện tại rốt cục chờ đến tiêu tiền thời điểm, đến hắn cái thôn này kế toán phát huy tác dụng thời điểm, nhưng Trần Lệ Hoa không có thông qua hắn cái thôn này kế toán, liền tự mình mua thiết liệu, đây không phải cản trở mình phát tài con đường sao? Hạ Vân Thiên mua sắm thiết liệu giá cả hắn cũng nhìn, một mao ngũ một cân, một thanh nông dùng thuận sắt đầu dùng 3 cân thiết toán, cũng mới tứ mao năm, lại thêm chế tạo phí cũng không cần một khối tiền, a cung tiêu xã thuận sắt đầu một cái có thể bán được 2 khối tiền, trong này chênh lệch giá liền đạt đến một khối nhiều tiền một cái. Hắn đang nghĩ kỹ, chính hắn đi mua sắm thiết liệu, tìm người chế tạo, đem chế tạo tốt thuận sắt bán cho Khấu Sơn Chuân, kiếm được chênh lệch giá liền là chính hắn. Khấu Sơn Chuân cần thuận sắt, cày đầu, liêm đao những đồ chơi này, hắn liền thu mua thiết liệu đem những đồ chơi này chế tạo ra tới. Đã qua một năm lần trước, làm sao cũng có thể kiếm được 110 đồng tiền. Hạ Vân Tiên không biết Triệu Khai Giang ý nghĩ, nếu là biết đoán chừng liền sẽ cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn có thể từ xưởng sắt thép lấy một mao ngũ giá cả đem sắt vụn mua ra, những người khác liền chưa hẳn. Xưởng sắt thép công việc chủ yếu chính là luyện thép, bọn hắn hoàn toàn có năng lực đem sắt vụn nấu lại trùng tạo, cũng không phải đi người là có thể đem sắt vụn, dựa theo cái giá tiền này liền có thể mua ra. Hạ Vân Tiên nói với Trần Lệ Hoa, những này sắt ngươi còn muốn hay không, lần sau để cho ta làm việc thời điểm suy nghĩ kỹ càng, đừng lại xuất hiện những này cậu thí suối quẻ sự tình. Nói xong, liền vội vàng xe la hướng trong nhà đi đến. Triệu Khai Giang ở phía sau hô, Hạ Vân Thiên, ngươi không thể đi, ngươi còn không có đem ngươi đầu cơ trục lợi sự tình nói rõ ràng đâu. Triệu Khai Giang cũng không biết dạng này có hay không thuộc về tại đầu cơ trục lợi, nhưng không trở ngại hắn đem cái tội danh này chụp tại Hạ Vân Thiên trên đầu. Hắn muốn Hạ Vân Thiên tới cầu mình, đến lúc đó nói không chừng còn có thể làm một khoản tiền ra. Muốn nói Khấu Sơn Chuân nhất người có tiền, thuộc về Hạ Vân Thiên, Triệu Khai Giang đã sớm đỏ mắt không thôi. Trần Lệ Hoa nghe được Triệu Khai Giang, sắc mặt cũng thay đổi, cái này là chuẩn bị đem người vào chỗ chết bức à? Mà Hạ Vân Thiên lại cười cười, ngươi nếu là cho là ta đầu cơ trục lợi, ngươi có thể đi công xã cáo ta đi. Chương 190, đại đội cán bộ hội nghị chương 190, đại đội cán bộ hội nghị nhìn thấy Hạ Vân Thiên chẳng hề để ý dáng vẻ, Triệu Khai Giang cũng có chút chết lặng. Hắn coi là có thể cầm chắc lấy Hạ Vân Thiên, không nghĩ tới người ta căn bản liền mặc sắc hắn. Triệu Khai Giang cũng chỉ có thể bị tức nhức cả trứng, mà bất lực. Cuối cùng hắn đem đầu mâu nhắm ngay Trần Lệ Hoa, chủ yếu chính là nhắm vào Trần Lệ Hoa, không có trải qua đại đội cán bộ tập thể mở sẽ đồng ý, liền tự mình mua sắm thiết liệu, xem tất cả đại đội cán bộ vì không có gì. Triệu Khai Giang một mực tại nhắc tới, Trần Lệ Hoa nhìn thấy vây xem thôn dân càng ngày càng nhiều, liền quát, con mẹ nó ngươi câm miệng cho lão tử, ngươi một cái chỉ biết là làm văn phòng xem báo chí người, biết làng bên trong có bao nhiêu công cụ cần tu bổ sao? Cái này 100 cân thiết liệu coi như là lão tử mình mua, tiêu tiền cũng là lão tử. Xác thực như thế, trước mắt mua sắm thiết liệu tài chính là Trần Lệ Hoa người, hắn nguyên bản kế hoạch chờ thông chi đại đội cán bộ mở xong sau đó, lại từ làng công sổ sách bên trong lãnh tương ứng khoản tiền để đền bù mình chi tiêu. Hiện tại Triệu Khai Giang lại chăm chú nắm chặt chuyện này không thả. Cái này khiến Trần Lệ Hoa cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Dưới loại tình huống này, hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể đem cái này 100 cân thiết liệu nói thành là mình mua sắm, lấy lắng lại Triệu Khai Giang dây dưa. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng về sau, ngay sau đó lại cao giọng hô, đi mấy người, lập tức đem làng bên trong cán bộ tất cả đều gọi vào đại đội bộ mở ra sẽ. Cày bừa vụ xuân lửa xém lông mày, liên quan tới cày bừa vụ xuân công cụ vấn đề, hôm nay nhất định phải giải quyết triệt để. Triệu Khai Giang mắt thấy sắc trời dần dần muộn, liền đưa ra dị nghị, đại đội trưởng, trời đều nhanh hắc à, có chuyện gì không thể chờ đến ngày mai lại nói sao? Trần Lệ Hoa nghe vậy, không khách khí chút nào đáp lại nói, lão tử còn cần đến ngươi đến dạy ta làm sao trồng cho sao. Cây bừa vụ xuân nhất định phải đúng hạn hoàn thành, nhiều chỉ hoãn một giây đều không được. Trần Lệ Hoa đã quyết định, sẽ không tiếp tục cùng Triệu Khai Giang hư tình giả ý địa chu xoáy, hắn quyết tâm vào hôm nay liền cùng gia hỏa này triệt để bạch mặt. Chi như vậy kiên quyết, là lo lắng Triệu Khai Giang sẽ ở cây bừa vụ xuân trong lúc đó loạn chỉ huy, ảnh hưởng đến Khấu Sơn Chuân cây bừa vụ xuân công việc. Để bảo đảm cây bừa vụ xuân có thể thuận lợi tiến hành, hắn nhất định phải khai thác quả quyết biện pháp, không cho Triệu Khai Giang bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Rất nhanh, Khấu Sơn Chuân dân binh đội trưởng, phụ nữ chủ nhiệm, chị bảo đảm chủ nhiệm, nhà kho người giữ kho các loại cán bộ toàn bộ tại đại đội bộ tập hợp. Bọn họ cũng đều biết, đã trễ thế như vậy Trần Lệ Hoa đem tất cả triệu tập lại, nhất định là có chuyện quan trọng. Trần Lệ Hoa nhìn thấy người đều đến đông đủ về sau, mở miệng nói, buổi sáng hôm nay. Hắn đem chuyện hồi sáng này cùng vừa mới sự tình đều giảng thuật một lần, hỏi, hiện tại, cái này 100 cân thiết liệu đều tại ta chỗ này, mọi người thảo luận một chút, chúng ta là dựa theo triệu kế toán thuyết pháp, một lần nữa mua sắm, vẫn là làng bên trong xuất tiền thu mua trong tay của ta thiết liệu. Tân nhiệm dân binh đội trưởng Lý Hùng nhấc tay nói ra, đã có sắm thiết liệu, vậy tại sao còn muốn đi mua sắm, đây không phải cởi quần đánh giam sao? Cái khác đại đội cán bộ đều biểu thị ủng hộ Lý Hùng thuyết pháp. Trần Lệ Hoa cố ý hỏi, Triệu kế toán,
ngươi có ý kiến gì không? Triệu Khai Giang nhìn thấy tất cả cán bộ đều đồng ý, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý nói ra, người đại đội trưởng kia viết một mảnh giấy, ta từ làng công sổ sách bên trong đem tiền đưa cho ngươi. Hạ một chuyện, đã thiết liệu có, kia bước kế tiếp chính là đối làng bên trong công cụ tiến hành tu bổ hoặc là trung tạo. Chuyện này liền giao cho Trương người giữ kho ngươi đến phụ trách, ngươi đối làng bên trong công cụ tương đối quen thuộc. Được, ta sáng sớm ngày mai liền mang để ngươi kiểm tra một chút, đem cần sửa chữa trùng tạo đưa đến lao tống đầu nơi đó, hy vọng có thể tại cày bừa vụ xuân trước đó liền đem những công cụ này chế tạo tốt. Trương người giữ kho nói, trong miệng hắn lao tống đầu chính là Khấu Sơn Chuân lão thợ rèn tống mở. Trần Lệ Hoa nhìn thoáng qua Triệu Khai Giang, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt, không nhanh không chậm nói ra, kiểm tra xong sau, cẩn thận hạch tính một chút còn cần bao nhiêu thiết liệu, an bài Triệu kế toán đi mua sắm. Mua sắm giá cả, cứ dựa theo Hạ Vân Thiên mua sắm giá cả đến xử lý. Trần Lệ Hoa trong lòng cùng gương sáng mà, Triệu Khai Giang hôm nay cái này là cố ý đến gây chuyện. Bất quá, hắn cũng không phải dễ khi dễ, ngươi nói lao tử không có trải qua ngươi đồng ý, vậy thì tốt, lao tử hiện tại liền đem giá cả đứng yên chết rồi, nhìn ngươi còn thế nào từ đó bớt chất béo. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi, Hạ Vân Thiên mua về thiết liệu hắn nhưng là đều cẩn thận đã kiểm tra, đó cũng đều là trên ô tô dùng tới được chờ thiết liệu à, nói là thép liệu đều một chút không đủ. Có thể lấy một mao ngũ giá cả mua được dạng này thiết liệu, bọn hắn Khấu Sơn Chuân thật đúng là nhặt được bảo. Chỉ bằng Triệu Khai Giang một chút kia bản sự, tuyệt đối không thể có thể lấy cái giá tiền này mua được tốt như vậy thiết liệu. Trần Lệ Hoa trong lòng đã nắm chắc, khoe miệng không khỏi có chút dương lên. Hắn ngược lại muốn xem, đến lúc đó nếu là mua được thiết liệu chất lượng không quá quan, Triệu Khai Giang nên kết thúc như thế nào? Ừ, thật sự coi chính mình là công xã phái tới, liền có thể không đem hắn người đại đội trưởng này để ở trong mắt. Môn đều không có. Hạ Vân Thiên về đến nhà, hắn không biết hiện tại đại đội bộ bên trong rất náo nhiệt. Hắn hiện tại đang nghĩ ngợi xử lý như thế nào một chút Triệu Khai Giang đâu, gia hỏa này muốn đem đầu cơ trục lợi tội danh an trên đầu mình, không biết cái tội danh này ở thời đại này là có thể hại chết người sao. Đã Triệu Khai Giang không có lòng tốt, vậy cũng đừng trách mình ra chiêu quá độc ác. Hắn đang nghĩ đến một ý kiến, hiện tại liền chờ thời gian chậm rãi qua đi. Thời gian từ từ đi tới lúc rạng sáng, ngủ ở trên giường Hạ Vân Thiên mở mắt. Hắn sờ soạn mặc vào y phục của mình, đem trong không gian 5 con chó săn đặt ở trong sân giữ nhà, người liền ra khỏi nhà. Cước bộ của hắn mặc dù nhanh, nhưng thanh âm cũng rất nhẹ hướng về Triệu Khai Giang chỗ ở sờ soạn. Triệu Khai Giang nơi ở nguyên lai là làng bên trong, giữ lại chiêu đái phía trên lãnh đạo phòng ở, tại Khấu Sơn Chân cũng là số 1 số 2 tốt phòng ốc. Đi vào Triệu Khai Giang ở cửa phòng, từ trong không gian xuất ra một cây đao, chậm rãi đem từ bên trong cắm then cửa đẩy ra. Nhìn thấy ngủ ở trên giường cùng chết như heo Triệu Khai Giang, hắn lộ ra tà mị tiêu dung. Chính đang say ngủ bên trong Triệu Khai Giang, cũng không biết trong phòng tiến vào người. Tại Triệu Khai Giang trên cổ vỗ một cái, đang ngủ Triệu Khai Giang liền hôn mê bất tỉnh. Vén chăn lên, nắm lấy Triệu Khai Giang cổ, cứ như vậy dẫn theo hắn rời đi phòng. Bởi vì đốt đi giường sưởi nguyên nhân, Triệu Khai Giang trong phòng chỉ mặc một kiện áo sơ mi cùng một đầu quần đùi. Nếu không phải là bị đánh ngất xỉu, gia hỏa này sớm đã bị đông lạnh tỉnh. Triệu Khai Giang hơn 100 cân thân thể, trong tay Hạ Vân Tiên tựa như một con gà con tử đồng dạng nhẹ. Đem Triệu Khai Giang nâng lên chuồng heo phía trước, nơi này có một cái thả phân heo hồ to. Năm ngoái nhiệm vụ heo xuất chuồng về sau, nơi này phân heo đã bị dọn đẹp. Năm nay nhiệm vụ heo mới bắt trở lại không bao lâu, cái hố to này bên trong phân heo còn không nhiều lắm. Đem Triệu Khai Giang ném vào bên trong hố to, phía dưới có phân heo giảm sóc, cũng là quăng không chết người. Tháng tư phần thời tiết, cũng có số không hạ mấy chuyến, khả năng đông lạnh không chết người, nhưng tổn thương do giá rét tuyệt đối không có vấn đề. Thời gian từ từ đi tới sáng sớm hôm sau, sáng sớm cho heo ăn hai người phụ nữ đang đút xong heo thanh lý chuồng heo thời điểm. Nghe được chuồng heo bên ngoài trong hầm phân, loáng thoáng chuyển đến thanh âm gì. Cho heo ăn Lưu Chiêu Đệ nghe được thanh âm hỏi, nhị tẩu tử, ngươi nghe không có nghe được cái gì thanh âm? Được xưng là nhị tẩu tử phụ nữ nói ra, cái nào có tiếng gì đó, không phải liền là heo tiếng hừ hừ nha, ngươi cũng không phải chưa từng nghe qua. Nàng lời mặc dù nói như vậy, nhưng cũng dừng tay lại bên trong quét dọn động tác, nghe một hồi nói ra, ta giống như cũng nghe đến thanh âm gì, cái này không có cái gì đổ không sạch sẽ đi. Lý Chiêu Đệ lập tức ngăn cả nói, nhị tẩu tử, cái này không thể nói lung tung được. Chương 191, Triệu Khai Giang rơi vào heo trong hầm phân. Chương 191, Triệu Khai Giang rơi vào heo trong hầm phân. Nhị tẩu tử lập tức nói, đúng đúng, ta nói là trong chuồng heo bẩn, không nói cái khác. Mặc dù chỉ là một cái nông thôn phụ nữ, nhưng cũng biết nàng vừa mới có thể hiểu thành tuyên truyền phong kiến mê tín, là có thể bị tóm lên đến phê bình giáo dục. Lưu Chiêu Đệ nói ra, ta thật giống như nghe được thanh âm, giống như liền ở bên ngoài trong hầm phân, không phải là con cái nhà ai rơi bên trong đi đi. Nàng nói vừa xong, liền đem mình giật nảy mình. Nàng tranh thủ thời gian chạy đến chuồng heo bên cạnh, đưa đầu hướng trong hầm phân nhìn lại. Quả nhiên trông thấy một cái toàn thân phân heo bóng người tại trong hầm phân, chỉ là bóng người này toàn thân phân heo, cũng nhìn không ra là ai. Lý Chiêu Đệ hô lớn, nhị tẩu tử ngươi mau tới đây, trong hầm phân thật có một người rơi vào. Nhị tẩu tử chạy sang xem một chút nói ra, cái này hố quá sâu, hai chúng ta làm không ra. Ngươi tại cái này nhìn xem, ta đi tìm người tới. Nói xong, cái này nhị tẩu tử liền chạy ra ngoài, một bên chạy còn một bên hô lớn, người tới đây mau, có người rơi trong hầm phân đi, mau tới người hỗ trợ. Những cái kia chuẩn bị lên núi ngắt lấy rau dại, nhóm đàn bà con gái chưa khởi hành, mà sắp tiến về ruộng đồng cày các nam nhân, cũng đang bận thu thập nông cụ, chuẩn bị bước về phía đồng ruộng. Cái này cái tin tức làm người ta khiếp sợ vừa ra, như là một đạo thiểm điện phá vỡ yên tĩnh nông thôn, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nghe nói tin tức này về sau, mọi người nhao nhao thả ra trong tay việc, vội vã chạy về phía nhị tẩu tử vị trí.
Chỉ chốc lát sau, nhị đầu tử liền bị một đám người chăm chú vây quanh, tất cả mọi người vội vàng muốn biết chuyện gì xảy ra. Nhị đầu tử thấy mọi người như thế, liền đem chuyện đã xảy ra một năm một mười giảng thuật ra. Đám người như ong vỡ tổ hướng lấy chuồng heo phương hướng chạy như điên, có là thuần túy ra ngoài hiếu kỳ muốn đi tham gia náo nhiệt, mà có thì là chân tâm thật ý muốn cứu người một mạng. Đương cái này mấy chục hào thôn dân thở hổn hển đuổi tới phân heo bờ hố lúc, trong đám người đột nhiên có người hô to: "Ai nha, kia tựa như là Triệu Kế Toán, hắn làm sao lại rơi vào trong hầm phân đâu?" Trần Lệ Hoa cũng đội vàng chạy tới hiện trường, tập trung nhìn vào, phát hiện trong hầm phân có người chính gục ở chỗ này, không lúc đích. Hắn lòng nóng như lửa đốt, đội vàng hô: "Đừng quản người ở bên trong là ai, trước mau đem hắn lấy tới lại nói." Nhưng mà, đối mặt cái này 2 mét sâu hố phân, tất cả mọi người có chút thúc thủ vô sách. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Cái này hố phân lại thâm sâu vừa tối, mà lại phía dưới người kia giống như có lẽ đã phát sốt hôn mê, hoàn toàn mất đi bản thân ý thức, ghé vào trong hầm phân ngay cả khí lực kêu cứu cũng không có. Trần Lệ Hoa có chút bất đắc dĩ nhìn một vòng, đối một cái hơn 20 tuổi dân binh nói ra: "Hồ Phi, ngươi xuống dưới, hôm nay tính ngươi đầy công điểm, người cứu đi lên ngươi liền có thể về nhà nghỉ ngơi." Hồ Phi nghe được Trần Lệ Hoa, lúc này mới cố mà làm dắt lấy một sợi dây thừng xuống đến trong hố. Đặt một cước phân heo, hắn đem mang xuống tới dây thừng cột vào Triệu Khai Giang trên thân, hô: "Trước tiên đem Triệu Kế Toán kéo lên đi, người đã phát sốt." Mấy cái thôn dân hợp lực, đem phía dưới Triệu Khai Giang kéo tới. Triệu Khai Giang đi lên về sau, liền giống như chó chết nằm rạp trên mặt đất. Trần Lệ Hoa hô: "Đi mấy người, làm mấy thùng nước đến, đem Triệu Kế Toán trên thân cọ rửa một chút." Mấy người đuổi xe bò, từ trong thôn lớn trong giếng đánh tới mấy thùng nước, đem những này nước tới vào Triệu Khai Giang trên thân, đơn giản giúp hắn sông tắm một cái. Bị nước lạnh như thế một tưới, Triệu Khai Giang có chút mơ hồ, ý thức có vẻ thanh tỉnh. Thư nhược hô nhất thanh: "Cứu ta!" Người liền hôn mê bất tỉnh. Trần Lệ Hoa mắt thấy tình huống không ổn, lòng nóng như lửa đốt, quyết định thật nhanh hô: "Lưu lại 2 tên dân binh, mau đem Triệu Kế Toán đưa đi công xã bệnh viện, tuyệt đối không thể để cho hắn chết tại Khấu Sơn Xuân." Những người khác lập tức đi bắt đầu làm việc, mấy người các ngươi đại đội cán bộ muốn đem sự tình xử lý tốt. Lời còn chưa dứt, hắn nắm một cỗ xe bò, cẩn thận từng ly từng tí đem Triệu Khai Giang đặt lên xe. Hai cái dân binh cũng không dám trì hoãn, vội vàng đi theo Châu phía sau xe, hộ tống bọn hắn hướng công xã bệnh viện mau chóng đuổi theo. Xuất phát trước, hắn suy tính được 10 phần chu toàn. Trước giúp Triệu Khai Giang bỏ đi quần áo trên người, từ trong phòng của hắn tìm ra một bộ quần áo sạch cho hắn thay đổi. Đón lấy, lại đem Triệu Khai Giang chăn mền trải tại trên xe bò, để hắn có thể thoải mái mà nằm. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, mới giơ lên roi, thúc giục xe bò tăng thêm tốc độ, chậm rãi hướng Hồng Kỳ công xã bệnh viện chạy như bay. Dọc theo con đường này, Trần Lệ Hoa lòng nóng như lửa đốt, không ngừng mà huy động roi, để Châu chạy càng mau một chút. Mà kia hai cái dân binh coi như thảm rồi, vì để cho xe bò chạy nhanh một điểm, bọn hắn liền xe đều không để ý tới cỏ, chỉ có thể liều mạng ở phía sau chạy. Cũng may bọn hắn đều là hơn 20 tuổi trên núi hài tử, ngày bình thường trong núi chạy tới chạy lui, luyện thành một bộ tốt tức lực, mặc dù có chút phí sức, nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể đuổi theo xe bò bộ pháp. Đem Triệu Khai Giang đưa vào phòng cấp cứu về sau, Trần Lệ Hoa rốt cục có thời gian có thể thoáng thư giãn một tí căng cứng thần kinh. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, phảng phất đem tất cả lo âu và lo nghĩ đều theo khẩu khí này cùng nhau thả ra. Khi hắn bắt đầu suy nghĩ Triệu Khai Giang tại sao lại rơi vào phân heo hố lúc, nghi ngờ trong lòng lại giống như thủy triều sông lên đầu. Từ quần áo trên người đến xem, hẳn là tối hôm qua đi tiểu đêm thời điểm vô ý rơi vào trong đó. Nhưng để hắn trăm mối vẫn không có cách giải chính là, trại nuôi heo ở vào thôn bên ngoài, cùng Triệu Khai Giang phòng ở cách xa nhau rất xa, hắn là như thế nào đi tới đó cũng rơi vào phân heo hố đây này. Hắn trầm tư suy nghĩ, các loại khả năng tính tại trong đầu hắn thoáng hiện. Chẳng lẽ là Triệu Khai Giang tối hôm qua mặc dù bất chi bất giác đi tới trại nuôi heo phụ cận. Ý nghĩ này có chút không thể tưởng tượng, nhưng tựa hồ cũng có thể giải thích được. Vô luận hắn cố gắng thế nào đi tìm hiểu, đều không thể hoàn toàn tiếp nhận lời giải thích này. Ngay tại Trần Lệ Hoa khổ sở suy nghĩ thời khắc, hắn bạn lần không ngờ, cái này phía sau là có người cố ý giở trò xấu. Mà tối hôm qua cái kia làm chuyện xấu người, như không có việc gì về đến trong nhà, tiếp tục hưởng thụ giấc ngủ của hắn, thậm chí ngay cả một tia gánh nặng trong lòng đều không có. Hạ Vân Thiên buổi sáng, hoàn toàn không có đem chuyện tối ngày hôm qua coi ra gì. Hắn đem thân thể lực lượng khống chế rất tốt, ngay cả một cái dấu chân đều không có để lại, toàn bộ hành trình đều là mang theo thủ sáo, càng sẽ không lưu lại vân tay cái gì. Không có dấu chân cùng vân tay làm chứng cứ, liền là công an tới đều không cách nào cho hắn định tội. Ăn xong điểm tâm, thay đổi lên núi quần áo, cầm lấy súng săn, mang theo hắn 5 đầu chó săn, lần nữa bước lên núi tìm kiếm đầu hổ ong hành trình. Đi vào phía sau núi thời điểm, còn nghe thấy được không thiếu phụ nữ đang nghị luận, Triệu Khai Giang sáng sớm rơi vào phân heo hố sự tình. Hạ Vân Thiên cũng không nghĩ tới, mình tiện tay hành động trả thù, cho tịch mịch một mùa đông Khấu Sơn Xuân, mang đến như thế đại việc vui. Có mấy cái phụ nữ cùng hắn chào hỏi, hắn cũng lễ phép cùng người ta trở về lễ. Cũng có người nghi ngờ hỏi, cái này Hạ Vân Thiên mỗi lần lên núi đều là tay không, làm sao còn thường xuyên lên núi? Cái này săn thú kỹ thuật nếu là không được, còn không bằng tìm giả thợ săn bái cái sư, hảo hảo học một ít. Nghe nói như vậy phụ nữ phản bác, làm sao ngươi biết người ta không có đụng tới con mồi, là người ở bên trong đều nói thương pháp của hắn không kém. Lại nói người ta thế nhưng là tại huyện thành có công việc người, mặc kệ đánh không có đánh tới con mồi, người ta đều không nói chết. Trước đó nói chuyện phụ nữ lúc này mới nhớ tới, Hạ Vân Thiên xác thực cùng các nàng những này trong đất kiếm ăn người không giống. Người ta nhưng là có công tác người, mặc dù không biết tiền lương là nhiều ít, nhưng liền nhìn hắn có thể đóng lên phòng gạch ngói, kia trong tay hắn hẳn là có không ít tiền. Chương 192, tìm tới đầu hổ ong chúa chương 192, tìm tới đầu hổ ong chúa nếu là đem mình nhà mẹ đẻ chất nữ gả cho Hạ Vân Thiên, vậy hắn còn có thể không giúp nhà mình nha. Nếu như hắn thật là một cái người vong ân phụ nghĩa, như vậy mình hoàn toàn có lý do đem hôn sự của hắn làm cho nệ. Dạng người như hắn, căn bản không xứng cùng có hạnh phúc hôn nhân. Cái này người phụ nữ lại hoàn toàn không có có ý thức đến, nàng những ý nghĩ này vẹn vẹn chỉ là chính nàng mong muốn đất vương, thậm chí có thể nói là ý nghĩ hao huyền. Lúc này Hạ Vân Thiên, đối với cái này người phụ nữ ý nghĩ không biết chút nào. Hắn chính hết sức chăm chú xâm nhập thâm sơn, tiếp tục tìm kiếm lấy đầu hổ ong chúa tung tích. Đầu hổ ong bình thường thích tại cây cối ung tùm, có thể cung cấp tốt đẹp che đậy cùng bảo hộ địa phương xây tổ, tỉ như rừng cây rậm rạp, lùm cây, thậm chí là một chút thiên nhiên hang động, như đất động, hốc cây trở. Đầu hổ ong là một loại ăn tạp tính côn trùng, thức ăn của bọn họ nơi phát ra phi thường rộng khắp. Ngoại trừ mật hoa bên ngoài, bọn chúng sẽ còn săn mồi cái khác côn trùng, lấy thỏa mãn tự thân dinh dưỡng nhu cầu. Mà bây giờ, Thương An lĩnh xuân trời vừa mới giáng lâm, những cái kia lá rụng cây cao cùng bụi cây đều còn không có mọc ra lá mới. Cái này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo thời cơ. Lúc này, lá cây còn chưa hoàn toàn sinh trưởng, tầm mắt tương đối khoáng đạt, lại càng dễ phát hiện đầu hổ ong xào huyệt. Nếu như lại kéo dài một đoạn thời gian, chờ đến lá cây toàn bộ dài sau khi đi ra, nếu muốn tìm đến đầu hổ ong tung tích liền sẽ trở nên dị thường khó khăn. Cho nên, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, đầy đủ lợi dụng cái này ngắn ngủi thời kỳ bằng son, mau chóng tìm tới đầu hổ ong chúa. Thả ra trong không gian các sủng vật, để bọn chúng trợ giúp mình tìm kiếm đầu hổ ong đồng thời, cũng thuận tiện trong Hưng An lĩnh hoạt động một chút, thích ứng một chút Hưng An lĩnh bên trong hoàn cảnh. Đều nói là hữu tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh um. Hôm nay mục tiêu chủ yếu là đầu hổ ong, không nghĩ tới cũng có thể tìm tới chảy gỗ. Tìm tới chảy gỗ tự nhiên là xe tăng, xe bọc thép cái này hai đầu heo thần, bọn chúng bị chuyên môn bồi dưỡng, bây giờ tại tìm kiếm chảy gỗ phương diện đã là xe nhẹ đường quen. Chỉ bất quá cái này gốc chảy gỗ bên người còn có một đầu hơn 2 mét đại xà thủ hộ, xem ra cái này gốc chảy gỗ năm không nhỏ. Trong truyền thuyết, giống lên năm thiên tài địa bảo phụ cận đều có thủ hộ nó dị thú, cái này con đại xà hẳn là thuộc về loại này. Đáng tiếc là gia hỏa này có thể là vừa mới tỉnh lại, hành động tương đối chậm chạp, bị xe tăng cùng xe bọc thép một đầu một đuôi cắn, sinh sinh bị xé sống. Không có đi quản cái này chết mất đại xà, từ trong không gian lấy ra cái cuốc thủ sắt, đem cái này gốc chảy gỗ chung quanh đào ra một đầu câu, tiếp lấy đem mảnh đất này đều thu vào không gian. Hiện tại đã đầu xuân, thổ địa cũng không có mùa đông thời điểm như vậy cứng rắn, đào móc tự nhiên nhanh hơn rất nhiều. Ngay tại vừa mới đem cái này gốc chảy gỗ rời cắm tốt, chồn phía bên kia phát hiện đầu hổ ong chúa tung tích. Trong lòng của hắn vui mừng, cái này thật đúng là song hỷ lâm môn. Nhanh chóng đi vào một cái vách núi phía trước, cái này trên vách núi đá có một vết nứt, thông qua khe hở còn có thể nhìn thấy tổ ong vết tích. Tìm được mục tiêu về sau, hiện tại liền là thế nào đem giá hỏa này lấy ra. Vẫn là quyết định dùng hun khói biện pháp này nhất đỡ tốn thời gian công sức. Hắn từ trong không gian lấy ra một chút cỏ khô, lại lấy ra một chút tươi mới nhánh cây nhóm lửa. Đương theo lấy hỏa diễm thiêu đốt, hắc người sương mù cũng bay ra. Đem thiêu đốt cỏ khô cùng nhánh cây nhét vào ngọn núi trong cái khe, khói đặc cấp tốc vào trong lan tràn. Chỉ chốc lát sau, liền có một con đầu hổ ong chúa bị hun ra, tại khe hở phụ cận điên cuồng bay múa. Hắn đã sớm chuẩn bị, mở ra không gian liền đem cái này đầu hổ ong chúa thu vào không gian. Đem sớm chuẩn bị tốt một khối tim heo nhét vào đầu hổ ong chúa bên cạnh, đầu hổ ong chúa nghe được mùi máu tươi, bản năng liền ăn lên khối kia tim heo. Đầu hổ ong là ăn tạp tính côn trùng, nhưng tại giã ngoại chủ yếu săn mồi đối tượng cũng đều là một chút cỡ nhỏ côn trùng. Rất ít có thể ăn vào động vật có vú thịt, động vật có vú cũng không muốn đi trêu chọc giận chúng nó. Tại cái này đầu hổ ong chúa ăn thời điểm, cùng nó thành lập tinh thần kết nối. Từ đây cái này đầu hổ ong chúa chính là hắn tân sủng vật, cho nó lấy một cái tên, Ưu Ảnh. Trong không gian nhiệt độ để ăn no rồi đầu hổ ong chúa có đẻ trứng xúc động, nó lập tức bắt đầu tìm địa phương xây tổ. Đem nó không ăn xong tim heo đặt ở phụ cận, để nó đói bụng thời điểm ăn. Ý niệm rời khỏi không gian, an bài mấy cái sủng vật tiếp tục tìm kiếm đầu hổ ong chúa tung tích. Tìm tới một con đầu hổ ong chúa về sau, hắn đối với có thể hay không tìm tới, cái khác đầu hổ ong đã không có cấp bách như vậy. Đầu hổ ong chúa một lần đẻ trứng cũng liền tại 130 hạt tả hữu, mà không phải cái khác côn trùng như thế hàng trăm hàng ngàn hạt. Muốn dựa vào một con ong chúa chế tạo ra mấy ngàn con đầu hổ ong đại quân, quá trình này là tương đương dài dằng dặc. Mà lại đầu hổ ong chúa cũng sẽ không cùng mình ấp ra ong được giao phối, nghĩ muốn rèn đúc ra đầu hổ ong đại quân, nhất định phải lại bắt mấy con đầu hổ ong chúa. Có Ưu Ảnh về sau, theo nó mảnh vỡ hóa trong trí nhớ, vừa tìm được mấy cái đầu hổ ong chúa hang ổ bắt trước làm theo bắt lấy mấy cái đầu hổ ong chúa, thông qua bọn chúng bắt được càng nhiều đầu hổ ong chúa. Cuối cùng, hết thảy bắt 30 mấy chỉ đầu hổ ong chúa, dạng này liền có thể nhẹ nhõm chế tạo ra một con đầu hổ ong đại quân. Đem những này đầu hổ ong chúa tất cả đều an bài trong không gian mặt, để bọn chúng ăn uống no đủ ăn về sau, chuyên tâm xây tổ đẻ trứng, sinh sôi mới đầu hổ ong. Khi hắn tay không trở về Khấu Sơn chuyên thời điểm, trời đã lên bóng đen, khoảng cách triệt để tối xuống đã không xa. Ngay tại sắp lúc về đến nhà, buổi sáng kia người phụ nữ ngăn cản hắn. Hắn nhíu mày hỏi, "Lý Đỗ Thị, ngươi ngăn đón ta làm gì?" Lý Đỗ Thị trong lòng thầm nghĩ, thật sự là đồ mất dạy, ngươi làm sao cũng muốn gọi ta nhất thanh Lý đại nương mới là. Trên mặt lại nói, "Vân Thiên, đại nương nghĩ nói với ngươi cửa việc hôn nhân." "Úc, nhà gái là ai a?" Lý Đỗ Thị trong lòng cao hứng, cái này cái nào có nam nhân không muốn gái. Ngoài miệng nói ra, "Là mẹ ta nhà chất nữ, năm nay 18, bộ dáng kia là một cái tuấn thiếu, muốn làm mai đem mẹ ta nhà cánh cửa đều muốn đập bằng." Nhìn thoáng qua Lý Đỗ Thị, thân cao không quá 1m5 cấp, không biết là mập vẫn là có bệnh, thân thể nhìn thân cao không sai biệt lắm. Đều nói chất nữ giống cô,
đoán chừng cháu gái của nàng cũng không tốt đến chỗ nào. Mặc dù không biết Lý Đỗ Thị mục đích, nhưng tuyệt đối không phải nghĩ cho mình làm mai đơn giản như vậy. Hắn trực tiếp cự tuyệt nói, làm mai coi như xong, ta hiện tại cũng không có tiền đáp tạ ngươi, ngươi vẫn là về nhà đi. Hắn vừa nói, trực tiếp đem Lý Đỗ Thị nẹn gần chết. Biết trong tay hắn có tiền, dù cho làm mai không thành, cũng có thể hôn điểm bà mối tiền, hiện tại con đường này trực tiếp bị chắn chết rồi. Lý Đỗ Thị trong lòng suy nghĩ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể trốn qua lòng bàn tay của ta, nằm mơ đi. Nàng mục đích không có đạt tới, chỉ có thể phẫn hận hướng trong nhà đi đến. Hạ Vân Tiên cũng không có đem chuyện này coi ra gì, mang theo chó về đến trong nhà liền làm lên cơm trưa. Sáng sớm hôm sau, Lý Đỗ Thị dậy thật sớm thu thập một chút, liền hướng về nhà mẹ đẻ của mình đi đến. Cái này Lý Đỗ Thị mặc dù dáng dấp có chút xấu xí, nhưng nàng cảm giác đến cháu gái của mình cần phải tốt hơn chính mình nhìn nhiều lắm. Chờ Lý Đỗ Thị đến nàng nhà mẹ đẻ thời điểm, chị dâu của nàng trông thấy nàng chính là nhíu mày, cho là nàng lại là về nhà làm tiền. Lý Đỗ Thị đem mình về nhà ngoại mục đích nói một lần, lại đem Hạ Vân Thiên tình huống giảng thuật một lần. Thanh này nàng tẩu tử nghe được tâm hoa nộ phóng, trong lòng đã đem hắn trở thành con rể của mình. Nàng lôi kéo Lý Đỗ Thị liền rời khỏi nhà, hướng về Khấu Sơn Chân đi đến, lấy tên đẹp là đi nhìn một chút con rể của mình. Mà Lý Đỗ Thị trong lòng lại bắt đầu chửi mẹ, lao nương sáng sớm bất vả một chuyến, ngươi ngay cả một bữa cơm đều không chiêu đãi. Chương 193, lẫn nhau tính toán chương 193, lẫn nhau tính toán Lý Đỗ Thị tẩu tử trong lòng cùng gương sáng mà, nàng phi thường rõ ràng Lý Đỗ Thị lần này về nhà ngoại, không đơn thuần là vì cho con gái nàng làm mai đơn giản như vậy, khẳng định con muốn nhân cơ hội tại nhà mình vớt điểm chỗ tốt, đánh cái gió thu. Vị này tẩu tử cũng không phải đèn đã cạn dầu, nàng mới sẽ không dễ dàng để Lý Đỗ Thị đạt được. Chỉ gặp tẩu tử nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay, lập tức lôi kéo Lý Đỗ Thị, lấy cớ nói là mau mau đến xem tương lai con rể, không nói lời gì liền hướng phía Khấu Sơn Chân Phương hướng đi đến. Không chỉ có như thế, nàng còn dự định tại Lý Đỗ Thị nhà còn một bữa cơm ăn. Cứ như vậy, cô hai trên đường đi mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lẫn nhau tính toán, một đường hướng Khấu Sơn Chân đi đến. Đợi các nàng rốt cục đến Khấu Sơn Chân lúc, thời gian đã lặng yên đi tới lúc xế chiều. Lý Đỗ Thị một vào trong nhà, liền đối diện đụng phải ngay tại nồi nóng lao công Lý Sâm. Hắn vất vả lao động cho tới trưa, sau khi về nhà lại phát hiện ra không có mưa hay, ngay cả miệng cơm nóng đều không có, vừa mệt vừa đói, tự nhiên là một bụng tức giận. Càng hỏng bét chính là, bởi vì không có ăn cơm trưa, Lý Sâm ngay cả buổi chiều công đều không có đi bên trên. Hiện tại thế nhưng là cày bừa vụ xuân trước chuẩn bị giai đoạn, tất cả mọi người bận tối mày tối mặt, tùy tiện bỏ bê công việc thế nhưng là sẽ bị đội trưởng Trần Lệ Hoa hung hăng trách phạt. Lý Đỗ Thị gặp lão công tức giận như vậy, đội vàng đem đầu đuôi sự tình một năm một mười nói ra. Đương nhiên, cũng bao quát chính nàng những cái kia tiểu tâm tư cùng tính toán. Lý Sâm sau khi nghe xong, trong lòng mặc dù vẫn còn có chút khó chịu, nhưng khi hắn nhìn thấy cách đó không xa mỡ lúc, cũng liền không tốt lại tiếp tục trách cứ Lý Đỗ Thị. Sau đó, Lý Sâm cũng đem chính mình hiểu rõ đến Hạ Vân Thiên, cùng trong miệng người khác thuật một chút cho mình mợ. Vị này mợ sau khi nghe xong, đối Hạ Vân Thiên ấn tượng đầu tiên chính là ra có tiền, về phần không thế nào cùng làng bên trong người lai vãng, ở trong mắt nàng đều không là vấn đề. Hạ Vân Thiên càng quái gở, kia liền càng thuận tiện chính mình trưởng cùng hắn. Nắm trong tay hắn, vậy hắn kiếm được tiền chính là nằm nhà. Vị này mợ nói ra, hắn cô phụ, ngươi có thể hay không mang ta liền nhìn xem cái kia Hạ Vân Thiên. Lý Sâm nghĩ nghĩ nói ra, tiểu tử này thường xuyên lên núi đi săn, chúng ta bây giờ liền đi nhà hắn, liền nói là đi nhà hắn mua thịt, đến lúc đó đại tẩu ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. Nói xong, Lý Sâm liền mang theo hắn mợ hướng về Hạ Vân Thiên nhà đi đến. Chính trong không gian mặt tu luyện luyện thể quyết Hạ Vân Thiên, nghe được cửa chính của nhà mình bị đập vang, đội vã mặc xong quần áo, liền rời đi trong không gian. Mở ra đại môn xem xét, nhìn thấy gõ cửa chính là Lý Sâm. Hắn hỏi, Lý Sâm, ngươi có việc à? Đối với Hạ Vân Thiên trực tiếp kêu tên của mình, Lý Sâm cũng không có cái gì không vui. Song phương vốn là không có quan hệ thân thích, chung đụng cũng, có thể kêu tên của hắn cũng không tệ rồi. Lý Sâm mặt mỉm cười nói, là như vậy, Vân Thiên. Vợ ta nhà mẹ đẻ mợ tới nhà của ta làm khách, nhưng ra thực sự không có gì tốt chiêu đãi đồ vật, ta liền muốn hỏi một chút nhà người có cái gì thì ta. Hắn vừa nói, còn vừa không tự giác nhìn thoáng qua đứng ở sau lưng mình mợ. Hạ Vân Thiên nghe vậy, ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua Lý Sâm người sau lưng, trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm, cái này Lý Sâm cũng thật là, ra đến thân thích mua thịt thì cũng thôi đi, làm sao còn đem thân thích cho mang tới đâu. Đây không phải vẽ vời thêm chuyện mà. Khi ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào Lý Sâm mợ trên thân lúc, ý thức được sự tỉnh tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Tối hôm qua Lý Đỗ Thị mới đã nói với hắn muốn cho hắn làm mai sự tình, hôm nay mẹ nàng nhà tẩu tử liền xuất hiện ở nhà mình cổng, đây tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Trong lòng của hắn âm thầm cân nhắc, cái này Lý Sâm mợ chỉ sợ là ý không ở trong lời a, nói là đến mua thịt, trên thực tế chỉ sợ là đến xem nhà mình tình huống mới đúng. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn lập tức trở nên nghiêm túc lên, xua mặt nói với Lý Sâm, "Lý Sâm, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ đầu cơ trục lợi hay sao? Ngươi không biết đầu cơ trục lợi thế nhưng là hành vi phạm tội sao? Hiện tại, lập tức đi với ta gặp đại đội trưởng." Lý Sâm nghe xong lời này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ cũng biết, mình trong âm thầm mua thịt, cái này vốn là một kiện có thể lớn có thể nhỏ sự tình. Nói nhỏ chuyện đi, có thể coi như cái gì đều không có phát sinh, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau bỏ qua đi, nhưng nếu là nói lớn chuyện ra, cái này coi như nghiêm trọng, hoàn toàn có thể bị nói thành là phá hư quốc gia thu mua thống nhất tiêu thụ chính sách. Cái này nếu là thật có người đi báo cáo, ngôi sổm đại lao đều là có khả năng. Lý Sâm mang theo mình mợ, chật vật chạy. Trên đường còn đối với mình mợ nói ra, đại tẩu, tiểu tử này chính là Hạ Vân Thiên, cũng không thế nào cùng làng bên trong người lai vãng, ta nhìn hắn cùng đại điệt nữ làm mai sự tình, hơn phân nửa không thành được. Lý Sâm Mợ trông thấy Hạ Vân Thiên lần đầu tiên, liền chọn chúng hắn. Lấy tướng mạo của hắn, đoán chừng nhà mình nữ nhi cũng là sẽ chọn chúng. Nàng hiện tại liền muốn về nhà đem sự tình nói cho mình nữ nhi, hy vọng bọn họ ngày mai liền ra mắt thành công, hậu thiên liền có thể kết hôn. Tại Lý Sâm tại đợi cho sắp trời tối, cũng không có thấy Lý Đô Thị có nấu cơm ý tứ. Vị này mợ chỉ có thể bất đắc dĩ bôi đen hướng về ra đi đến, trong lòng đem mình cô em chồng Lý Đô Thị mắng một lần lại một lần. Đợi đến nàng về tới nhà của mình, sắc trời đã hoàn toàn bất tỉnh tối sầm lại. Các nàng toàn gia đã làm tốt cơm, liền đợi đến nàng trở về. Lý Sâm đại cứu ca Đỗ Đại Nhu hỏi, ngươi một ngày này chạy đi đâu rồi, làm sao muộn như vậy mới trở về? Cái này không sáng sớm tiểu muội tới nói cho Tam Nha đầu tướng cái đối tượng sao? Ta hôm nay đi một chuyến Khấu Sơn Chân, gặp một chút cái kia tiểu tử. Thật sao? Tiểu tử kia người thế nào, bao lớn niên kỷ, ra đều có thứ gì người? Đỗ Đại Nhu truy vấn. Nàng liền đem hôm nay nhìn thấy, nghe được tin tức liên quan tới Hạ Vân Thiên cho người trong nhà giảng thuật một lần. Đỗ Đại Nhu nghe được ở phòng bệnh nói, có công tác chính thức, ra liền thừa một mình hắn, trong lòng tất cả đều cao hứng trở lại. Dạng này con rể, đến lúc đó còn không tùy ý hắn nắm, mà được gọi là Tam Nha đầu Đỗ Quyên, nghe được Hạ Vân Tiên điều kiện tốt như vậy, trong lòng cũng là tâm động, tay không khỏi sờ về phía bụng của mình. Người một nhà thương nghị, sáng sớm ngày mai liền mang theo Chim Quyên đi Khấu Sơn Chuẩn cùng hắn ra mắt. Tin tưởng lấy Chim Quyên dung mạo, lần này ra mắt nhất định sẽ thành công, Chim Quyên mình cũng nghĩ như vậy. Hôm sau buổi sáng, người một nhà hào hứng đi tới Khấu Sơn Chuẩn. Ngay cả Lý Sâm nhà đều không có đi, liền trực tiếp hướng về Hạ Vân Tiên nhà đi đến. Chờ bọn hắn đến hạ gia thời điểm, liền thấy Thiết tướng quân tại giữ cửa. Người một nhà một mực chờ đến trưa, đều không nhìn thấy Hạ Vân Thiên trở về. Gặp từ trên núi hái rau dại trở về Lý Đỗ Thị, Lý Đỗ Thị trông thấy người một nhà đều tại, liền biết bọn hắn có chủ ý gì. Con ngươi đảo một vòng nói ra, Vân Thiên tiểu tử này lên núi đi, lại chờ một lát nói không chừng liền có thể trở về. Nói xong, nàng nhanh chóng về đến trong nhà, đem cửa chính của nhà mình một khóa, liền mang theo hải tử rời đi Khấu Sơn Chuẩn. Nhà mình đều không có bao nhiêu ăn, lại bị đại ca của mình một nhà năm miệng ăn người ăn một bữa, đoán chừng đều không cần đợi đến ngày mùa thu hoạch thời điểm, bọn hắn một nhà liền muốn nghèo rất một hơi. Cái này toàn gia còn thật sự cho rằng Hạ Vân Tiên một hồi liền trở lại, liền tại cửa ra vào lại đợi 1-2 giờ. Còn không có nhìn thấy hắn cái bóng, một nhà lại đói chịu không được. Đỗ Đại Nhu đại nhi tử nói ra, cha, mẹ, tiểu tử này cũng không biết lúc nào trở về, ta đều phải chết đói, chúng ta không bằng đi trước nhà cô ăn một chút gì. Mấy người khác cũng đều đói không chịu nổi, chờ bọn hắn đi vào Lý Sâm nhà thời điểm, lại là Thiết tướng quân tại giữ cửa. Người một nhà chỉ có thể kéo lấy đói khát thân thể, hướng về nhà mình đi đến. Chương 194, công an đến chương 194. Công an đến sáng sớm ngày thứ hai, Thái Dương vừa mới dâng lên, người của Đỗ gia liền vội vàng chạy tới Khấu Sơn Chuẩn. Bọn hắn tới so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn sớm, thậm chí ngay cả Lý Sâm nhà đều còn chưa kịp cơm nước xong xuôi, càng đừng đề cập đi bắt đầu làm việc. Lý Đỗ Thị vừa thấy mình đại ca một nhà, sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. Trong nội tâm nàng âm thầm cô, sớm như vậy đến khẳng định không có chuyện gì tốt. Đại tẩu của nàng tựa hồ cũng không có phát giác được nàng không vui, nhiệt tình mở miệng nói ra, "Hắn tiểu cô, ngươi nhìn tiểu quên đều đến đây, ngươi có thể hay không gọi cái kia tiểu tử tới gặp một lần?" Nhà hắn cũng không có đại nhân, tiểu quên nếu là coi trọng, chúng ta liền đem sự tình định ra tới. Lý Đỗ Thị nghe xong đại tẩu, trong lòng không khỏi khẽ động. Nàng nghĩ thầm, nếu quả như thật có thể đem Chim Quên gả cho Hạ Vân Tiên, vậy mình nhưng chính là cô của hắn. Đến lúc đó, tiểu tử này còn dám giống như tiểu trước đây cho sắc mặt mình nhìn sao? Nghĩ tới đây, Lý Đỗ Thị tâm tư bắt đầu hoạt lạc. Ngay tại Lý Đỗ Thị đắm chìm trong mình mơ màng bên trong lúc, một trận đột động cơ thanh âm trên bầu trời Khấu Sơn chuẩn vang lên. Thanh âm này tại yên tĩnh sáng sớm lộ ra phá lệ đột ngột, hấp dẫn chú ý của mọi người. Các thôn dân nhao theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cỗ cũ nát bên cạnh ba lượt mô tơ, chính dọc theo gặp gành đường nhỏ chậm rãi lái tới. Trên xe gắn máy ngồi hai tên thân mang chế phục công an, cái hông của bọn hắn còn cài lấy một cây súng lục. Thấy cảnh này, các thôn dân đều dọa đến không dám tới gần, nhao nhao xa xa đứng đấy, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú lên chiếc kia bên cạnh ba lượt mô tơ. Chờ hai cái công an đem bên cạnh ba lượt dừng lại, hỏi: "Các đồng chí không cần phải sợ, chúng ta là công xã đồn công an, đến tìm các ngươi một chút đại đội trưởng." Rất nhanh, Trần Lệ Hoa liền bị người gọi đi qua. Hai tên công an nói rõ với Trần Lệ Hoa ý đồ đến, tiếp lấy liền đem hai tên công an mời vào đại đội bộ văn phòng. Hai tên công an cùng Trần Lệ Hoa tiến vào văn phòng, nói chuyện đại khái sau nửa giờ. Trần Lệ Hoa đi ra văn phòng nói ra, đi một người, nhìn xem Hạ Vân Thiên có ở nhà không, ở nhà liền để hắn đến một chuyến, liền nói có công an đồng chí tìm hắn. Cái này hai công an đi vào Khấu Sơn Chuẩn, là bởi vì được đưa vào đồng dạng Triệu Khai Giang tỉnh lại. Triệu Khai Giang nói cho người nhà của mình, là tại lúc ngủ bị người ném vào heo trong hầm phân, người nhà của hắn lập tức liền báo cảnh sát. Công an hôm qua liền đối Triệu Khai Giang làm xong ghi chép, Triệu Khai Giang cung cấp hai cái hiểm nghi mục tiêu. Một cái là Trần Lệ Hoa, một cái khác chính là Hạ Vân Thiên. Rất nhanh một cái dân binh liền đi tới Hạ Vân Thiên nhà cổng, nhìn thấy đại môn không có rơi khóa, cái này dân binh thở dài một hơi, đem Hạ Vân Thiên kêu đi ra, nói cho hắn biết do công an tại đại đội bộ tìm hắn. Hạ Vân Thiên đem cửa chính của nhà mình khóa lại, liền theo dân binh hướng đại đội bộ đi đến. Khi hắn sắp đi đến đại đội bộ lúc, trong đám người Lý Đỗ Thị nhẹ nhàng kéo một chút cháu gái của nàng Chi Quyên, sau đó nhẹ giọng nói, "Quyên tử, ngươi nhìn đằng sau cái kia người cao tiểu hòa tử, chính là Hạ Vân Thiên." Chi Quyên nghe vậy, thuần mẫu thân chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một cái vóc người cao gầy nam tử chính hướng bên này đi tới. Khuôn mặt của hắn hình dáng rõ ràng, ngũ quan đoan chính, mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng vẫn có thể nhìn ra tướng mạo có chút tu lãng. Chiều cao của hắn cũng phù hợp, chim quên trong lòng đối với một nửa khác kỳ vọng. Đương chim quên ánh mắt rơi tại y phục trên người hắn lúc, nàng không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Áo của hắn nhìn cũng không ngăn nắp xinh đẹp, thậm chí còn có chút cũ nát, cùng Lý Đỗ Thị trong miệng nói tới kẻ có tiền hình tượng khác rất xa. Trên thực tế, Hạ Vân Tiên mặc quần áo là hắn vì lên núi mà chuẩn bị, tự nhiên không thể nào là mới tinh. Mà chim quên đã thấy kia vị số không nhiều mấy cái người trong thành, không có chỗ nào mà không phải là thân mang thẳng tiểu áo tôn trung sơn, chân đạp sáng loáng dày ra, cùng hắn tạo thành chênh lệch rõ ràng. Chim quên vô ý thức sờ lên bụng của mình, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu như muốn tại nông dân bên trong tuyển chọn một cái đối tượng kết hôn, trước mắt người này sẽ là cái lựa chọn tốt. Cùng hắn sau khi kết hôn, mình cũng không cần giống cái khác nông thôn phụ nữ như thế, mỗi ngày đều muốn xuống đất lao động. Vậy xem các thôn dân chỉ biết là công an tới, nhưng lại không biết công an tới là chuyện gì. Nhìn thấy Trần Lệ Hoa đứng tại cửa phòng làm việc, lại đem Hạ Vân Thiên gọi đi qua. Một người phụ nữ nói ra, không phải là Hạ Vân Thiên phạm vào cái gì sai, công an là người tới bắt ta, chúng ta khấu sơn chân nhưng dung không được người phạm tội. Đúng, tiểu tử này suốt ngày độc lai độc vãng, nói không chừng ở bên ngoài đã làm gì nhận không ra người hoạt động. Đoán chừng là phạm sai lầm, người ta công an mới tìm tới cửa. Các thôn dân nghị luận ầm ĩ, phản phất hắn thật phạm vào tội đồng dạng. Thậm chí, liên lợi đến hắn bị công an bắt đi, bọn hắn đã làm tốt cướp sạch hạ gia chuẩn bị. Nghe được trong đám người một vòng thanh âm, Đỗ Quyên nghĩ thầm, may mắn còn không có cùng hắn xác định quan hệ. Tại chim quên trong lòng, đã cùng Hạ Vân Thiên phân rõ giới hạn. Mà Hạ Vân Thiên đi vào đại đội bộ cổng, nhìn thấy Trần Lệ Hoa, hỏi: "Trần ca, này sao lại thế này?" Triệu Khai Giang tại trong bệnh viện tỉnh lại, nói là có người đem hắn ném vào trong hầm phân. Mà hai chúng ta chính là người hiểm nghi, gọi ngươi qua đây chính là tra hỏi. Hạ Vân Thiên nhẹ gật đầu, đẩy cửa phòng ra liền đi vào. Hai cái ngồi trên ghế công an trông thấy hắn tiến đến, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Trước tự giới thiệu mình một chút, chúng ta là công xã đồn công an, ngươi có thể gọi ta Tống công an, vị này là Bạch công an. Tống công an nói. Hạ Vân Thiên nhẹ gật đầu, không nói gì. Hai tên công an trông thấy hắn bình tĩnh dáng vẻ, liền biết hắn không phải phổ thông thôn dân, căn bản liền không sợ bọn họ. Bọn hắn cũng từ Trần Lệ Hoa nơi đó hiểu rõ Hạ Vân Thiên cơ bản tin tức, biết hắn là gia đình liệt sĩ, vẫn là xưởng sắt thép một mua sắm viên. Tống công an mở miệng nói: "Hạ đồng chí, chúng ta nghe nói Triệu Khai Giang bị ném tiến hố phân xế chiều hôm nay, ngươi cùng hắn lên xung đột. Hắn đang trên đường tới đã đoán được, công an đến phải cùng Triệu Khai Giang sự tình có quan hệ. Bây giờ nghe Tống công an hỏi như vậy, cũng đã chứng minh ý nghĩ của mình. Tuy ý nói ra, cũng không tính là cái gì xung đột đi, chính là ngày đó buổi chiều, ta từ xưởng sắt thép trở về, mang về Trần đại đội trưởng muốn thiết liệu. Triệu Khai Giang nói muốn đi cáo ta đầu cơ trục lợi, ta liền nói để hắn tùy ý đi cáo. Ta những cái kia thiết liệu là giúp làng bên trong mua sắm, cái này cũng không tính là đầu cơ trục lợi đi. Chuyện đã xảy ra chúng ta đều rõ ràng, cũng nhìn thấy Trần đại đội trưởng cung cấp danh sách, điểm này có thể chứng minh ngươi chính là muốn vì làng bên trong ra một phần lực, không tính là đầu cơ trục lợi. Chúng ta muốn hỏi chính là, đêm hôm đó ai có thể chứng minh ngươi ở nhà?" Tống công an nói tiếp: "Các ngươi hẳn là hiểu qua tình huống của ta, nhà ta chỉ có một mình ta. Muốn nói ai có thể chứng minh phân lợi nói, nhà ta năm đầu chó ngược lại là có thể." Hai tên công an nghe cũng là khỏe miệng giật một cái, bọn hắn cũng sẽ không nói chó nói à, cũng không có cách nào cùng chó câu thông. Tiếp xuống, hai tên công an lặp đi lặp lại hỏi một vài vấn đề, hắn đều toàn bộ cấp ra đồng dạng đáp án. Ước chừng hơn nửa giờ về sau, hắn cùng hai tên công an rời đi đại đội bộ văn phòng. Hai tên công an nhìn thấy đại đội bộ bên ngoài vây đầy một đám người, biết mình hai người nên nói cái gì. Tống công an hắng giọng một cái nói ra: "Các vị thôn dân, các đồng chí, chúng ta hôm nay tới là tìm kiếm Trần Lệ Hoa cùng Hạ Vân Thiên đồng chí hỗ trợ, hiện tại phân xưởng cảm tạ hai vị đồng chí trợ giúp." Nói xong, Tống công an cùng Bạch công an phân biệt cùng hai người nắm tay, tiếp lấy liền cưỡi bên cạnh ba lượt rời đi khấu sân chân. Rất nhiều thôn dân nhìn thấy Hạ Vân Thiên không có bị bắt đi, tất cả đều lộ ra bất mãn thần sắc, cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn dự định đoạt hạ gia kế hoạch đã ngâm nước nóng. Chương 195, đầu hổ ong xuất kích. Chương 195, đầu hổ ong xuất kích. Nhìn thấy Hạ Vân Thiên bình yên vô sự ra, Đỗ Quyên trái tim kia lại hoạt lạc. Nàng âm thầm quyết định, nhất định phải gả cho hắn, vào ở nhà hắn kia rộng rãi sáng tỏ phòng gạch ngói bên trong. Ý nghĩ này tại trong óc nàng không ngừng xoay quanh, để nàng đối tương lai tràn đầy chờ mong. Cùng lúc đó, không biết chút nào Hạ Vân Thiên đã về đến nhà. Đi vào biệt tử, tâm tình thoải mái mà từ không gian bên trong lấy ra một chút tiểu thạch đầu. Những này tiểu thạch đầu trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh, đưa chúng nó tùy ý chất đống tại viện tử góc tường. Đến lúc cuối cùng một khối đá bị sắp đặt tốt, thỏa mãn vùi tay. Thả ra cùng mình thành lập tinh thần kết nối ưu ảnh, cái này đầu hổ ong chuẩn là toàn bộ bầy ong lãnh tụ. Tiếp lấy, hắn lại lần lượt thả ra hơn 500 con phổ thông đầu hổ ong. Những này đầu hổ ong tại ưu ảnh dẫn đầu dưới, cấp tốc trong sân tụ họp lại. Chỉ huy đầu hổ ong nhóm, để bọn chúng tại vừa mới đắp lên tốt tảng đá đống bên trong, thành lập được xảo huyệt của mình. Cái này nhìn như tùy ý tảng đá đống, bây giờ trở thành đầu hổ ong nhóm nhà mới. Có nhiều như vậy đầu hổ ong thủ hộ lấy nhà của mình, trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác an toàn. Hắn tin tưởng, bất kỳ cái gì dám can đảm xâm nhập nhà hắn người, đều sẽ đối mặt với những này hung mãnh đầu hổ ong công kích mãnh liệt. Hậu phương lớn không có gặp nguy hiểm về sau, thu thập xong lên núi trang bị cùng vũ khí, mang theo năm đầu chó liền tiến vào đại sơn. So với nhân loại ngươi lừa ta gạt, hắn cảm giác trong núi lớn những động vật mới càng thêm thuần túy. Ngay tại hắn vừa rời đi nhà không lâu, mặc một thân bờ dạ thì, váy liền áo, chim quên đi vào cửa nhà hắn. Nhìn thấy đại môn phía trên treo khóa, chim quên trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nếu như Hạ Vân Thiên thấy cảnh này, nhất định sẽ mắng to chim quên là cái lớn ngu ngốc.
tháng tư phần Hưng An lĩnh địa khu ban ngày cũng liền mấy chuyến, con mẹ nó ngươi mặc cái bờ dạ tỷ liền không sợ chết quóng. Lúc đầu chim quên liền đã nghĩ kỹ, nàng mặc thành dạng này, Hạ Vân Thiên nhất định sẽ cảm thấy nàng lạnh, liền sẽ đem nàng mời đến ra. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, không có chuyện nàng cũng muốn rằng xảy ra chuyện đến, kết quả lại vô hụt. Ngay tại chim quên không biết chuyện gì xảy ra thời điểm, mấy cái nữ thanh niên trí thức vác lấy rổ hướng sau núi đi tới, các nàng cũng là muốn thừa dịp mấy ngày nay, nhiều đào một điểm trên núi rau dại. Đồng Dao nhìn xem chim quên hỏi, "Tỷ, ngươi mau nhìn, Hạ đồng chí cửa nhà đó là ai? Trời lạnh như vậy mặc bờ dạ tỷ, nàng không lạnh sao?" Đồng Ca nhìn thoáng qua, nói ra, "Cái này người thật giống như không phải Khấu Sơn Chuân, không biết." Thang Lệ Lệ ngữ khí có chút thế ẩm nói ra, "Đoán chừng là Hạ Vân Thiên từ nơi nào chiêu rước lấy phong lưu nợ đi, bây giờ người ta tìm tới cửa." Vừa tới Khấu Sơn Chuân thời điểm, nàng chỉ coi Hạ Vân Thiên là một người dáng dấp hơi đẹp trai nông dân. Kết quả biểu hiện của hắn quá ưu tú, không chỉ có tìm cho mình một cái công việc, còn đóng một cái phòng gạch ngói. Lúc này Thang Lệ Lệ cũng nghĩ qua cùng hắn yêu đương, kết quả hắn biểu hiện cùng thanh nhân, tuyệt đối không tới gần các nàng những này nữ thanh niên trí thức được bước. Lại nói nàng cũng đã hơn 20, tuổi tác so Hạ Vân Thiên còn lớn hơn, cùng với hắn một chỗ hy vọng càng là xa vời. Bây giờ thấy một nữ nhân tìm đến, tự nhiên miệng bên trong né ẩm. Mấy cái nữ thanh niên trí thức vừa đi vừa tới gần Hạ gia, chờ đến có thể thấy rõ chim quên dung mạo thời điểm, phát hiện cũng không nhận ra nàng, vậy đã nói rõ chim quên không phải Khấu Sơn cho người. Thang Lệ Lệ hỏi, "Đồng chí, ngươi đứng ở chỗ này làm gì?" Chim quên ra vẻ nhăn nhó nói ra, "Ta là tới tìm ta đối tượng, ai biết nàng không ở nhà." Đồng Ca có chút hoạn bị nhìn xem chim quên, nàng làm sao lại không tin Hạ Vân Thiên sẽ coi trọng nữ nhân này. Luận dung mạo, mình cùng muội muội có thể vung nàng tốt mấy con phố, hắn ngay cả đối với mình đều là kính nhi viết chi, làm sao lại coi trọng nữ nhân này. Nghe được chim quên, Thang Lệ Lệ giật nảy cả mình nói, "Ngươi nói là Hạ Vân Thiên là ngươi đối tượng, các ngươi nhận thức bao lâu, ngươi tới tìm hắn, hắn có biết hay không?" Đỗ Quyên bị nàng hỏi trực tiếp nghẹn lời, cũng không thể nói hắn còn không biết mình đi. Nhìn thấy chim quên không còn gì để nói, Đồng Ca càng chắc chắn mình phỏng đoán. "Ta rất muốn nhìn thấy ngươi sáng nay đứng tại Lý gia đại thẩm bên người, chẳng lẽ ngươi là nhà nàng thân thích?" Từ Nhã lúc này nói, "Ừm, ngươi nói Lý gia đại thẩm chính là cô của ta, nàng nói để Hạ Vân Thiên cùng ta tướng thân. Ta buổi sáng đã thấy hắn, hiện tại chính là đến thương lượng một chút chúng ta chuyện kết hôn." Chim quên rất tự nhiên nói. Mấy cái nữ thanh niên trí thức nghe được nàng, hết thảy đều không biết nói cái gì. Cái này là ở đâu ra như thế lớn tự tin, nhận làm người ta nhất định sẽ coi trọng nàng. Mà giữa các nàng đối thoại, tất cả đều bị ghé vào trên tường rào mặt Ú Ảnh nghe được. Ú Ảnh nghe được, cũng liền mang ý nghĩa Hạ Vân trời mới biết. Chính trong núi hành tẩu hắn lẩm bẩm, cái này là ở đâu ra phổ tín nữ. Chim quên sở dĩ nói như vậy, liền là muốn mượn mấy cái này nữ thanh niên trí thức miệng, đem mình liền muốn cùng Hạ Vân Tiên kết hôn sự tình nói ra ngoài. Cuối cùng mượn nhờ dư luận áp lực, đến mức bách hắn cưới nàng. Chim quên cũng không phải nhìn bề ngoài như vậy vô não, tâm cơ của nàng kỳ thật rất sâu. Mấy cái nữ thanh niên trí thức cùng chim quên tách ra, đều không có đem chuyện này muốn tuyên truyền đi ý tứ. Các nàng đều là được chứng kiến Hạ Vân Thiên hung ác, treo lên người đến thế nhưng là không phân biệt nam nữ. Nếu là biết lời đồn đại là từ miệng các nàng bên trong truyền tới, đoán chừng sẽ không dễ tha các nàng. Nhìn xem còn tại cửa nhà mình đứng đấy cách đứng người chim quên, hắn cho Ú Ảnh ra lệnh, để nó an bài một con đầu hổ ong cho nàng chút giáo huấn, tỉnh đứng tại cửa nhà hắn làm người buồn nôn. Ú Ảnh chấp hành năng lực rất mạnh, lập tức liền an bài một con đầu hổ ong. Đầu hổ ong hình thể rất lớn, đạt đến 3-4 cm. Bay đến chim quên trước mặt thời điểm, liền bị chim quên phát hiện. Nàng còn chưa kịp xua đuổi cái này đầu hổ ong, liền bị nó đuôi sau đốt kim đâm trên mặt. Đầu hổ ong đốt châm không giống như là ong mật, nó đốt châm không có móc câu, đốt nhân chi sau có thể thuận lợi đem đốt châm thu hồi. Sẽ không giống ong mật, bù đông người hoàn mỹ về sau sẽ đem nội tạng lôi ra tới. Mặc dù đốt châm bị thu hồi, nhưng đầu hổ ong độc tính đồng dạng không thể khinh thường. Bị đốt địa phương có thể sẽ xuất hiện sưng đỏ, đau đớn, ngứa chờ triệu chứng, số ít dị ứng thể chất người còn có thể dẫn phát nghiêm trọng dị ứng phản ứng. Chim quên lúc này cảm thấy mình trên mặt nóng bỏng, liền ngay cả dùng tay che mặt đều có thể cảm thấy đau đớn. Nàng biết bị một con đầu hổ ong đốt, hiện tại cần phải nhanh sức thuốc xử lý một chút. Chim quên che lấy mặt sưng, bị đông cứng đến run rẩy hướng về mình nhà cô đi đến. Nàng hiện tại đã hối hận tại sao muốn mặc bỡ ra thì, thật sự là tìm cho mình tội thụ. Chờ đến Lý Sâm nhà, Lý Đỗ Thị nhìn thấy mình chất nữ sưng thành một chiếc bánh lớn mặt, không hiểu muốn cười. Biết được cháu gái của mình ngay cả mặt đều không có nhìn thấy, nàng không khỏi ngầm chửi một câu, phế vật. Cứ như vậy, chim quên vì gả cho Hạ Vân Thiên, tiến vào Lý Sâm gia. Mà Lý Đỗ Thị vì dựa vào Hạ Vân Thiên, cũng đồng ý chim quên lưu lại. Vốn cũng không có nhiều ít tổn lương Lý gia, lại tăng lên một cái ăn cơm người. Hắn ban đêm khi về nhà, cũng biết Đỗ Quyên ở tại Lý Sâm gia, cũng không có làm chuyện, ngươi còn có thể ngăn cản người ta đến thân thích không phải, chỉ cần nàng không đến quấy rối mình liền tốt. Sáng sớm hôm sau, hắn đội vàng xe la rời đi Khấu Sơn Chuân. Chim quên nhìn xem hắn rời đi, cũng không có làm chuyện, chỉ coi là đi trong xưởng đi làm. Hắn xác thực đi một chuyến xưởng sắt thép, cho trong xưởng đưa một lần vật tư về sau. Để Phi Vũ mang theo hướng Thảo Nguyên bay đi, rất lâu không có đi nhìn mình tiểu tức phụ, trong khoảng thời gian này các nàng muốn bắt đầu dọn nhà nhổ trại, hắn dự định đi xem một chút những mục dân là thế nào di chuyển. Chương 196, di chuyển doanh địa chương 196, di chuyển doanh địa tại khoảng cách tháp Na nhà còn có hơn 10 dặm địa phương, Hạ Vân Thiên từ không gian bên trong ra. Ngắm nhìn một phía, xác định chung quanh không có những người khác về sau, thả ra chiếc kia mang theo tòa xe xe la. Hắn không kịp chờ đợi muốn gặp được tháp Na, nhảy lên xe la, chuẩn bị lái xe tiến về tháp Na nhà. Nhưng mà, hắn lại hoàn toàn quên đi bây giờ đang là giữa trưa,
đây chính là trong một ngày nhiệt độ không khí cao nhất thời điểm. Trên thảo nguyên đất đông cứng tại ánh nắng chiếu rọi xuống đã bắt đầu làm tan, biến đến mức dị thường suốt. Xe la tại con đường như vậy trên mặt hành xử, bánh xe thật sâu lâm vào bùn trong đất, lưu lại từng đạo thật sâu vết bánh xe ấn. Thanh con la khí lực thật đúng là không nhỏ, nó ra sức lôi kéo nặng nề xe la, khó khăn đi về phía trước tiến. Hắn tại càng xe bên trên không ngừng mà hư khua lên roi, thúc giục con la tăng thêm tốc độ. Ngay tại nhanh muốn đến tháp na nhà thời điểm, trên bầu trời truyền đến nhất thanh to rõ ưng gáy. Cái này âm thanh ưng gáy phá bỡ thảo nguyên yên tĩnh, quen quần tại cả không. Phi vũ một mực xoay quanh ở giữa không trung, quan sát phía dưới hết thảy. Khi nó nhìn thấy xe la tiếp cận tháp na nhà lúc, liền lập tức phát ra cái này tiếng vang rội ưng gáy. Ngay tại trong doanh địa đám người nghe được cái này âm thanh ưng gáy, nhao nhao từ trong lều vải chạy ra. Bọn hắn cầm trong tay súng săn, cảnh giác nhìn chăm chú lên trên bầu trời kia đạo thân ảnh màu trắng. Tháp na cũng nghe đến phi vũ tiếng kêu, nàng vội vàng chạy ra lều vải, liếc mắt liền thấy được trên bầu trời cái kia đạo quen thuộc thân ảnh màu trắng. Nàng lập tức hưng phấn hô lớn, tất cả mọi người bỏ súng xuống, đây là nhà ta phi vũ, là Vân Thiên về đến rồi. Lời còn chưa dứt, tháp na liền giống một trận gió đồng dạng phóng tới chuồng ngựa. Nàng nhanh chóng dẫn ra một con ngựa, chuẩn bị ngựa, muốn đi nên đón Hạ Vân Thiên. Đương nàng vừa mới chạy ra chuồng ngựa, liền thấy hắn xe la chính chậm rãi lái tới. Tháp na trong lòng vui mừng, nàng từ bỏ chuẩn bị ngựa suy nghĩ, nàng biết mình nam nhân lập tức sắp đến, đã không có tất yếu lại cưỡi ngựa đi nên đón. Tiến vào cái này doanh địa, phát hiện bây giờ tại nhà cơ bản đều là nữ nhân, có cá biệt nam nhân, cũng là ấu tiểu hải tử. Hắn hỏi tháp na, làm sao trong doanh địa đều là nữ nhân, ba lạp đồ đại thúc trúc tháp nhã các nàng đâu? Cha cùng muội muội đều đi mới nông trường, bọn hắn ở bên kia lắp đặt rào chắn, chờ đem mới doanh thu thập tốt về sau, chúng ta liền phải đem ra gia súc chạy tới. Những gia đình khác cơ bản đều là tình huống này, nam nhân đi mới nông trường, lưu lại nữ nhân ở thủ nhà. Tháp na giải thích nói, nhẹ gật đầu, xem ra cái này di chuyển nông trường cũng không phải mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy, đem gia súc cùng một chỗ chạy qua đi là được rồi. Cái này di chuyển trước đó vẫn là phải sớm đem doanh chuẩn bị xong. Đây cũng chính là bọn hắn di chuyển khoảng cách không tính quá xa, nếu là quá xa đoán chừng liền sẽ đem gia súc đội vàng vừa đi vừa ăn. Dạng này cũng là tồn tại phong hiểm, nếu là sức mạnh thủ hộ không đủ, rất có thể sẽ thu được đàn sói tập kích. Đến sát trời sắp đen thời điểm, ba lạp đồ cùng tháp nhã cũng bay về rồi. Tháp nhã nhìn thấy Hạ Vân Thiên, chạy tới trực tiếp ôm lấy hắn. Ở nhà A Như Na cùng tháp na sớm liền chuẩn bị xong cơm, là dùng hắn mang tới bột mì làm bánh bao lớn. Bọn hắn một nhà cũng đã quen, ăn mì phấn làm ra đồ ăn. Ba lạp đồ hôm nay rất mệt mỏi, nhìn thấy hắn rất là cao hứng. Tự nhiên là lại uống thêm mấy ly, đem mình cho uống say mất. Tháp nhã thật sớm ăn cơm xong, liền cùng tỷ tỷ của mình tháp na cùng đi tắm rửa. Tắm rửa mục đích, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Sáng sớm hôm sau, ngủ một đêm ba lạp đồ đã không có say rượu dáng vẻ. Cái này không thể không nói thời gian mà sản xuất những rượu này, uống lại nhiều thứ hai trời cũng sẽ không xuất hiện nhức đầu tình huống. Trước kia người ăn xong điểm tâm về sau, ba lạp đồ liền mang theo hắn tiến về, mới doanh để chuẩn bị công việc. Để mệt nhọc một đêm tháp nhã trong nhà, nghỉ ngơi cho khỏe khôi phục thể lực. Cái gọi là mới doanh địa, kỳ thật chính là dùng gỗ kiến tạo ra một cái rào chắn, đến ban đêm là thời điểm, có thể đem gia súc đuổi đi vào, khỏi bị dã gia súc tập kích. Hạ Vân Thiên khí lực rất lớn, nhận lấy đóng cọc công việc. Ba lạp đồ đem từng cây vót nhọn cọc gỗ phóng tới vị trí, hắn cầm đại truy mấy lần là có thể đem cọc gỗ đập xuống. Đây là hắn thu khí lực, nếu là không thu sức mạnh, đoán chừng một truy xuống dưới là có thể đem cọc gỗ nện rách ra. Có sự gia nhập của hắn, toàn bộ doanh địa kiến tạo công việc không tới trời tối liền đã hoàn thành. Mà hắn lại ngay cả một giọt mồ hôi đều không có chảy ra, có thể thấy được hắn tố chất thân thể mạnh lớn. Doanh địa kiến tạo hoàn thành, hắn liền cùng ba lạp đồ trở về nhà. Ba lạp đồ giảng thuật một chút hắn trời là thế nào ra sức, mới có thể nhanh như vậy liền đem mới doanh địa kiến tạo tốt. Người một nhà bắt đầu thương lượng ngày mai nổ trại dọn nhà vấn đề, bọn hắn hàng năm đều muốn di chuyển, trong lòng sớm có tốt nhất phương án. Sáng sớm hôm sau, người một nhà ăn xong điểm tâm về sau, liền đem trong nhà nồi, bắt, vầu, bùn đồ dùng hàng ngày bắt đầu chứa lên xe, còn có máy may những vật này đều bị chứa vào trên mã xa. Sắp xếp gọn về sau, người một nhà lại đem mấy cái lều trên phá hủy, đóng gói chứa vào trên mã xa, hết thảy thu thập xong về sau, liền vội vàng ra súc hướng về mới doanh địa tiến lên. Năm ngoái mùa đông tuyết lớn, đem dư thừa dê bán cho Hạ Vân Thiên. Ba lạp đồ một chút còn lại gia súc cũng không có bao nhiêu, chỉ còn lại hơn 10 con ngựa, 20 con trâu cộng thêm chừng 300 con dê. Hiện tại mới vừa vặn vào xuân, những ngày gia súc cũng đều không có đẻ con, bọn hắn một nhà nhiệm vụ lượng không phải rất nặng nề. Năm người tất cả đều vội vàng kéo cày xe ngựa, chó chăn cừu phân tán tại bảy cừu trung quanh, người một nhà hướng về nhà mới chậm rãi tiến lên. Đến buổi trưa, người một nhà cũng không có nấu cơm. Đơn giản ăn một điểm sớm chuẩn bị lương khô, uống một điểm nước trong túi nước, liền vội vàng còn tại đang ăn cỏ nhọn gia súc bảy tiếp tục đi tới. Đến buổi chiều 4 giờ hơn thời điểm, bọn hắn một nhà rốt cục tiến vào mới doanh địa. Ba lạp đồ để A Như Na đơn giản dựng một cái thổ lò, bắt đầu cho người cả nhà nấu cơm, chính hắn thì mang theo Hạ Vân Thiên cùng hai cái nữ nhi, bắt đầu dựng lều chiên. Dựng lều chiên cũng là cần kỹ xảo, Hạ Vân Thiên trước kia không có làm qua, liền bị ba lạp đồ phân phối làm một chút vận chuyển công việc. Bốn người hợp lực, rốt cục đuổi trước lúc trời tối đem lều chiên dựng hoàn thành. Một ngày mệt nhọc người một nhà, chỉ huy chó chăn cừu đem dê bò tất cả đều đuổi tiến vào rào chắn bên trong. Con chuồng ngựa, chuồng bò những ngày công trình, chờ đến triệt để an ổn xuống sẽ chậm chậm dựng là được rồi. Đã ăn xong cơm tối, nhìn xem một ngày mệt nhọc hai tỷ muội, cũng không có giày vò các nàng, liền an tĩnh như vậy ngủ một đêm cảm giác. Sáng sớm hôm sau, ba lạp đồ thật sớm liền đem gia súc đuổi ra ngoài. Hiện tại còn nuôi súc vật còn không có lớn lên, mỗi cái gia súc cần càng lớn đồng cỏ mới có thể nuôi sống, cũng may bọn hắn một nhà gia súc không nhiều, hoàn toàn chiếu cố tới. Dê bò đuổi đi ra, ăn xong điểm tâm về sau người một nhà lại bắt đầu tu kiến phụ thuộc công trình. Châu, chuồng ngựa tử muốn dựng lên, xem như phòng bếp, chứa vật thất lều trên cũng muốn dựng lên. Còn có muốn đem đánh bọc lại đồ dùng hàng ngày cũng đều nhất nhất phân loại, dạng này tính toán còn có rất nhiều sống cần phải đi làm. Cũng may ba lạp đồ một nhà hàng năm đều muốn di chuyển, đã coi như là quen tay. Làm lên những công việc này đến có thể nói là thuận buồm xuôi gió, hiện tại không chỉ có Tháp Na tỷ muội có thể giúp một tay làm việc, năm nay còn tăng lên một cái Hạ Vân Tiên. Hắn tại trên thảo nguyên trải qua, chỉ ao ước bên đương không ao ước tiên thời gian, mà tại Khấu Sơn chân Lý Sâm nhà lại không thế nào bình tĩnh. Hết thể nguyên nhân gây ra đều là bởi vì chim quên mà lên, nàng tại Lý Sâm ra ăn uống chùa vài ngày trời, cái này khiến Lý Đỗ Thị đối nàng có rất lớn ý kiến. Chương 197, đánh cho tàn phế giặc cướp chương 197, đánh cho tàn phế giặc cướp lúc đầu coi là Hạ Vân Tiên chính là rời nhà đi làm, ban đêm liền có thể trở về. Ai biết hắn mất tích bí ẩn, hoàn toàn tìm không thấy tung tích. Tại Lý Sâm nuôi trong nhà mấy ngày tổn thương, trên mặt cơ bản tiêu sưng lên chim quên. Còn đang suy nghĩ lấy làm sao để Hạ Vân Tiên cưới mình, kết quả bây giờ lại hoàn toàn tìm không thấy hắn người. Ngay tại nàng đều chuẩn bị muốn từ bỏ, một lần nữa tìm người tiếp bàn thời điểm. Hạ Vân Tiên vội vàng xe la, xuất hiện lần nữa tại Khấu Sơn Chuân. Chim quên cũng không kịp nhận biết, hắn liền vội vàng xe la về nhà. Sáng sớm hôm sau, chim quên đem mình ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, chuẩn bị đi nhà hắn trực tiếp chặn hắn, hôm nay nói cái gì cũng muốn bắt lại hắn. Kết quả còn chưa tới cửa nhà hắn thời điểm, đã nhìn thấy hắn vội vàng xe la rời khỏi nhà bên trong. Nàng chỉ tới kịp hô lên một cái chúc chữ, hắn liền vội vàng xe la đường chạy. Nhìn thoáng qua hạ ra phương hướng, chim quên cũng không dám lại tới gần. Nàng bị đốt một lần đã có chút sợ hãi, cũng không tiếp tục nghĩ thể nghiệm đông chốc bị đốt tư vị. Chim quên nhìn thấy hắn rời đi, con ngươi đảo một vòng tới một ý kiến. Nàng từ làng bên trong thăm dò được, hắn mỗi lần vội vàng xe la ra ngoài, cơ bản cũng sẽ ở nhanh đến trời tối thời điểm mới trở về, đó chính là nói mình có không sai biệt lắm một ngày thời gian chuẩn bị. Chim quên ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn liền rời đi Khấu Sơn Chuân, nàng tại nhà cô ở vài ngày, mỗi lần lúc ăn cơm, cô của nàng đều sẽ âm dương quái khí hai câu. Nếu không phải còn chưa bắt lại Hạ Vân Thiên, chim quên đã sớm cùng nàng trở mặt. Thật sự cho rằng trong nội tâm nàng điểm này tính toán, chim quên không biết. Chim quên trở lại mình quê quán, tìm tới mình hai người ca ca cùng hai cái biểu ca, để bọn hắn phối hợp mình diễn một màn kịch. Mà Hạ Vân Thiên bên này, cho xưởng sắt thép giao một nhóm vật tư về sau, lại ở trong xưởng sờ soạn một ngày cá. Đến lúc chiều, mới bội vàng xe la về nhà, hiện tại đã đầu xuân, khắp nơi đều là đảo giao dại người. Hắn cũng không tốt trước mặt người khác trình diễn đại biến người sống tiết mục, chỉ có thể thành thành thật thật vội vàng xe la từ Hồng Kỳ công xã hướng Khấu Sơn Chuân đi đến. Mà đi đường này, tự nhiên cần đi một đoạn phải qua đường. Chim quên liền mang theo mình hai cái anh ruột cùng hai cái biểu ca, chờ ở chỗ này, nơi này cũng là lúc trước hắn tập kích Lý Học Tường địa phương. Đợi đến hắn vội vàng xe la, xuất hiện ở năm người trong tầm mắt thời điểm. Chim quên nói ra, bốn vị ca ca, chính là hắn, đợi biết diễn kịch muốn diễn giống một điểm. Hắn vội vàng xe đi về phía trước không bao lâu, liền thấy ven đường bên trên có bốn vị thanh niên nam tử, đang đùa giỡn một nữ nhân. Nữ nhân nhìn thấy chúng hắn, liền bắt đầu hô to, cứu mạng. Bên trong một cái trong tay nam tử cầm một cây chùy thủ, đối hắn qua tay nói, tiểu tử, không muốn chết cút nhanh lên, bằng không. Hắn ngoan thoại còn không có thả xong, liền thấy hắn dẫn theo một cây tạc gậy gỗ, dùng chân đạp ở con la trên lưng mượn lực, thân thể trên không trung nhanh chóng kéo gần lại cùng mình khoảng cách. Hắn vừa kịp phản ứng, liền thấy một cây côn đầu ở trong mắt mình càng lúc càng lớn. Giang giác nhất thanh, Hạ Vân Tiên trong tay trường côn đã điểm tới lồng ngực của hắn, trực tiếp điểm đoạn hắn hai cây xương sườn. Không đợi cái khác ba người kịp phản ứng, trong tay hắn trường côn đã đánh gãy cánh tay của bọn hắn. Ngoại trừ ban đầu người kia, ba người này tất cả đều ôm cánh tay lăn lộn trên mặt đất. Hắn nói một câu, thật ồn ào. Trường côn lại là đánh vào ba người trên cổ, đem ba người này đánh hôn mê bất tỉnh. Hạ Vân Tiên từ trên trời giáng xuống, để chim quên trực tiếp nhìn người dại, nàng phát hiện mình thật yêu hắn. Nhưng hắn một người liền đem mình bốn người ca ca tất cả đều đánh cho tàn phế, cái này cùng nàng mong muốn kịch bản không giống. Tại nàng kịch bản bên trong, hẳn là Hạ Vân Thiên bị mình bốn người ca ca đánh cho một trận, mà mình ra mặt cầu lấy bọn hắn rời đi, trình diễn vừa ra mỹ nữ cứu được tiểu tử nghèo tiết mục. Tiểu tử nghèo cứ như vậy yêu mình, không phải mình không cưới mới đúng. Nhưng bây giờ cái này tình huống không đúng, chim quên có chút vào đầu, hiện tại cái này để nàng sẽ không làm. Hiện ở loại tình huống này là, từ trên trời giáng xuống anh hùng trực tiếp đem bốn cái giặc cướp xử lý, đánh thành trọng thương. Chim quên trước mắt, lập tức lại có một ý kiến. Đã tiểu tử nghèo biến thành anh hùng, vậy liền trình diễn vừa ra mỹ nữ yêu anh hùng tốt. Trên mặt đất bị đả thương bốn cái giặc cướp, Kaka chỉ có thể chờ đợi về sau cầm xuống Hạ Vân Thiên tại báo đáp bọn hắn. Hạ Vân Thiên phát hiện bị hắn cứu nữ nhân lại là chim quên. Biết nữ nhân này đối với mình có ý nghĩ xấu, đoán chừng cái này bốn cái giặc cướp cũng không phải thật giặc cướp. Đặc biệt là trong đó hai cái tướng mạo cùng chim quên còn giống nhau đến mấy phần. Còn không đợi chim quên nghĩ kỹ lời kịch, hắn liền đem con la kêu đến, đem trên mặt đất té xỉu bốn cái giặc cướp nhấc lên ném về phía xe la. Đỗ Quyên không khỏi mà hỏi, chúc vị đồng chí này, ngươi đây là muốn làm gì, làm sao đem bọn hắn giả trên xe? Hắn tự nhiên biết nữ nhân này nhận biết mình, hiện tại lại làm không biết, tự nhiên là có được cái gì ý đồ. Thuận miệng biện một cái lý do nói ra, ta tại huyện thành nghe nói có một cái bốn người đội, đã giết mấy người, hiện tại vừa vặn lưu thoán đến chúng ta nơi này. Ta đoán chừng bốn người này chính là cái kia đội, hiện tại ta muốn đem bốn người này đưa đến công xã đồn công an, để bên trong công an đồng chí tra một chút bọn hắn. Chim quên nghe trong lòng một lộ bộ, đây là muốn xảy ra chuyện tiết ấu. Nàng hiện tại có chút hận cái này đột nhiên xuất hiện phạm tội đội, cũng có chút hận Hạ Vân Thiên vì cái gì lợi hại như vậy. Nhưng mình bốn người ca ca không thể vào đồn công an, không phải đây hết thảy đều sẽ lộ tẩy. Chim Quyên nói ra, đồng chí, ngươi có thể hay không không đem bọn hắn đưa đồn công an, nếu là để người ta biết ta bị bọn hắn đùa giỡn, ta về sau còn thế nào lấy chồng. Nghe xong nữ nhân này yếu đạo đức bắt có mình, kia đạo đức của ta nhất định phải cao hơn ngươi. Khiển trách, ta nói ngươi cái này nữ đồng chí chuyện gì xảy ra, danh dự của ngươi có thể theo kịp mấy cái nhân mạng sao? Ngươi biết đem bọn hắn thả chạy sẽ sinh ra hậu quả gì sao? Còn sẽ có nhiều người nhận thương tổn của bọn họ sao? Liên tiếp mấy cái hỏi lại, trực tiếp đem Chim Quyên đền ngộ. Ta chỉ là muốn ngươi thả ta bốn người ca ca, chỗ nào cân nhắc qua những chuyện khác. Ngay tại Chim Quyên mơ hồ thời điểm, hắn đã đem xe la quay đầu, hướng Hồng Kỳ công xã đi đến. Chim Quyên lúc này hỏi, đồng chí, ngươi thật muốn đem bọn hắn đưa đến đồn công an sao? Ta cũng đi theo ngươi cùng đi chứ, cũng tốt làm cho người cái chứng minh. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là trong lòng vẫn đang suy nghĩ, Hạ Vân Thiên, ngươi đã đem sự tình làm như thế tuyệt, vậy cũng đừng trách ta. Nàng đã có mới dự định, đó chính là nói cho công an, Hạ Vân Thiên đùa dẫn mình, còn đem mình bốn người ca ca đả thương. Đã nhưng đã không có gả cho hắn hy vọng, kia nàng liền từ trong tay của hắn gõ ra một khoản tiền tới. Thậm chí nhà hắn phòng gạch ngói, Chim Quyên cũng không có ý định buông tha. Hắn không biết Chim Quyên ý nghĩ, nếu là biết khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Chẳng lẽ nữ nhân ngốc này không biết thẩm vấn là muốn vân mở sao? Trừ phi bọn hắn trước kia liền dự liệu được kết quả, không phải làm sao có thể sớm thông cung. Xe la tiến vào Hồng Kỳ công xã, rất nhiều người đều rất hiếu kỳ, đây là cái gì kỳ quái tổ hợp? Một thanh niên vội bằng xe, một nữ nhân ngồi tại la trên xe còn nằm bốn nam nhân, xem bọn hắn cánh tay bốn lượn trình độ, đoán chừng hơn phân nửa là đoán mất. Hắn không có đem xe đuổi tới đồn công an, mà là chạy tới một cái có cầm súng gác cổng đứng gác địa phương,